Chương 1668, không đầu thủy tinh khô lâu biến mất, 1, chương 1668, không đầu thủy tinh khô lâu biến mất, 1, Nam Cung chấn mắt nhìn tên điên, nhìn xem Trúc Vinh cùng Kim Duyệt, tạ ơn hai vị ý tốt, nhưng Du Long hiện tại xác thực không cách nào lại đảm nhiệm điện chủ chi vị. Bàn gia cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một cái phế vật làm chúng ta Thanh Long thần điện chấp pháp điện địa chủ, chuyển tới còn không bị người chê cười. Lý Hưu Đức gật đầu. Xác thực. Tô Phàm một bên uống rượu, một bên bình chân như vại phụ họa. Dựa vào. Xem thường lão tử có phải hay không? Tên điên bỗng nhiên đứng dậy. Đúng thế. Chính là xem thường ngươi, sao thế? Hai người kêu gạo. Lão tử muốn đánh hai. Tên điên nào tới. Sợ ngươi. Hai người cũng nào tới. Nhưng không đợi ba người bốc lên, một cái ngọc thủ rồi đến, nương theo lấy phanh 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 tiếng vang, ba người trên đầu nhau nhau nâng lên một cái bánh bao lớn. Tiểu nương bỉ, ngươi muốn chết. Lão tỷ, ta xem ra có phải hay không rất dễ bắt nạt. Tiên nhi tỷ, nhiều người nhìn như vậy, tiểu gia không cần mặt mũi. Tô Phàm ba người quay đầu trừng mắt Lý Nguyệt Tiên. Lý Nguyệt Tiên lông mày nhướng lên. Thấy tình thế không ổn ba người, vội vàng kề vai sát cánh, đừng hiểu lầm, chúng ta không phải muốn làm giá, chúng ta thật là tương thân tương ái hảo anh em. Lý Nguyệt Tiên vô lực trợn trắng mắt, trở lại trên ghế ngồi. Ba người nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy nhìn về phía lẫn nhau, đồng thời theo trong lỗ mũi hừ khẩu khí, quay đầu nhìn về phía nơi khác, dùng sức lau tay, một bộ cực kỳ ghét bỏ dáng vẻ. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là nhịn không được lắc đầu cười khổ. Thế nào đều cùng chưa trưởng thành hải tử như thế. Vậy kế tiếp, ta liền chính thức bổ nhiệm a, tên điên là chấp pháp điện địa chủ. Kim Duyệt từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, tên điên sớm muộn có thể khôi phục tu vi. Đối với cái này, Nam Cung Chấn cũng không nói thêm gì nữa. Đồng thời bổ nhiệm Lý Nguyệt Tiên, Kim Duyệt lại nhìn về phía Lý Nguyệt Tiên, là Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ. Lý Nguyệt Tiên sững sờ. Nhanh như vậy? Tiểu gia phản đối, bàn gia phản đối, lão tử cũng phản đối. Lúc trước còn lẫn nhau ghét bỏ Tô Phàm ba người, lại lập tức đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Nói đùa, cô gái này Bạo Long trở thành tổng điện chủ, bọn hắn còn có ngày sống dễ chịu. Đây là các ngươi tỷ phu ý tứ. Kim Duyệt nhìn xem ba người nói, lúc trước khi đi, hắn từng có bằng giao, nếu như không có thể sống lấy theo Táng Thần Hải trở về, liền để Lý Nguyệt Tiên chính thức kế vị. Chó tỷ phu cái gì ánh mắt, thế mà chọn cô gái này Bạo Long tiếp nhận vị trí của hắn. Lý Hữu Đức lẩm bẩm. Kim Duyệt nhìn xem Lý Nguyệt Tiên, về sau Thanh Long thần điện liền dựa vào ngươi, đặc biệt mấy người bọn hắn, nhất định phải thật tốt đất thúc. Lý Nguyệt Tiên gật đầu, ta biết. Tô Phàm ba người nhất thời như quả bóng xì hơi, đặt mông ngồi dưới đất. Cái này ngày tốt lành, rốt cục chấm dứt. Kim Duyệt không nhịn được cười, liếc nhìn Tô Phàm, hôn tiểu tử, nhớ kỹ đem Thanh Long kiếm cho ngươi tiên nhi tỷ. Biết. Tô Phàm móc lấy Thanh Long kiếm, hữu khí vô lực ném cho Lý Nguyệt Tiên, liếc nhìn bên cạnh Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, nếu không chúng ta bàn bạc, về Đông Dương quận tìm nhị gia gia bọn hắn, cho tiên nhi tỷ giới thiệu một mối hôn sự. Đúng thế. Lý Hữu Đức dùng sức vỗ tay một cái, chờ cô gái này Bạo Long lấy chồng, sinh con dưỡng cái, nói không chừng chính mình liền sẽ từ đi tổng điện chủ trước. Tô Phàm nói tiếp, coi như nàng không chối từ đi tổng điện chủ trước, lấy chồng sau, tính cách khẳng định sẽ thay đổi so hiện tại dịu dàng. Không sai không sai. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền trở về. Đi. Hai người vừa đứng lên, đầu lại bị đánh một cái, đau đến nước mắt rưng rưng. Lý Nguyệt Tiên gân xanh nổi lên. Ở trước mặt nàng đi mưu hại nàng. Âm mưu đều không chơi, trực tiếp chơi dương mưu. Thích ăn đòn. Đợi mọi người tán đi, Kim Duyệt nhìn xem Tô Phàm, có hay không đem Yến Giang Bắc thi thể mang về. Tô Phàm gật đầu. Kim Duyệt thở dài, kia tìm thời gian, cho ngươi đại ca đưa đi a. Tốt. Tô Phàm chần chờ tốt một lát, rốt cục lấy dũng khí mở miệng, tỷ phu chết. Kim Duyệt khoát tay cắt ngang Tô Phàm lời nói, tại hắn tiến vào Táng Thần Hải thời điểm, ta liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều có thể tiếp nhận. Tô Phàm miệng mở rộng, muốn nói lại thôi. Người chết không thể phục sinh, bây giờ nói lại nhiều đều không có ý nghĩa, vẫn là trước giải quyết lập tức vấn đề a. Người áo đen kia thân phận, có hay không điều tra qua? Chương 1668, không đầu thủy tinh khô lâu biến mất, 2, chương 1668, không đầu thủy tinh khô lâu biến mất, 2, có, nhưng căn bản không chỗ có thể tra, hắn thật giống như trống rông xuất hiện. Tô Phàm cúi đầu trầm ngâm một lát, cười nói, "Thì, chuyện này ngươi đừng quan tâm, giao cho chúng ta." Nói xong nhìn về phía bên cạnh Lý Hữu Đức, mập mạp chết bẩm, "Chúng ta đi." Lý Hữu Đức gật đầu. "Siêu." Hai người đằng không mà lên. Kim Duyệt vội vàng gọi lại hai người, "Các ngươi vừa trở về, chưa hết nghỉ ngơi hai ngày a." Không mệt. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện hướng đại môn phương hướng bay đi. Kim Duyệt nhìn xem bóng lưng của hai người. Thật không mệt. Làm sao có thể không mệt đâu. Là bởi vì bọn hắn biết, bây giờ Thanh Long thần điện ngoại trừ bọn hắn, không ai có năng lực giải quyết trước mắt những này nan đề. Cho nên cho dù là mệt mỏi, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng, phụ trọng tiến lên. Một đường ngựa không dừng vó, 10 ngày sau Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức, rốt cục xuất hiện tại Bình Nguyên trước. Quét mắt tính mịch Bình Nguyên, hai người nhướng mày. Vỡ vụ đại địa bên trên, nam lít nha lít nhít khô lâu, không lúc đích. Hai người nhìn nhau. Tiến vào Bình Nguyên. Có thể những cái kia khô lâu, vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Đức ngạc nhiên nghi ngờ, đặt một bộ khô lâu một cước. Vẫn là không núp đích. Tô Phàm nhíu mày, thả ra linh thức, bao phủ toàn bộ Bình Nguyên, tất cả khô lâu, đều như thế lặng lặng nằm trên mặt đất. Bất an trong lòng, cũng càng phát ra mạnh mẽ. Hai người tới cổ thành trước, nhìn qua kia cũ nát thành trì, không chần chờ chút nào, bước chân, đi vào cổ thành. Quỷ đồ vật, chúng ta tới, mau ra đây nên đón chúng ta. chớ cùng rùa đen rút đầu như thế, không trốn thoát không dám gặp người. Hai người thanh âm quanh quẩn tại trên không cổ thành thật lâu không tiêu tan, nhưng lại chậm chạp không thấy Hoàng Kim Khô Lâu xuất hiện. Hơn nữa ngũ hành phong ấn thần trận cũng không xuất hiện. Hai người nhíu mắt, linh thức phô thiên cái địa bao phủ cổ thành, đừng nói kêu Hoàng Kim Khô Lâu, liền quỷ ảnh tử đều không tìm được. Làm linh thức tiến vào lòng đất, nhìn thấy trung tâm trận nhãn lúc, còn sót lại điểm này may mắn tâm lý, trong nháy mắt phá hủy. Ngũ hành phong ấn thần trận trận nhãn đã bị phá hủy. Vậy xem ra không sai. Lúc trước xuất hiện tại Thanh Long Thần Điện người áo đen, chính là chỗ này Hoàng Kim Khô Lâu. Hai người một trước một sau tiến vào trận mắt chỗ hang đá. Không chỉ có trận nhãn bị phá hủy, hang đá cũng là phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ hơn phân nửa. Đến cùng là ai mang theo máu tươi của ta, đến đây cứu được nó? Khẳng định không phải Yến Giang Bắc, càng sẽ không là Lý Mộc Du. Các đại tôn giả cũng không có khả năng, bởi vì các đại tôn giả vẫn luôn tại dưới mắt của bọn họ. Lương Quảng Lao Thái cũng là rời đi địa ngục đảo một đoạn thời gian, nhưng nàng cũng là đi thiên đường hải hạt, tiếp nhỏ ma đồng cùng thất tôn giả. Hơn nữa liền về điểm thời gian này, nàng cũng không có khả năng đi tới đi lui cổ di chỉ. Chẳng lẽ là một vị nào đó thống lĩnh, hoặc nào đó một vị đội trưởng, có thể theo Yến Giang Bắc cầm trong tay tới kia hai giọt tinh huyết, khẳng định là Yến Giang Bắc người tín nhiệm nhất. Nhưng khi đó tại địa ngục đảo, bàn gia cũng tự mình hỏi qua các đại tôn giả, Yến Giang Bắc bên người cũng không có cái gì tâm phúc loại hình người. Lý Hưu Đức lông mày gấp bạn, đông nhiên dường như nghĩ đến cái gì, Phàm ca, ngươi nói kia bắt đi bọn người, cùng cái này nghĩ cách cứu viện Hoàng Kim Khô Lâu người, có phải hay không là cùng là một người? Hẳn không phải là, bởi vì thời gian không chính xác. Tô Phàm lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hang đá một bên. Không đầu thủy tinh khô lâu vị trí đã bị sụp xuống loạn thạch vùi lấp. Hắn đi qua, theo vung tay lên, loạn thạch nhao nhao lăn xuống tới một bên. Kia không đầu thủy tinh khô lâu phơi bày ra, cứ việc bị loạn thạch đập trúng, khô lâu cũng không có nửa điểm hư hao, có thể thấy được xương kia cường độ có bao kinh người. Lao tổ tông, có thể nói cho ta, đến tột cùng là ai cứu được kia khô lâu sao? Tô Phàm đi đến thủy tinh khô lâu trước, nói nhỏ. Đợi tốt một lát, cũng không thấy thủy tinh khô lâu có phản ứng. Tô Phàm đắng chát cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ khô lâu bụi đất trên người. Ngũ hành phong ấn thần trận đã phá, ngài sứ mệnh đã kết thúc, sau này ngài liền ăn nghỉ nơi này, nghỉ ngơi à? Tô Phàm nói xong, đang chuẩn bị đem thủy tinh khô lâu mai táng. Nhưng vào lúc này, thủy tinh khô lâu hơi chấn động một chút, toàn thân trên dưới phát ra từng đạo thần quang. Ngay sau đó, thời gian một cái nháy mắt, thủy tinh khô lâu liền biến mất tại Tô Phàm cùng Lý Hưu Đức dưới tầm mắt. Chương 1669, Lý gia hậu nhân cũng nên chết. Một. Chương 1669, Lý gia hậu nhân cũng nên chết. Một. Tình huống gì? Lý Hưu Đức quét mắt bốn phía, thế nào liền biến mất? Tô Phàm cũng vẻ mặt ngậm nhìn xem bốn phía, phát giác được khí hải giống như có cái gì dị thường, lập tức nội thị khí hải, phát hiện không đầu thủy tinh khô lâu, giờ phút này lại xếp bằng ở hắn khí hải bên trong, không nhìn lầm, chính là ngồi xếp bằng, rất buồn cười, lại rất không thể tưởng tượng nổi. Phát giác được Tô Phàm dị thường, Lý Hưu Đức nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm, Phàm ca, ngươi cũng đừng nói cho bản gia, kia khô lâu tại ngươi khí hải bên trong, chính ngươi dùng linh thức xem đi. Tô Phàm cười khổ, Lý Hưu Đức lập tức thả ra linh thức, tiến vào Tô Phàm khí hải, khoe miệng lúc này không khỏi mạnh mẽ co lại. Nếu như lại có một cái đầu lâu, kia hiển nhiên tựa như một cái ngay tại Tô Phàm khí hải bên trong ngồi xuống minh tưởng hòa thượng. Phàm ca, ngươi kết thúc, nhà ngươi vị lao tổ tông này rất rõ ràng ỷ lại vào ngươi. Ỷ lại vào liền ỷ lại vào a, ai bảo hắn là ta Tô gia lão tổ tông đâu. Chỉ cần không cho ta thêm phiền toái là được. Tô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Có thể vừa dứt lời, hắn liền phát hiện không đầu thủy tinh cô lâu lại hấp thu hắn nguyên tố linh lực. Lao tổ tông, chớ làm loạn. Ngươi dạng này làm sẽ ảnh hưởng ta tu luyện. Tô Phàm kêu to. Có thể kia không đầu thủy tinh cô lâu cũng không biết là thật nghe không hiểu, vẫn là giả bộ như nghe không hiểu, căn bản liền không để ý hắn. Lão tổ tông, tu hành không dễ a, cầu buông tha a. Nếu không ngươi đi tìm kia mập mạp chết bầm a, hắn khí hải lớn, nguyên tố linh thể nhiều, tùy ngươi hấp thu. Lý Hưu Đức nghe xong lời này, vội vàng lui lại. Phàm ca, thiếu không muốn mặt, ngươi là vạn trượng khí hải, bản gia là 9000 trượng khí hải, đến cùng ai lớn? Nguyên tố linh thể thì càng không cần phải nói, mặc dù ngươi trước kia là phế linh thể, nhưng bây giờ cũng đã thức tỉnh bảy đại nguyên tố linh thể, chờ dung hợp kim nguyên tố chi tâm, đều có thể thức tỉnh bát đại nguyên tố linh thể. Trọng yếu nhất là, huynh đệ phải có phúc cùng hưởng, gặp nạn ngươi làm, cho nên ngươi đừng đến tai họa bản gia. Ma đầu kia, quá không phải đồ vật. Chuyện tốt không gặp nhớ thương hắn, chuyện xấu thời điểm đều nhớ hắn. Gặp nạn ta cho là a. Đi, ngươi nhớ kỹ câu nói này. Tô Phàm cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Hữu Đức, tiếp tục nội thị khí hải, thời gian dần qua nhẹ nhàng tỏa ra. Mặc dù không đầu thủy tinh khô lâu đang hấp thu hắn nguyên tố linh lực, hơn nữa tốc độ hấp thu còn rất nhanh, nhưng còn tại trong giới hạn chịu đựng. Ý tứ chính là sẽ không đối với hắn cấu thành ảnh hưởng gì. Đương nhiên, cũng may mà hắn khí hải cũng đủ lớn, nguyên tố linh thể đủ nhiều. Khí hải càng lớn, nguyên tố linh thể càng nhiều, kia nguyên tố linh lực cũng liền càng bằng đại. Nếu là đổi thành người bình thường, liền không đầu thủy tinh khô lâu loại này hấp thu tốc độ, khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu luyện. Lão tổ tông, ta giải dòng nữa một câu à, hút không sai biệt lắm là được rồi, đừng chết liều hút. Cũng mặc kệ không đầu thủy tinh khô lâu có thể hay không nghe hiểu, Tô Phàm méo miệng nói câu, liền rời đi hang đá, đứng tại thành trì trên không. Đột nhiên, một tiếng ầm vang, phá thành mảnh nhỏ cổ thành sụp đổ xuống dưới, triệt triệt để biến thành một vùng phế tích. Lý Hưu Đức ngạc nhiên nghi ngờ, nó làm sao lại chính mình sụp đổ? Phải cùng vị lao tổ kia có quan hệ a? Tô Phàm nói nhỏ, quay đầu nhìn về phía bình nguyên cuối cùng, bị phong bạo bao phủ xuống núi, không biết rõ kia giao long hải cốt cùng cây vương có hay không thoát khốn. Siêu. Hai người hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện lướt đi bình nguyên, tiến vào phong bạo lòng đất, mở ra thiên mạch, xe nhẹ đường quen đi vào lăng viên bên ngoài. Làm chạm đến lăng viên bên ngoài kết giới, kia quen thuộc mấy chữ xuất hiện lần nữa. Hư thần phía dưới, cấm chỉ bước vào. Tô thị hậu nhân, là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc đã đến. Đáng tiếc ngươi tới chậm, kia khô lâu đã thoát khốn, chờ xem, ngày tận thế của ngươi nhanh đến. Giao long hải cốt kia quen thuộc nhe răng cười âm thanh, theo lăng viên chỗ sâu chuyển đến. Tô Phàm nhíu mày. Như thế nói đến, hoàng kim khô lâu cũng đã tới lăng viên. Đã nó tới lăng viên, vậy tại sao không giúp giao long hải cốt thoát khốn? Đồng nhiên, hắn ngẩng đầu đánh giá trước người kết giới. Nghĩ đến kia hoàng kim khô lâu, hiện tại còn không cách nào đánh vỡ cái này hư thần kết giới. Chương 1669, Lý gia hậu nhân cũng nên chết, 2, chương 1669, Lý gia hậu nhân cũng nên chết, 2, Phàm ca, đã hoàng kim khô lâu tới qua, kêu cứu hoàng kim khô lâu người thoát khốn, hẳn là cũng tới qua. Nói không chừng giao long hải cốt biết thân phận của hắn. Lý Hữu Đức suy nghĩ nói, Tô Phàm giật mình, đưa tay một trường đặt tại kết giới bên trên, tại thiên mạch trợ giúp hạ, rất nhanh liền đánh vỡ kết giới. Bây giờ hai người cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp bước vào lăng viên. Tô thị hậu nhân, để mạng lại a, ta muốn xé nát ngươi, ăn ngươi thịt, uống sạch máu của ngươi. Từng đạo đáng sợ tiếng cười vang lên, chỗ sâu phần mộ nhao nhao vỡ ra, từng cỗ tử thi theo trong phần mộ leo ra, mang theo đáng sợ thi khí hướng Tô Phàm hai người đánh tới. Một bầy kiến hôi, coi là vẫn là trước kia. Tô Phàm xuất ra màu đen trường mâu cùng kim sắt trường thương, mắt nhìn hai đại đế khí, Tô Phàm đem màu đen trường mâu ném cho Lý Hữu Đức. Tạ Phàm ca. Lý Hữu Đức như nhặt được chân bảo, lập tức nhỏ máu nhận chủ. Tô Phàm túi đầu đánh giá kim sắt trường thương, hiện tại lên, ngươi liền gọi bá vương thương, sau này theo tiểu gia chinh chiến bát phương. Đây đã là đời thứ ba bá vương. Đời thứ nhất bá vương thương, hoàng khí. Đời thứ hai bá vương thương, thánh khí. Cái này đời thứ ba bá vương thương, đế khí. Bang. Thương ra như rồng, phong mang quét sạch trời cao. Từng cỗ tử thi không ngừng mất mạng tại thương hạ. Đạt được màu đen trường mâu Lý Hữu Đức cũng thể hiện ra thực lực khủng bố, tàn sát bát phương. Làm sao có thể? Các ngươi thế mà đã bước vào thiên nhân cảnh, còn có đế khí. Giao long hải cốt kia khó có thể tin kinh hô vang lên, đáng chết đáng chết, liền xem như Tô gia hậu nhân cũng không có khả năng như thế yêu người ta. Có cái gì không thể nào? Tô Phàm một đường giết đi qua, giáng lâm tại giao long hải cốt cự mộ trên không, lan ra đây một trận chiến. Ngươi để cho ta ra ngoài, ta liền ra ngoài. Như thế nể mặt ngươi. Giao long khẽ nói. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức nhìn nhau. Bá vương thương cùng màu đen trường mâu mang theo ngập thiên đế uy, đột nhiên oanh kích kia cự mộ bên trên. Vốn cho rằng cái này hai đại đế khí có thể như bẻ cành khô đánh tan cự mộ, có thể kết quả kia cự mộ hơi chấn động một chút, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ha ha, giao long hải cốt kia cười to phách lối âm thanh tại trong mộ vang lên, kinh hỉ hay không, bất ngờ không. Lý Hữu Đức lông mày nhíu lại, quay người đánh phía cái khác phần mộ. Oanh một tiếng, phần mộ tại chỗ nổ tung, bên trong tử thi cũng trực tiếp mất mạng. Chuyện gì xảy ra? Lý Hữu Đức mặt mũi tràn đầy không hiểu. Cái khác phần mộ đều có thể oanh mở, vì cái gì giao long cái phần mộ này không cách nào anh mở? Bởi vì ta thực lực mạnh nhất. Năm đó Tô Thanh Sơn phong ấn ta thời điểm, mục đích đúng là để cho ta giúp hắn chấn thủ cái này Tô gia tổ địa. Mặc dù ta rất không tình nguyện, nhưng đối mặt hắn kia thực lực cường đại, ta cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đồng thời hắn cũng lo lắng, nếu như ta xảy ra cái gì ngoài ý muốn, liền không ai hỗ trợ chấn thủ phiến khu vực này, cho nên lúc đó dùng hư thần chi lực rèn luyện qua tòa này đại mộ. Trừ phi thực lực của các ngươi so Tô Thanh Sơn mạnh, bằng không đừng nghĩ phá vỡ tòa này đại mộ. Giao Long Hải Cốt khặc khặc cười một tiếng. Hai người giật mình gật đầu. Tô Phàm, có phải hay không cảm thấy rất buồn cười? Giao Long Hải Cốt chào phúng, ngươi muốn giết ta, có thể phụ thân ngươi Tô Thanh Sơn lại đến bảo hộ ta. Xác thực rất buồn cười. Tô Phàm gật đầu, lời nói xoay chuyển lại nói, nhưng ngươi cũng rất thật đáng buồn. Ta thật đáng buồn. Giao Long Hải Cốt hồ nghi. Đúng thế, còn không là bình thường thật đáng buồn. Ngươi rõ ràng là ta Tô gia địch nhân, bây giờ lại bị Tô Thanh Sơn cầm tù nơi này, giúp đỡ ta Tô gia, bảo hộ lấy mảnh này tộc địa. Tô Phàm châm chọc khiêu khích. Nghe nói, Giao Long Hải Cốt lên cơn giận dữ, chớ đắc ý. Sớm tối ta sẽ thoát khốn, đến lúc đó các ngươi những này đồ chết tiệt đều sắp chết tại bản hoàng thủ hạ. Lý Hữu Đức đội ho một tiếng, đừng hiểu lầm, bản gia không phải Tô thị hậu nhân, Tô gia hậu nhân chỉ có một vị, chính là ta Phàm ca, cho nên sau này nếu như ngươi muốn tính sổ sách liền đi tìm hắn, cùng bản gia không sao cả. Lý gia hậu nhân cũng nên chết. Giao Long xương cốt cốt lệ cười. Tô Phàm vui tươi hớn hở cười không ngừng. Mập mạp chết bẩm, cờ kém một chiêu a, cái này bộ xương căn bản không ăn ngươi một bộ này. Đại gia ngươi. Lý Hữu Đức giận tím mặt, vung lên trong tay màu đen trường mâu, điên cuồng mạnh kích lấy lại mộ. Chương 1670, ngươi thật đúng là một cái yếu tử, một, chương 1670, ngươi thật đúng là một cái yếu tử, một, vô dụng. Coi như ngươi sử xuất bú sữa mẹ lực, cũng đừng hòng đánh vỡ cái này đại mộ. Giao Long Hải Cốt cười quái dị, đúng đúng đúng, chính là như vậy, cố lên, dùng lại sức lực, bản hoàng thích ngươi rồi. Lý Hữu Đức mệt mỏi thở hổn hển, quả thực giận đi lên, Phàm ca, ngươi cái này lão cha cũng quá hồ à, không có việc gì làm nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật làm gì, đây không phải cho chúng ta gia tăng độ khó sao? Bây giờ mới biết hắn hố. Tô Phàm méo miệng, nếu như cái này Tô Thanh Sơn không hố, sẽ cho hắn toàn bộ cái gì đồng tâm ấn, đến bây giờ còn không cách nào cùng đại sư tỷ luận bản thập bát ban võ nghệ. Liên cùng tâm ấn chuyện này, hắn nghĩ đến liền đến khí. Lý Hữu Đức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tô Phàm lau chán, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Giao Long Hải Cốt cười mờ ám, muốn hay không bản hoàng cho các ngươi một cái nhắc nhở. Hai người nhìn xem đại mộ, máu tươi của ngươi liền có thể mở ra cái này đại mộ. Các ngươi thực lực bây giờ mạnh như vậy, coi như bản hoàng thoát khốn, cũng đúng các ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên, các ngươi hoàn toàn trước tiên có thể đánh vỡ phong ấn, thả bản hoàng đi ra, lại ra tay giết chết bản hoàng. Giao Long Hải Cốt hắc hắc cười không ngừng, đề nghị này thế nào? Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên, Phàm ca, ngươi khoan hãy nói, đây thật là một cái ý kiến hay. Đúng không? Giao Long Hải Cốt cười gian, bản hoàng thiện lương như vậy, như thế thành thật giao long, làm sao có thể lừa các ngươi? Tô Phàm trợn trắng mắt, ngươi cho rằng tiểu gia cùng kia mập mạp chết bẩm như thế ngốc, giam ba câu liền có thể bị ngươi lắc lư. Còn có, ngươi đã không phải là cái gì giao long, chỉ là một cái bộ xương. Ma đầu, ngươi nói ai ngốc? Lý Hữu Đức tức giận trừng mắt Tô Phàm, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau tư thế. Nói chính là ngươi, không thấy được nó hung hăng giật dây chúng ta. Thật sự cho rằng bước vào thiên nhân cảnh, nắm giữ đế khí liền có thể vô địch. Cái này giao long hải cốt, dù sao cũng là nhiều năm trước cường giả, thực lực có thể xem nhẹ. Nói không chừng, hiện tại chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Mà lại năm đó, bọn hắn cũng không phải không cùng cái này giao long hải cốt giao thủ qua, toàn thân trên dưới xương cốt không thể phá vỡ. Khả năng ít nhất phải muốn hư thần cảnh tu vi, khả năng đánh vỡ xương kia. Lý Hữu Đức ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ đùa một chút mà thôi, đừng coi là thật đi, đã mập ra thông minh như vậy người, làm sao có thể không biết rõ những này. Người thông minh. Giao long hải cốt cười ha ha, chẳng lẽ ngươi không biết rõ, IQ của ngươi liền cùng ngươi hình thể như thế. Ý gì? Lý Hữu Đức vẻ mặt ngộng. Tô Phàm cố gắng nín cười, nó nói ngươi là heo. Bộ ngươi khỉ. Lý Hữu Đức giận tím mặt, nhìn xem kia đại mộ chính là dừng lại chửi ầm lên, ngươi mới là heo, cả nhà ngươi đều là heo, không đúng, nói heo đều là tại coi trọng ngươi, ngươi liền heo cũng không bằng. Giao Long Hải Cốt giống to, có loại mở ra phong ấn, chúng ta đơn đấu. Lý Hữu Đức không yếu thế chút nào kêu gạo, có gan ngươi hiện tại liền theo đại mộ bên trong leo ra, cùng bản gia đơn đấu. Cặn bã, không dám cứ việc nói thẳng. Giao Long Hải Cốt cười nhạo. Lý Hữu Đức khinh thường cười một tiếng, bọn chuột nhắt, ngươi ngoại trừ co đầu rút cổ ở bên trong, còn có cái gì bản sự? Một người một dao giống như bát phụ chửi động. Tô Phàm bất lực thở dài, đột nhiên một tiếng giống, đi, nhao nhao đủ không có, có phiền hay không các ngươi? Lý Hữu Đức vẻ mặt ủy khuất, Phàm ca, không thể trách ta đi, là kia nhỏ bỏ sát gây sự trước đây. Giao Long Hải Cốt cũng đi theo ủy khuất nói, Tô thị hậu nhân, ngươi đây phải nói lời công đạo, đến cùng ai gây sự trước? Tô Phàm lau chán, chỉ có thể nói một câu, thanh quan khó gây việc nhà, hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi có thể thành thật trả lời tiểu gia liền giúp ngươi giải trừ phong ấn, thả ngươi đi ra. Coi là thật. Giao Long Hải Cốt chất vấn. Tiểu gia từ trước đến nay nhất luôn cửu đỉnh. Tô Phàm gật đầu, vẻ mặt thành thật. Giao Long Hải Cốt khẽ nói, bản hoàng không tin, trừ phi ngươi thể. Tốt. Tiểu gia liền dùng Tô Thanh Sơn danh nghĩa phát thệ, nếu như lừa ngươi, Tô Thanh Sơn hàng ngày gặp sẽ đánh. Lý Hữu Đức khỏe miệng một xúc. Thai họa xong chó tỷ phu, hiện tại lại bắt đầu đến thai họa thân đa. Ma đầu kia thật không hổ là một cái thai họa tinh. Ngươi thật đúng là một cái yếu tử. Giao Long Hải Cốt cũng không nhịn được xem thường, ngươi hỏi đi, bản hoàng nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Chương 1670, ngươi thật đúng là một cái yếu tử. 2, chương 1670, ngươi thật đúng là một cái yếu tử. 2, Tô Phàm âm thầm cười một tiếng, là ai giải khai bên ngoài bên trong tòa thành cổ ngũ hành phong ấn pháp trận, trợ giúp kia hoàng kim khô lâu thoát khốn. Không biết rõ. Giao Long Hải Cốt trả lời rất thẳng thắn. Tô Phàm nhíu mày, thật không biết, hay là giả không biết rõ. Ngươi cũng đừng lừa gạt tiểu gia. Lừa ngươi làm gì? Kia khô lâu thoát khốn sau, sắp thực tới tìm bản hoàng, nhưng đối mặt lang biên kết giới, nó căn bản vào không được. Lúc ấy tại bên ngoài kết giới, bản hoàng cũng liền nhìn thấy nó một người, không thấy được bên cạnh còn có những người khác. Nghe Giao Long Hải Cốt giọng điệu này, không giống như là đang nói láo. Tô Phàm nhíu mày, vậy ngươi liền không có hỏi, hắn vì cái gì có thể thoát khốn? Khẳng định hỏi. Đây là cơ bản nhất thường thức được không? Nó nói là một nhân loại, mang theo máu tươi của ngươi, giải khai cổ thành phong ấn. Bất quá khi bản hoàng hỏi nó là ai thời điểm, nó không nói. Chỉ nói, kia nhân loại trong tay còn có một giọt tinh huyết, chờ nó khôi phục lại hư thần cảnh tu vi, liền đến cứu ta cùng Tây Vương. Giao Long Hải Cốt không có bất kỳ cái gì giữ lại, nói thẳng ra. Tô Phàm ngạc nhiên nghi ngờ, hoàng kim khô lâu tu vi có thể khôi phục? Đương nhiên. Đừng nói nó, liền xem như bản hoàng, chỉ cần thoát khốn mà ra, sớm muộn có thể từng bước một khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó, các ngươi những này sâu kiến đều đem quỷ gối bản hoàng dưới chân hát chinh phục. Giao Long Hải Cốt càn rỡ cười to. Nhìn Tô Phàm sắc mặt không đúng, nó lại vội vàng nói rằng, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cứu bản hoàng khẳng định nói được thì làm được, sẽ không tổn thương ngươi. Vậy nó bao lâu có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong? Tô Phàm hiểu kỳ. Khôi phục lại hư thần cảnh rất dễ dàng, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, kỳ thật cũng không dễ dàng. Đầu tiên chính là tái tạo ra nhục thân. Liên cửa này, đối với chúng ta mà nói, liền khó như lên trời. Giao Long Hải Cốt thở dài, bởi vì cần độ kiếp. Độ kiếp? Tô Phàm hai người nhìn nhau, âm thầm cười trộn. Cái này khó sao? Không khó. Dễ dàng, vô cùng đơn giản. Như bản hoàng cùng kia khô lâu, mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, chung quy là vong linh. Vong linh mong muốn tạo nên nhục thân, giành lấy cuộc sống mới, nhất định phải độ kiếp, hơn nữa còn không phải bình thường 9 lượt thiên kiếp, là trọn vẹn 99 lượt thiên kiếp. Hai người cả kinh thất sắc, lại để cho vượt qua nhiều ngày như vậy ước. bình thường bọn hắn kinh nghiệm thiên kiếp đều chỉ có 9 đạo. Nếu như không có ma vương đỉnh, nói thật liền kia 9 lựa thiên kiếp cũng đủ làm cho bọn hắn thịt nát xương tan, chớ nói chi là 99 nói. 99 lựa thiên kiếp giáng lâm hình tượng, quả thực không dám tưởng tượng. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất là chúng ta loại này vong linh, sợ nhất chính là chí dương tiên lôi. Tỷ như giống nhau thiên kiếp, các ngươi cùng chúng ta đồng thời độ kiếp, thiên kiếp đối với chúng ta vong linh tạo thành tổn thương, là nhân loại các ngươi gấp bội. Cho nên, nếu như không có nghịch thiên tạo hóa, trọng sinh đối với chúng ta mà nói, cơ bản cũng là một loại thất vọng. Giao Long Hải Cốt thật sâu thở dài. Đợi chút nữa, ngươi vừa mới nói, các ngươi khôi phục lại hư thần cảnh tu vi không khó, nhưng muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không dễ dàng. Cho nên, các ngươi thời kỳ đỉnh phong tu vi không phải hư thần cảnh, mà là thần cảnh. Tô Phàm nhíu mày. Đương nhiên. Giao Long Hải Cốt cười ngạo nghễ, bản hoàng thời kỳ đỉnh phong, tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể giết ngươi 100.000 lần. Tô Phàm hít vào một ngụm khí lạnh. Thần cảnh a, đây chính là chân chính thần minh. Lý Hưu Đức cau mày, Phàm ca, không đúng sao? Nếu như nó thật sự là thần cảnh tu vi, Tô Thanh Sơn có thể đưa nó phong ấn nơi này, cho nên nó khẳng định đang quắt lác. Tô Phàm sửng sốt một chút, lập tức không khỏi mặt đen lên, tiểu gia lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi đem tiểu gia làm khỉ buồng địch, đem bản hoàng làm huynh đệ. Tiểu tử, ngươi lúc nói lời này không đỏ mặt. Giao Long Hải Cốt cực kỳ im lặng. Loại này dối trá lời nói, thế nào có mặt nói ra được. Tô Phàm vội ho một tiếng, cho nên các ngươi thời kỳ đỉnh phong, cũng liền hư thần cảnh tu vi. Cái gì gọi là cũng liền? Xem thường hư thần cảnh. Bản hoàng thời kỳ đỉnh phong, thật là hư thần đại viên mãn tu vi, trên lệch một bước liền có thể bước vào thần cảnh. Giao Long Hải Cốt giận dữ. Một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh sâu kiến, cũng dám xem thường hư thần cảnh cường giả, ở đâu ra dũng khí? Chương 1671, này khí tức, rất quen thuộc. Chương 1671, này khí tức, rất quen thuộc. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, nói thực ra, hư thần cảnh, thật không có cái gì ghê gớm. Tô Phàm, bản hoàng muốn cùng ngươi đơn đấu. Răng rắc một tiếng vang thật lớn, đại mộ vỡ ra. Giao Long Hải Cốt từ bên trong gào thét mà ra, mang theo quần quần hung uy, hướng Tô Phàm đánh tới. Tới đi. Nhương tiểu gia nhìn xem, ngươi bây giờ đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Phàm cười ha ha một tiếng, thả người nhảy lên, trong tay Bá Vương Thương dũng động ngập tiên đế uy. Bang! Giao Long Hải Cốt cốt chảo cùng Bá Vương Thương ầm vang gặp nhau, bắn ra từng mảnh chói mắt hỏa hoa. Phốc một tiếng, Tô Phàm phun ra một đốm máu, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Mạnh như vậy, Lý Hưu Đức giật mình. Coi là bước vào thiên nhân cảnh, nắm giữ đế khí, các ngươi chính là bản hoàng đối thủ. Nói cho các ngươi biết, các ngươi bây giờ căn bản không có tư cách cùng bản hoàng một trận chiến. Giao Long Hải Cốt điên cuồng gào thét, sau lưng kia tựa như núi cao cái đuôi lớn, mang theo điếc tai tiếng rít, chụp về phía Lý Hưu Đức. Phách lối cái gì? Lý Hưu Đức giống to một tiếng. Phi Long thuật, Nhiên Linh thuật, trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Ngâm. Hỏa Long ấn hoành không xuất thế. Phi Long thuật, Nhiên Linh thuật, cùng Lý Hưu Đức kia vượt qua thường nhân nguyên tố linh lực, trọn vẹn có thể tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu. Lại thêm thần tiên tiểu thành tu vi, trung thừa đế quyết Hỏa Long ấn. Giờ phút này Lý Hưu Đức sức chiến đấu, không chút gì khoa trường, đã xa xa siêu việt thần tiên đại viên mãn. Nhưng coi như thế, cũng không địch lại kia cái đuôi lớn. Ầm ầm. Hỏa Long ấn tại chỗ tán loạn. Đây chính là bản hoàng thực lực. Hư thần phía dưới vô địch, hư thần phía trên cũng làm theo có sức đánh một trận. Giao Long Hải Cốt cười to, lần trước gặp phải các ngươi thời điểm, nếu như không phải là của các ngươi bất diệt bá thể, bản hoàng đã sớm làm thịt các ngươi, cho nên hai cái phế vật liền hỏi các ngươi sợ không có. Tô Phàm đi đến Lý Hữu Đức bên cạnh, xem ra trước kia chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của nó. Lý Hữu Đức gật đầu, không phải là các ngươi đánh giá thấp bản hoàng thực lực, là các ngươi bản thân liền là phế vật. Giao Long Hải Cốt cười khẩy, chậm rãi thu hồi cái đuôi lớn, không giết chúng ta. Hai người kinh ngạc, làm bản hoàng ngớ ngẩn. Các ngươi có bất diệt bá thể, bản hoàng giết được. Lừa nhác phí cái này kình. Giao Long Hải Cốt hừ khẩu khí. Tô Phàm cười hắc hắc, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Các ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào bất diệt bá thể Dương Vũ Diệu Uy, không có bất diệt bá thể, chó má không phải. Còn có cái gì vấn đề? Nếu như không có, liền tranh thủ thời gian giúp bản hoàng thoát khốn. Giao Long Hải Cốt một bộ không nhịn được bộ dáng. Có một vấn đề cuối cùng. Nghe ngươi vừa mới lời kêu ý tứ, chỉ có tại tái tạo ra nhục thân, thành công sau khi độ kiếp, các ngươi mới có thể khôi phục tới hư thần đại viên mãn tu vi. Như vậy nói cách khác, không có độ kiếp trước đó, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể khôi phục lại hư thần viên mãn cảnh giới. Tô Phàm hỏi. Đối. Giao Long Hải Cốt gật đầu. Đa tạ bẩm báo. Tô Phàm chắp tay cười một tiếng, chúng ta sau này còn gặp lại. Dứt lời xoay người chạy. Lý Hữu Đức cười mở ám một tiếng, cũng liền bận bịu đuổi theo. Giao Long Hải Cốt sững sờ, có ý tứ gì? Không phải đã nói muốn giúp bản hoàng thoát không sao? Tiểu gia nói cái gì ngươi liền tin cái gì, ngươi có phải hay không đốc? Tô Phàm cũng không quay đầu lại cười to. Ngươi thật là dùng phụ thân ngươi Tô Thanh Sơn danh nghĩa đã thể. Thì tính sao? Cũng không phải huyết thệ, sợ cái gì? Lý Hưu Đức nghe rằng, Giao Long lão ca, quên nói cho ngươi, kỳ thật Phàm ca cũng rất chán ghét Tô Thanh Sơn, cho nên coi như lời thề thật ứng nghiệm, với hắn mà nói cũng không quan trọng. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói sai. Nếu như lời thề thật ứng nghiệm, tiểu gia sẽ tấm lấy ghế đầu, uống chút rượu, nhìn tận mắt Tô Thanh Sơn gặp xét đánh. Tô Phàm nghe răng tuét miệng bổ sung một câu. Giờ phút này, Giao Long Hải Cốt nhịn không được bắt đầu hoài nghi, Tô Thanh Sơn cùng Tô Phàm thật sự là phụ tử. Nhưng có một chút có thể xác định, nó bị chơi xỏ. Tô thị hậu nhân, Lý thị hậu nhân, bản hoàng muốn giết các ngươi. Phẫn nộ rít lên một tiếng. Giao Long Hải cốt liền hướng Tô Phạm hai người phóng đi. Hai người tới kết giới trước, cấp tốc mở ra kết giới. Cũng liền tại mở ra kết giới một hồi này công phu, Giao Long Hải cốt đuổi theo. Nhanh nhanh nhanh. Kết giới phá vỡ một cái mắt, hai người không dám có nửa điểm chần chờ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bèn, Giao Long Hải cốt cái đuôi lớn nhanh đến. Nhưng đối mặt kia cường đại kết giới, Giao Long Hải cốt chút thực lực ấy, liền lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Kết giới chỉ là hơi hơi rung động mấy lần, liền bình phục lại đi. Đến nha, chúng ta ngay tại bên ngoài, đi ra giết chúng ta nha. Lý Hưu Đức lén lưỡi, làm mặt quỷ, còn quay người đối Giao Long Hải cốt vỗ cái giám cố, điên cuồng khiêu khích. Giao Long Hải cốt tức giận đến giận sôi lên, phẫn nộ hướng kia ngay tại khép lại kết giới phóng đi. Có thể đầu mới tới gần kết giới, từng mảnh kim sắc thần quang, theo trong kết giới hiện lên mà ra, hóa thành từng đầu vàng nóng ánh thần liên, đem Giao Long Hải cốt gắt gao trói buộc. Hai cái cổ vật, bản hoàng sẽ không bỏ qua các ngươi, sẽ không tiếp lấy. Ngay tại kia không cam lòng gào thét hạ, thần liên kéo lấy Giao Long Hải cốt, cấp tốc biến mất tại lăng viên chỗ sâu. Lý Hưu Đức lòng vẫn còn sợ hãi vô bộ ngự tử, có sao nói vậy, gia hỏa này thật có chút đáng sợ. Tô Phàm gật đầu. Thời kỳ đỉnh phong hư thần đại viên mãn tu vi, vẫn là đủ để cho người e ngại. Dù sao hiện tại, bọn hắn đều mới thần tiên sơ thành, cùng hư thần cảnh còn rất dài một khoảng cách. Lý Hưu Đức suy nghĩ một lát, hỏi, Phàm ca, chúng ta muốn hay không mở ra ẩn thân thuật, tiến vào chỗ càng sâu nhìn xem. Tạm thời vẫn là quên đi thôi, đi trước tìm kia Hoàng Kim Cô Lâu. Gia hỏa này, huyết tẩy Thanh Long thần điện không thành, chắc chắn sẽ không yên tĩnh, nếu như không nhanh chóng tìm tới nó, diệt trừ nó, về sau hậu hoạn vô tận. Nói xong hai người liền biến mất tại phía trước phong bạo bên trong. Thoáng trước mắt, hơn 10 ngày đã qua. Long điện, ngôi quảng tràng thượng trọng lão tổ, dường như phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn phía trước sông băng, các ngươi nhìn, bên kia là có người hay không tới? Cơ lão thái, Triệu lão tổ, Chính lão tổ, Vũ lão tổ nghe nói, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Thực sự có người. Cẩn thận một chút. Vũ đại lão tổ lần lượt đứng dậy, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Rốt cuộc, bọn hắn thấy rõ hai người kia diện mạo, là bọn hắn. Bọn hắn trở về. Năm người nhìn nhau, vội vàng đi đến hộ điện kết giới trước, hiện ra nụ cười trên mặt khó mà che giấu. Lao nãi nãi, Vũ lao đầu, Chính lao đầu, Triệu lao đầu, Trọng lao đầu. Tô Phạm vẫy tay hô to. Thật sự là bọn hắn. Cơ lão thái kích động, đang chuẩn bị mở ra hộ điện kết giới. Vũ lao tổ đông nhiên đưa tay ngăn đón nàng, chớ khinh thường, chờ nghiệm minh thân phận lại thả bọn họ tiến đến. Cơ lão thái nghe xong lời này, hiện ra nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất mấy phần. Các ngươi chơi cái gì? Còn không mau ra nên tiếp chúng ta. Các ngươi có đối xử như thế chúa cứu thế. Tô Phạm cùng Lý Hữu Đức rơi vào kết giới trước, vẻ mặt không vui. Vũ lao tổ mở miệng, trước ăn vào phục cho đan. Phục cho đan. Hai người không khỏi lắc đầu cười một tiếng, lấy ra hai cái phục cho đan, nhìn kỹ, đây là phục cho đan, không có lửa các ngươi. Nói liền nuốt vào trong bụng. Tốt một lát đã qua, thấy bộ dáng của hai người không có nửa điểm biến hóa, Vũ đại lao tổ rốt cục nổ ngụm thở dài. Cơ lão thái lập tức xuất ra một cái lệnh bài, mở ra hộ điện kết giới, đừng oán chúng ta, đoạn thời gian trước liền có người muốn lẫn vào long điện, may mắn bị chúng ta nhìn thấu, mới tránh khỏi một trận bi kịch. Ai? Tô Phạm hồ nghi. Cơ lão thái nói rằng, một cái người áo đen, mang theo mặt nạ vàng kim, không thấy được diện mục thật của hắn. Hôn đàn này, không xong đúng không? Tô Phạm hai người nhíu mày. Đầu tiên là chạy tới Thanh Long thần điện, tiếp lấy lại chạy tới Long điện. Cũng may mắn là Thanh Long thần điện có dẫn lôi trận, Long điện có mới hộ điện kết giới, không phải khẳng định là một trận tai nạn. Nghĩ đến hiện tại hộ điện kết giới, Tô Phạm liền không khỏi quay đầu đánh giá kết giới. A, này khí tức rất quen thuộc. Chương 1672, cùng Lý Mộng Nhu có quan hệ. Chương 1672, cùng Lý Mộng Nhu có quan hệ. Lý Hữu Đức sờ lên cằm, nói nhỏ, tựa như là Tô Thanh Sơn khí tức. Tô Phạm giơ tay lên, đặt tại kết giới bên trên. Không sai, là Tô Thanh Sơn khí tức. Tô Phạm quay đầu nhìn về phía Ngũ Đại lão tổ, đây chính là theo thạch tháp phía trên nhất một tầng tuân gia lực lượng. Năm người gật đầu. Thì ra là thế. Tô Phạm bừng tỉnh hiểu ra. Liên nói lúc trước vì cái gì tại phía trên nhất một tầng, có thể cảm nhận được một loại không hiểu rung động. Thì ra cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ. Lý Hữu Đức không hiểu, Tô Thanh Sơn lực lượng vì sao lại tồn tại ở Long Điện? Việc này, sợ là phải đi hỏi tổng điện chủ. Đúng rồi, tổng điện chủ đâu? Ngũ Đại lão tổ khẩn trương nhìn xem hai người. Hai người lắc đầu. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ngũ Đại lão tổ gục đầu xuống, hai đầu lông mày không khỏi bò lên một tia thương cảm. Tô Phạm vỗ xuống năm người bà bay, đáp lại an ủi, đại ca ở đâu? Cơ lão thái ngẩng đầu nhìn về phía Long Điện chỗ sâu, hắn tại Nguyên Hồ, Nguyên Hồ là các đời Long Điện điện chủ chỗ tu luyện. Tô Phạm trầm ngâm một chút, các ngươi cũng cùng đi chứ, miễn cho đến lúc đó các ngươi nguyên một đám hỏi, ta nguyên một đám trả lời, phiền bái. Ngũ Đại lão tổ nhìn nhau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an dự cảm. Tô Phạm vừa phóng ra bước chân, tiến đến Lý Hữu Đức bên hai, ngươi đi tìm Hạ Tô Như Yên gió nhẹ trời cao minh bạch minh bạch. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, quay người như thiểm điện hướng đang các bay đi. Tô Phạm cũng tại Ngũ Đại lão tổ dẫn đầu hạ, thẳng đến Nguyệt Hồ mà đi. Tô Ma Vương, thật là hắn nha. Hắn trở về lúc nào? Ven đường. Theo Tô Phạm xuất hiện, nguyên một đám Long Điện đệ tử đều là khoa trương vớt mắt, sợ nhận lầm người. Các ngươi không nhìn lầm, chính là tiểu gia. Nha, đây không phải tiểu Ngà sư tỷ sao? Mấy năm không thấy, càng phát mỹ lệ làm rung động lòng người nha. Thẩm sư minh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Long Phong. Tô Phạm nhiệt tình vẫy tay. Cơ tiểu Nga hừ khẩu khí, ngạo kiều quay đầu nhìn về phía nơi khác. Thẩm Thiên vẫn thì đối với Tô Phạm mỉm cười. Tô Ma Vương, còn nhớ ta không? Một cái cực giống khỉ ốm nhi thanh niên như thế này, chạy đến tìm tồn tại cảm. Thạch Tam, Long bảng đệ tử. Đệ tử trong đồng lửa, cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Người bị kia, Tô Phạm Hồng Nghi, Tô Ma Vương, ngươi quá mức a. Thạch Tam mặt đen lên, trước kia ta thật là long trọng hướng ngươi giới thiệu qua chính mình. Thật không tiện. Tô Phạm lắc đầu, tiểu gia là quý nhân hay quên sự tình. Thạch Tam khỏe miệng một xúc. Nói mình là thiên tài người gặp qua không ít, nhưng nói mình là quý nhân, vẫn là lần đầu gặp phải. Thật không biết xấu hổ. Tô Phạm cười hắc hắc, tiểu Nga sư tỷ, tiểu gia hiện tại không rảnh, có việc phải bận rộn, ban đêm lại cùng ngươi đi xem tinh tinh. Ngươi nói cái gì? Ai nói muốn đi ngắm sao? Cơ tiểu Nga quay đầu nhìn về phía Tô Phạm sau lưng Cơ lão tổ, mãi mãi, hắn trước mặt mọi người đùa giỡn tôn nữ của ngươi, ngươi liền mặc kệ quản. Rất tốt, rất tốt. Cơ lão tổ vui tươi hớn hở cười không ngừng. Rất tốt. Cơ tiểu Nga mắt trợn tròn. Chẳng lẽ lại, mãi mãi cố ý muốn tác hợp nàng cùng Tô Ma Vương? Tô Phạm cũng lập tức rèn sắc khi còn nóng, Cơ mãi mãi, lễ hỏi ta đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ tới cửa cầu hôn, ngài phát lời nói. Tùy thời hoan nên. Cơ lão thái cười ha ha. Cái này cháu rể nàng thật là rất hài lòng. Mãi mãi, ngươi nói mò gì? Cơ tiểu Nga tức giận dậm chân một cái, trừng mắt nhìn Dương Dương đắc ý Tô Phạm, liền quay người trở lại đậu phủ. Nguyên hồ, một cái như nguyệt nha hồ nước, nằm ở quần sân trong. Nước hồ thanh tịnh, sóng biết dập dờn, thường xuyên có linh ngư nhảy ra mặt nước, tóe lên từng mảnh bọt nước. Hồ nước mặt phía nam, một cái tiểu viện tử dựa vào núi, ở cạnh sông. Xa xa liền có thể nhìn thấy, Yến Giang Nam một mình nằm tại trên đồng cỏ, chắp hai tay sau, nằm ngáy ho ho bên cạnh đặt vào một cái hồ lô rượu, mùi rượu bốn phía. Tô Phạm đối Ngũ Đại lão tổ làm cái thủ thế im lặng suýt lặng lẽ lẻn qua đi, cầm rượu lên hồ lâu ngửi một cái. Rượu ngon. Sau đó liền ngửa đầu lộc cộc thôn tính nóc từ ngực. Bành. Đột nhiên, một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Tô Phạm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Yến Giang Nam đã ngồi xuống, đang tức giận nhìn hắn chằm chằm, mấy năm không thấy, ngươi cũng học được làm trộm. Tô Phạm nhếch miệng cười một tiếng, đại ca, ngươi phải có bản sự liền đem tư nhân hầm rượu vị trí nói cho tiểu gia thật đi làm một lần tặng. Nghĩ hay lắm. Yến Giang Nam lắc đầu xem thường, hỏi, trở về bao lâu? Gần một tháng a. Tô Phạm uống xong một ngụm cuối cùng rượu, lắc lắc hồ lô rượu, đại ca, còn có hay không? Tiểu thí hài uống như vậy cạn rượu cái gì? Yến Giang Nam đoạt lấy hồ lô rượu, nói đi, có cái gì tốt tin tức, lại có cái gì tin tức xấu? Mặt ngoài rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại rất thấp vọng. Tin tức tốt chính là, tổ chức sát thủ đã tan rã, tôn chủ cũng đã đền tội. Đồng thời chúng ta còn vì Thanh Long thần điện mang về một vị hư thần cảnh cường giả. Về phần tin tức xấu Tô Phạm cũng không làm phiền, theo vung tay lên, hai cỗ băng quan xuất hiện, phiêu phủ ở hư không. Nhìn thấy trong quan tài băng Yến Giang Bắc, bất luận là Yến Giang Nam, vẫn là Ngũ Đại lão tổ, ánh mắt cũng không khỏi run lên. Nhìn thấy Yến Giang Bắc thi thể, tin tưởng không cần ta nói thêm cái gì, các ngươi cũng biết là chuyện gì xảy ra a. Bất quá đại ca, Yến Giang Bắc không phải ta giết, là hắn tự sát. Về phần vị này Tô Phạm chỉ vào Lý Mộc Du, nàng chính là tổ chức sát thủ tôn chủ Lý Mộc Du, cũng là Yến Giang Bắc thích nhất nữ nhân. Yến Giang Nam đứng tại băng quan trước, thật lâu không nói. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ nhìn thấy cái này cùng cha khác mẹ thân đại ca, nằm tại bên trong quan tài băng, vẫn là không nhịn được đau lòng, khó chịu. Đại ca, hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi cũng đã biết Yến Giang Bắc, còn có hay không cái gì khác thân nhân? Tô Phạm hỏi. Yến Giang Nam hơi sững sờ, hầu nghi nhìn xem Tô Phạm, vì cái gì hỏi như vậy? Còn nhớ rõ cổ di chỉ cổ thành kia hoàng kim khô lâu sao? Yến Giang Nam gật đầu. Cơ lão thái năm người nhìn nhau, thế nào đông nhiên nâng lên kia hoàng kim khô lâu? Trở lại Thanh Long thần điện, ta cùng mập mạp chết bầm liền lập tức chạy tới cổ di chỉ, kết quả các ngươi đoàn chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta nhìn thấy, cổ thành ngũ hành phong ấn thần trận đã bị đánh phá, hoàng kim khô lâu đã biến mất. Mà theo chúng ta phỏng đoán, tập kích Thanh Long thần điện, còn có cái kia muốn lẫn vào Long điện người áo đen, hẳn là hoàng kim khô lâu. Tô Phạm giải thích. Lời này vừa nói ra, như một tảng đá lớn rơi vào mặt nước, kích thích ngàn cơn sóng. Sáu người nội tâm, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Ban đầu ở thiên đường hải hạ bên ngoài, vì cứu hoàng phủ đại hoàng, vì bảo hộ tứ đại châu sinh linh, ta cho Yến Giang Bắc hai giọt tinh huyết. Về sau Yến Giang Bắc sau khi chết, chúng ta tìm khắp toàn bộ địa ngục đảo, cũng không tìm tới cái này hai tinh huyết. Mà bây giờ, có người mang theo cái này hai giọt tinh huyết, tiến đến cổ di chỉ cứu đi hoàng kim khô lâu. Nghe nói Tô Phàm lời nói này, Cơ lão tổ cao mày nói, cho nên ngươi hoài nghi, nghĩ cách cứu viện hoàng kim khô lâu người, cùng Yến Giang Bắc quan hệ mật thiết. Đây là tất nhiên. Không phải Yến Giang Bắc sẽ đem cái này hai giọt tinh huyết giao cho người này. Tô Phàm trầm giọng nói, đại ca, việc này quan hệ trọng đại, ta hy vọng ngươi đừng đối ta có chỗ giấu giếm. Ngũ đại lão tổ cũng nhao nhao nhìn xem Yến Giang Nam. Đại ca thái độ đối với ta, các ngươi là biết đến, hắn ngay cả ta cái này đệ đệ đều không muốn nhận, chớ nói chi là nói cho ta những chuyện khác. Yến Giang Nam lắc đầu thở dài, về phần ta Yến Giang người, bây giờ liền ta cùng gia gia còn sống, cho nên Yến Giang Bắc không có khả năng lại có khác thân nhân. Tô Phạm bất đắc dĩ cười một tiếng. Vốn cho rằng có thể theo Yến Giang Nam nơi này, đạt được một điểm hữu dụng manh mối, có thể kết quả cái gì cũng không biết. May mắn, hắn cũng không ôm bao lớn hy vọng. Cơ lão thái mắt nhìn trong quan tài băng Lý Mộc Nhu, vậy có hay không một loại khả năng, cái này nghĩ cách cứu viện hoàng kim khô lâu người thần bí, cùng Lý Mộc Nhu có quan hệ. Chương 1673, tâm mệt mỏi, tìm đúng người. Chương 1673, tâm mệt mỏi, tìm đúng người Lý Mộc Nhu. Tô Phạm sững sờ. Đúng thế. Làm sao lại không nghĩ tới Lý Mộc Nhu đâu? Nếu không phải Cơ lão tổ nhắc nhở, hắn kém chút liền chui rúc vào sừng châu. Triệu lao tổ hồng nghi, ma đầu, Lý Mộc Nhu là lai lịch gì? Cái gì ma đầu, cái gì ma đầu? Tô Phàm tức giận bất bình chừng đi, gọi Tô đại thiện nhân. Triệu lao tổ trợn trắng mắt, không nhìn thẳng. Tô Phàm thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào, tiểu gia bây giờ đều đã là tứ đại châu chúa cứu thế, các ngươi liền không thể đổi xưng hô.
Tốt,
chúng ta thay cái xưng hô. Về sau bảo ngươi ma vương, có thể a?
Ma vương,
ma đầu,
cái này có khác nhau.
Tô Phàm đặt mông ngồi dưới đất, liên quan tới Lý Mộng Nhu tình huống, tiểu gia biết đến cũng không nhiều, liền nhớ kỹ lúc trước Yến Giang Bắc nói qua, nàng thân thế rất thê thảm. Nàng mẫu thân, tựa như là chết bởi phụ thân nàng chi thủ, mà bản thân nàng cũng là bị nàng thân sinh phụ thân bán đi phong nguyệt nơi trốn. Ngũ đại lão tổ hai mặt nhìn nhau. Thân sinh phụ thân đem con gái ruột bán đi phong nguyệt nơi trốn, trong thiên hạ sẽ có như thế tâm ngoan phụ thân? Tô Phàm xuất ra hồ lô rượu, vừa uống vừa nói, Yến Giang Bắc chính miệng nói, cũng không giả. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Loại người này, căn bản không xứng là người cha. Trọng lao tổ khe nói, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Tô Phàm gật đầu, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, cười hát hát nói, về sau tiểu gia cùng đại sư tỷ nếu là sinh nữ nhi, khẳng định coi chừng lá gan bảo bối như thế nâng ở trong lòng bàn tay. Nếu là sinh con trai lời nói, vậy thì đơn thuần dư thừa. Ngươi được không? Vũ lao tổ một câu, đổi đến Tô Phàm tại chỗ nổi điên, lao đầu, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Vũ lao tổ trấn an, đừng kích động, đừng kích động. Tiểu gia đây là kích động. Rõ ràng sinh khí được không? Muốn nói Tô Phàm hiện tại sợ nhất nghe được là cái gì? Kia không nghi ngờ gì chính là ngươi được không ba chữ này. Đây quả thực là đối với hắn đỏ trần trắng trợn nhục nhã, đối với hắn tôn nghiêm trả đạm. Cơ lão tổ hỏi, Tiến Giang Bắc còn có hay không nói cái khác?
Không có.
Tô Phàm lắc đầu, đã nói những này.
Vậy làm sao cha?
Chỉ bằng một cái tên. Đây không phải tương đương mò kim đáy biển. Hơn nữa liền Yến Giang Bắc thủ đoạn, cứu được Lý Mộng Nhu sau, khẳng định sẽ vì Lý Mộng Nhu báo thù. Cho nên Lý Mộng Nhu người nhà, khả năng cũng sớm đã chết hết. Trịnh lao tổ lắc đầu, căn bản không thể nào tra được.
Không đúng.
Tô Phàm đống nhiên đứng dậy, trong mắt bốc cháy lên một tia hy vọng. Nam Cung Chấn là đời thứ nhất tôn chủ, cho nên hắn khẳng định biết Lý Mộng Nhu tình huống.
Đại ca, đừng cả ngày chỉ biết là uống rượu. Tại Thanh Long Thần Điện làm nhiều năm như vậy phế vật, hiện tại chạy tới Long Điện chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm rác rưởi? Tranh thủ thời gian tỉnh lại a, tìm mấy cái mỹ lệ làm rung động lòng người tẩu tẩu, là Yến Gia nối dõi tông đường. Yến Giang Nam nghe được sửng sốt một chút, mới đầu hắn còn tưởng rằng là nhường hắn đừng có lại làm vung tay trường quỹ, kết quả không nghĩ tới gạt như thế lớn một cái ngoặt, là nhường hắn đi lấy vợ sinh con. Dù sao bây giờ Yến Gia chỉ còn lại ngươi cái này một cây dòng độc đinh, ngươi nếu là lại không cố gắng, Yến Gia liền phải tuyệt hậu, hiểu chưa?
Tô Phàm lắc đầu thật sâu thở dài, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thần thái. Yến Giang Nam sắc mặt tối sầm, vung lên trong tay hồ lô rượu, liền hướng Tô Phàm đầu đập tới. Thấy tình thế không ổn, Tô Phàm co cẳng liền chạy, mấy vị lao tổ, việc này các ngươi cũng nhiều để tâm chút, gặp phải thích hợp cô nương, liền giới thiệu cho ngã đại ca nhận biết.
Tốt.
Ngũ đại lao tổ gật đầu.
Đúng rồi.
Tô Phàm vỗ đầu một cái, theo khí hải bên trong lấy ra Nam Cung Chấn tiễn hắn cổ thư, ném cho Yến Giang Nam, đại ca, đem cái này giao cho Vạn Tiên Sơn, liền nói là ta hiếu kính lão nhân gia ông ta. Với hắn mà nói, cái này cổ thư không có giá trị gì, nhưng đối Vạn Tiên Sơn mà nói, tuyệt đối có thể xưng vô giới chi bảo. Yến Giang Nam tiếp được cổ thư, đang chuẩn bị mở ra nhìn xem, có thể theo sát. Hắn liền nghe tới Tô Phàm lẩm bẩm âm thanh, cho là mình vẫn là thanh niên, đều tuổi đã cao người, còn không vì mình trung thân đại sự cân nhắc, còn muốn cho ta cái này làm đệ đệ đến quan tâm, tâm mệt mỏi. Yến Giang Nam mặt đen lên,
tiểu tử, được đà lấn tới đúng không?
Cơ lão thái khàn khàn cười một tiếng, kỳ thật tiểu tử kia nói cũng có đạo lý, ngươi là nên suy nghĩ một chút, là Yến Gia nối roi tông đường. Trịnh lao tổ ha ha cười nói, lão phu có cái chất nữ cũng rất không tệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hào phóng. Trọng lao tổ cũng nói theo, ta cũng có một cái bà con xa nữ nhi rất ngoan ngoãn, thiên phú cũng rất tốt. Các ngươi cũng đừng tham gia náo nhiệt được không? Yến Giang Nam mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, mở ra cổ thư, thoáng nhìn sẽ, ánh mắt khẽ run lên, đây là luyện chế đế khí tâm đắc.
Không thể nào.
Vũ đại lao tổ cũng lập tức đụng lên đi vây xem.
Rất nhanh,
nguyên một đám trên mặt liền lộ ra vẻ chấn động. Yến Giang Nam khép lại cổ thư, đưa cho cơ lão tổ, lão tổ, lập tức cho vạn lao đưa đi.
Tốt.
Cơ lão tổ gật đầu. Không bao lâu, thần binh các liền vang lên Vạn Thiên Sơn kia kích động tiếng cười to. Ha ha, tiểu tử này, cho lão phu đưa tới một cái tôi bảo a. Có bản này cổ thư, không cần 10 năm.
Không đúng, không cần 5 năm.
Vẫn là không đúng, nhiều nhất 2 năm, lão phu liền có thể luyện chế ra đế khí. Đến lúc đó, ta Thanh Long Thần Điện liền sẽ có kiện thứ 2 đế khí, thứ 3 kiện, thứ 4 kiện, thậm chí nhiều hơn.
Tiểu tử này, thật là chúng ta Thanh Long Thần Điện phúc tinh a.
Lần nữa trải qua Long Phong trên không, Tô Phàm túi đầu nhìn xem thứ nhất động phủ. Thẩm Thiên vấn thể nội hỏa nguyên làm chi tâm, đến tột cùng muốn thế nào mới có thể có tới tay.
Đau đầu.
Một lát sau, đang cắt trước cổng chính, Lý Hưu Đức khẽ hát, theo đang cắt bay ra ngoài, khi thấy Tô Phàm đứng ở bên ngoài, vẻ mặt không khỏi sức sở, ngươi rút xong.
Tô Phàm gật đầu, tốt như yên gió nhẹ trời cao nói thế nào.
Tạm thời còn không có cái gì nắm chắc, muốn chờ luyện chế về sau lại nói. Ngược lại dược liệu đều cho bọn hắn, đồng thời cũng dặn dò bọn hắn, có thời gian liền đem những dược liệu kia trồng trọt tới dược điền đi. Dù sao chủ đánh là một cái tế thủy trường lưu. Hơn nữa bọn hắn cũng đã nói, nếu như bọn hắn luyện chế thiên nhân đan sát suất thành công không cao lời nói, đến lúc đó sẽ đi tìm cơ lão tổ hỗ trợ.
Lý Hữu Đức nói một hơi. tìm Cơ lão tổ. Cơ lão tổ cũng là một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là chúng ta Thanh Long Thần Điện thủ tịch luyện đan sư. Đan dược sự tình, liền để bọn hắn những thầy luyện đan này đi xử lý a, chúng ta lập tức trở về Thanh Long Thần Điện, tìm Nam Cung lão đầu. Tìm hắn làm cái gì? Có chút trọng yếu manh mối, bị chúng ta bỏ sót, vừa đi vừa nói. Hai người trở lại Thanh Long Thần Điện, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Các ngươi như thế hấp tấp làm gì? Diệp Nam Sơn hổ nghi nhìn xem hai người, chuẩn bị cho đại ca tìm kiếm mấy cái tiểu kiều thê, là yến gia nối dõi tông đường. Tô Phàm cũng không quay đầu lại cười hắc hắc. Diệp Nam Sơn kinh ngạc, hai cái này môn tiểu tử, lúc nào đổi nghề làm bà mối? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Yến Giang Nam cũng xác thực nên ngẫm lại chính mình trung thân đại sự. Một chỗ yên lặng trong núi, một tòa mới đóng tòa lầu gỗ nho nhỏ, đứng sừng sững ở một dòng suối nhỏ trước, nơi này chính là Nam Cung trấn hiện tại tu thân chi địa. Mặc dù phòng không lớn, cũng rất đơn sơ, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Cổ Di chỉ thật đã xảy ra biến cố. Bên dòng suối bên cạnh cái bàn đá, Nam Cung trấn giật mình nhìn xem Tô Phàm hai người. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Đối, Tô Phàm gật đầu, cho nên hiện tại, chúng ta muốn điều tra một chút Lý Mộng Nhu tình huống, đem ngươi biết đến đều nói cho chúng ta biết. Lý Mộng Nhu Nam Cung trấn túi đầu hồi ức một lát, tổ chức sát thủ mỗi một vị thành viên, chúng ta xác thực đều sẽ sớm điều tra tinh tường thân phận của bọn hắn bối cảnh. Mau nói, hai người mặt mũi tràn đầy chờ mong. Quả nhiên tìm đúng người. Chương 1674, bốn kiện sự tình. Một, chương 1674, bốn kiện sự tình. Một, Lý Mộng Nhu từng là Bắc Châu người, sinh ra ở một cái họ Vương hảo môn bộc tộc. Nghe nói thời kỳ đỉnh phong, cái này Vương gia có mấy vị thần biến cảnh đại viên mãn cường giả tọa trấn. Vương gia? Tô Phàm sững sờ. Nam Cung trấn giải thích, Lý Mộng Nhu là cùng mẫu thân họ, nàng cha đẻ họ Vương. Tô Phàm giật mình gật đầu. Lý Hưu Đức im lặng, thần biến đại viên mãn cường giả tọa trấn, cũng gọi có thể hảo môn bộc tộc. Thần biến đại viên mãn, liền các ngươi giờ này ngày này tu vi, tự nhiên không để vào mắt, nhưng ở người bình thường trong mắt, cái này tu vi thật là như thần linh giống như tồn tại. Cho nên không thể dùng các ngươi hiện tại tiêu chuẩn đi đối đãi bọn hắn. Hai người tinh tế một suy nghĩ, cũng có đạo lý. Liền bọn hắn hiện tại tiêu chuẩn, đừng nói thần biến cảnh, liền xem như quy nhất cảnh cũng không để vào mắt. Lý Hưu Đức không hiểu, kia Vương gia gia chủ, tại sao phải đem Lý Mộng Nhu bán đi Phong Nguyệt nơi trốn? Nam Cung Chấn nói rằng, nàng tựa như là con gái tư sinh. Lý Hưu Đức nhịn không được nhíu mày, con gái tư sinh cũng không đến nỗi làm được như thế được à, dù sao cũng là thần quốc đụng, hơn nữa cũng là cho Vương gia mất mặt. Những cái được gọi là đại gia tộc chính là như vậy, bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực không có nửa điểm nhân tình vị. Mặc kệ là con gái tư sinh, vẫn là con riêng, tại dạng này trong gia tộc, địa vị liền một cái người hầu cũng không bằng. Nghe nói Lý Mộng Nhu mẫu thân, giống như chính là một cái nha hoàn sinh ra tới hài tử, khẳng định càng bị người ghét bỏ. Nam Cung Chấn lắc đầu thở dài. Lý Hưu Đức khẽ nói, liền xem như dạng này, cũng không đến nỗi nhẫn tâm như vậy a. Đây coi là cái gì nhẫn tâm? Trên đời này, so Vương gia gia chủ càng nhẫn tâm hơn có khối người, chỉ là các ngươi không có gặp phải mà thôi. Nhìn quen nhân tính xấu xí Nam Cung Chấn, đối loại sự tình này cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục nói. Vương gia gia chủ đối Lý Mộng Nhu mẫu thân, bản thân liền không có tình cảm, chỉ là sau khi say rượu một đêm phong lưu. Đồng thời thân làm nhất gia chi chủ, hắn cũng có rất nhiều lo lắng. Thì như, đến từ chính thê tạo áp lực. Lại thì như, có thể sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn, cùng gia chủ địa vị. Cho nên khi nha hoàn kia sau đó đi tìm tới hắn, nói mang bầu con của hắn, hắn nghĩ cũng không nghĩ, liền để nha hoàn kia đi lấy rơi. Nam Cung Chấn nói là, nha hoàn nghe nói như thế như sấm sét giữa trời quang, dứt khoát quyết nhiên rời đi Vương gia. Bởi vì nàng biết, nếu như nàng không thoát đi Vương gia, tâm ngoan Vương gia gia chủ khẳng định giết nàng. Đến lúc đó một thi hai mệnh. Về sau, nha hoàn tìm cái địa phương, 10 tháng hoài thai, sinh hạ một nữ, đặt tên Lý Mộng Nhu. Chờ Lý Mộng Nhu từng ngày lớn lên, nha hoàn cũng bởi vì là vất vả lâu ngày thành tật, thân thể càng ngày càng tệ. Nàng không sợ chết, liền sợ sau khi chết không ai chiếu cố nữ nhi. Cho nên tại sinh mệnh hấp hối lúc, nàng nghĩ đến Vương gia gia chủ. Ngẫm lại mười mấy năm trôi qua, nữ nhi đều đã lớn như thế, Vương gia gia chủ khẳng định sẽ nhận nữ nhi này à. Thế là, nàng liền mang theo Lý Mộng Nhu, tiến về Vương gia tìm tới Vương gia gia chủ, nhưng nàng còn đánh giá thấp nam nhân này nhất tâm. Chẳng những không có nhận Lý Mộng Nhu nữ nhi này, ngược lại vô tình đưa các nàng mẫu nữ đuổi ra Vương gia. Cũng chính bởi vì Vương gia gia chủ tuyệt tình, nhường Lý Mộng Nhu mẫu thân trong lòng kia góp nhặt nhiều năm oán hận, hoàn toàn bộc phát. Tuyên bố, nếu như không nhận nữ nhi này, nàng liền đi tìm Vương gia gia chủ chính thê, công bố việc này, cũng công bố thiên hạ. Nghe xong lời này, Vương gia gia chủ giận tím mặt, một trưởng tại chỗ đánh chết Lý Mộng Nhu mẫu thân. Người này, sắp thực đủ hung ác. Lý Hưu Đức nghe được trợn mắt hốt mồm. Tô Phàm hồ nghi, Vương gia gia chủ chính thê, rất có thực lực sao? Tựa như là sau lưng nàng gia tộc, tương đối có thực lực. Sau lưng nàng gia tộc, nghe nói so Vương gia còn mạnh hơn một chút. Cho nên loại sự tình này, hắn khẳng định không dám để cho hắn chính thê biết, không phải một khi trở mặt, mất đi chính thê duy trì, hắn gia chủ này địa vị khả năng đều bảo đảm không được. Dù sao các ngươi cũng biết, trong gia tộc mình tranh ám đấu, không là bình thường đáng sợ. Sơ ý một chút liền sẽ thân bại danh liệt, thậm chí thịt nát xương tan. Nam Cung Chấn giải thích. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức gật đầu. Như thế lời nói thật. Lãnh Nguyệt chính là ví dụ sống sơ sơ. Bởi vì lợi ích của gia tộc tranh chấp, từ nhỏ đã mất đi song thân, ly biệt quê hương, trôi qua lẻ loi lưu quạng sinh hoạt. Chương 1674, bốn kiện sự tình. 2, chương 1674, bốn kiện sự tình. 2, lúc đầu Vương gia gia chủ còn muốn chạm thảo trừ căn, giết Lý Mộng Du, nhưng bởi vì lúc ấy gây động tĩnh quá lớn, cuối cùng vẫn là bị nàng chính thê biết được. Dưới cơn nóng giận, nữ nhân này liền sai người bắt lấy Lý Mộng Du, bán đi Phong Nguyệt nơi trốn. Cho nên tình huống chân thật là Vương gia gia chủ giết Lý Mộng Du mẫu thân, Lý Mộng Du thì là bị Vương gia gia chủ chính thê bán được Phong Nguyệt nơi trốn. Nói đến hai nàng mẫu nữ cũng xác thực đáng thương. Nam Cung Chấn lắc đầu, nhìn không được thở dài. Lý Hữu Đức xem miệng, truy nguyên còn không đều là Vương gia gia chủ sai lầm, đã đảm đương không nổi trách nhiệm này, vậy thì quản tốt sự vọng động của mình, đừng khắp nơi rơi bãi. Nam Cung Chấn nói, cho nên về sau Lý Mộng Nu mạnh lên về sau, Tiến Giang Bắc liền mang theo nàng tiến về Bắc Châu, huyết tẩy Vương gia. Tô Phán hỏi, kia Vương gia gia chủ chính thê sau lưng gia tộc đâu? Liên Yến Giang Bắc kia thủ đoạn hung tàn, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua sau lưng nàng gia tộc. Hai đại hào môn vọng tộc, trong vòng một đêm toàn bộ thảm tao diệt môn, không có một cái nào người sống. Nghe nói một đêm kia, mùi máu tươi bao phủ toàn bộ thành trì. Lúc ấy rất nhiều người đều chính mắt thấy trận kia đồ sát. Nam Cung Chấn nói rằng, Lý Hưu Đức trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn Tô Phàm, đã Vương gia đã bị Yến Giang Bắc cùng Lý Mộng Nhu huyết tẩy, kia nghị cách cứu viện Hoàng Kim Khô Lâu người thần bí, phải cùng Lý Mộng Nhu không quan hệ à? Mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng mọi thứ chúng ta không thể chỉ nhìn bề ngoài. Huống hồ Lý Mộng Nhu khi còn bé sinh hoạt tại Bắc Châu, khó tránh khỏi sẽ kết giao mấy cái bằng hữu, cho nên chúng ta còn phải tìm căn tố nguyên, thật tốt điều tra một chút. Tô Phàm suy nghĩ nói. Nghe xong lời này, Lý Hưu Đức liền không khỏi nhíu mày, nếu quả thật muốn tìm căn tố nguyên, vậy chúng ta liền phải đi Bắc Châu mới được. Vậy thì đi một chuyến a. Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Nói thật, thật là có tất yếu đi một chuyến Bắc Châu. Đầu tiên chuyện thứ nhất, Công Tôn Trị muốn đối Huyền Võ Thần Điện ra tay, mặc dù hắn một mực công bố, có thể đối phó Diệp Linh Lung, nhưng dù sao Huyền Võ kiếm cái này đế khí liền bày ở trước mắt. Chuyện thứ hai, chính là tìm căn tố nguyên, điều tra người áo đen thân phận. Về phần chuyện thứ ba, hắn thấy, so phía trước hai chuyện đều trọng yếu, chính là đi gặp một hồi kia Hàn Tử Tiên. Mặc dù Nam Cung Chấn lúc trước nói, bắt đi Vương Tiểu Thiên người không thể nào là Hàn Tử Tiên, nhưng hắn vẫn là muốn tự mình đi kiểm chứng một chút. Vạn nhất là đâu? Còn có thứ tư sự kiện, có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Đồ tể năm đó chạy tới Đông Châu giết bọn hắn, hiện tại cũng là nên đi tìm người này tính sổ. Lý Hữu Đức hỏi, vậy lúc nào thì xuất phát? Chờ ta đột phá tới Thần Tiên Đại Thành liền xuất phát. Tô Phàm nghĩ nghĩ, lại nói, đến lúc đó ta một người đi là được. Ngươi đi một mình? Lý Hữu Đức kinh ngạc. Tô Phàm gật đầu, nhìn xem Nam Cung Chấn, lão đầu, đã hiện tại ngươi ở tại Thanh Long Thần Điện, vậy sau này Thanh Long Thần Điện liền làm phiền ngươi nhiều hỗ trợ chiếu cố một chút. Yên tâm. Nam Cung Chấn lời thề son sắt cam đoan, có lão phu tại, không ai có thể uy hiếp được Thanh Long Thần Điện. Kia xác thực rất yên tâm, dù sao cũng là một vị hư thần cảnh cường giả. Vậy ngươi đem Vương gia, Hàn Tử Tiên, còn có Lý Mộng Nhu khi còn bé sinh hoạt địa phương nói cho ta. Nam Cung Chấn sững sờ, ngươi muốn đi tìm Hàn Tử Tiên? Tô Phàm cười hắc hắc, đợi đi đến Bắc Châu, khẳng định phải đi bái phòng một chút, thuận tiện lấy điểm rượu ngon uống một chút. Do xét Tô Phàm một cái, Nam Cung Chấn ý vị thâm trường cười nói, thật chỉ là bái phòng đơn giản như vậy, ngươi có phải hay không còn không có bỏ đi đối với hắn hoài nghi? Tô Phàm khẽ miệng một xúc, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lao đầu, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua một câu ngạn ngữ, khám phá không nói toạn? Trong lòng biết là được rồi đi, nói ra làm gì? Tiểu tử ngươi. Nam Cung Chấn lắc đầu, Vương gia tại Bắc Châu Châu Thành, Hàn Tiểu Tiên thì ở tại Tiểu Tiên Cốc, nhưng bây giờ có hay không dọn nhà, vậy lao phu liền không được biết, dù sao cũng rất nhiều năm không có đi tìm hắn. Xác thực vị trí, ngươi đi Bắc Châu hỏi thăm một chút liền biết. Về phần Lý Mộng Nhu khi còn bé sinh hoạt địa phương, ta liền biết là một cái rất xa xôi tiểu sơn thôn, đại tôn giả bọn hắn hẳn còn nhớ, bởi vì năm đó chính là bọn hắn phái người đi điều tra. Tô Phàm rất im lặng, ngươi không có khả năng để cho ta hiện tại trở về địa ngục đảo đến hỏi bọn hắn a. Chương 1675, đột phá, cùng một chỗ không. Một, chương 1675, đột phá, cùng một chỗ không. Một, thế thì cũng không đến nỗi. Nam Cung Chấn nghĩ nghĩ, nói rằng, kỳ thật muốn đánh nghe cũng không khó, năm đó chuyện này nguyên náo lớn như thế, căn bản không thiếu người biết chuyện. Tô Phàm lập tức phản bác, nhưng ngươi cũng muốn biết, chuyện này đã qua rất nhiều năm, những người biết chuyện kia sợ là cũng sớm đã chết chết, rời đi rời đi. Nam Cung Chấn cười cười, ngươi có thể đi Bắc Châu Châu Thành thành chủ phủ, lão phu tin tưởng, khẳng định còn có người biết chuyện sống trên đời. Thành chủ phủ Tô Phàm suy nghĩ một lát, gật đầu, vậy được, việc này liền tiểu ra chính mình đi điều tra, còn có một việc nói đến đây. Tô Phàm chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, lấy ra bá vương thương, bá phụ, có thể hay không hỗ trợ thằng cấp hạ. Lý Hưu Đức thấy thế, cũng liền đội vàng lấy ra màu đen trường mâu, bá phụ, còn có cái này đế khí, cũng hỗ trợ thằng cấp thăng cấp. Nam Cung Chấn liếc mắt bá vương thương cùng màu đen trường mâu, lắc đầu nói, tạm thời không rảnh, cần hỗ trợ thời điểm chính là bá phụ, không cần thời điểm chính là lão đầu. A, hai cái hiện thực hôn tiểu tử, ngươi bể bộn nhiều việc sao? Hai người hồ nghi. Đương nhiên. Nam Cung Chấn vung tay lên, Thanh Long kiếm xuất hiện, lão phu đã đồng ý Lý Nguyệt Tiên muốn thăng cấp Thanh Long kiếm, cho nên các ngươi đến xếp hàng. Hai người méo miệng. Hơn nữa thăng cấp đến thượng phẩm đế khí cũng không phải một hai ngày, càng không phải là một hai tháng liền có thể làm được. Thuận lợi 10 năm 8 năm, không thuận lợi mấy chục năm cũng là chuyện thường. Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức hai mặt nhìn nhau. Cần lâu như vậy? Nam Cung Chấn lại bổ sung một câu, thậm chí có khả năng báo hỏng. A. Hai người liền tranh thủ riêng phần mình đế khí giấu ở sau lưng, lao đầu, ngươi cũng không nên hù dọa chúng ta. Nam Cung Chấn trợn trắng mắt, loại sự tình này, lão phu hù dọa các ngươi chơi cái gì? Liên cung luyện đan như thế, báo hỏng rất bình thường. Tô Phàm thận trọng hỏi, báo hỏng suất là nhiều ít?
Một nửa một nửa.
Nghe được cái này báo hỏng suất, Tô Phàm cùng Lý Hữu Đức lập tức quay người châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nam Cung Chấn vô lực trợn trắng mắt. Cuối cùng, hai người cắn răng một cái. Nếu như không thăng cấp, liền cái này hạ phẩm đế khí, sớm muộn sẽ bị đào thải, cho nên không bằng liền đánh cược một keo cái này một nửa xác suất thành công. Lao đầu, cho ngươi. Nói xong hai người liền đem bá vương thương cùng màu đen trường mâu nhét vào Nam Cung Chấn trong tay. Vậy ngài trước vội vàng. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Nam Cung Chấn gọi lại Tô Phàm, lấy trước đi dùng à. Dứt lời lấy ra thí thần kiếm, biến mất huyết khế, ném cho Tô Phàm. Tô Phàm hơi sững sờ, vội vàng tiếp được thí thần kiếm, trong mắt lóe ra lục quang, tạ tạ bá phụ đại khí. Ta đây ta đây. Lý Hữu Đức vội vàng nhấc tay. Ngươi lại không đi Bắc Châu, muốn đế khí làm cái gì? Nam Cung Chấn nói xong cũng vẫy tay, xéo đi nhanh lên. Ngươi bất công. Bàn gia không phục. Lý Hữu Đức kêu to. Không phục lại có thể sao thế? Tô Phàm một cước đã tới, còn không đi. Thời gian nhoáng một cái, mấy tháng đã qua. Và anh, ngày này, một cỗ khí tức kinh khủng theo thiên phong phía dưới cùng nhất trong động phủ quần quần mà ra. Đây là Tô Ma Vương khí tức. Hắn đây là đột phá đến cảnh giới gì? Thật mạnh, thật giống như có một tòa núi lớn áp xuống tới, đều nhanh không thở nổi. Toàn bộ thánh điện trong nháy mắt lâm vào rối loạn. Nguyên một đám thánh điện đệ tử nhao nhao chạy đến, khiếp sợ nhìn phía dưới động phủ. Đối với những này động thiên cảnh thánh điện đệ tử mà nói, Tô Phàm bây giờ khí thế giống như thiên uy giống như tồn tại. Theo sơ thành đột phá tới tiểu thành, dùng 2 tháng. Từ phía trên mới tiểu thành đột phá tới đại thành, trước trước sau sau thời gian sử dụng tiếp cận 3 tháng. Xem ra càng đi về phía sau, càng khó tu luyện. Tô Phàm mở mắt ra, hai đạo quang mang tràn mi mà ra, nhưng không sợ, bởi vì hắn có thiên nhân đàn cùng kim nguyên tố chi tâm. Chỉ cần đột phá tới đại thành, hắn liền có thể phục dụng năng lượng, dung hợp kim nguyên tố chi tâm, một lần hành động bước vào thần tiên đại viên mãn. Phàm ca, thật không cho bản gia cùng ngươi đi Bắc Châu? Lý Hữu Đức mở mắt ra, hỏi. Không cần. Chương 1675, đột phá, cùng một chỗ không. 2. Chương 1675, đột phá, cùng một chỗ không. 2. Ta có thiên nhân đan cùng kim nguyên tố chi tâm, chỉ cần củng cố tu vi kết giới là được, nhưng ngươi muốn một cảnh giới đột phá. Cho nên liền lưu tại nơi này, thật tốt tu luyện a. Tô Phàm bắt tay. Vậy được a. Lý Hữu Đức gật đầu. Có thời gian, nhớ kỹ đi Long Điện tìm Tô Như Yên gió nhẹ trời cao, nhìn xem thiên nhân đan luyện chế đến thế nào. Bàn ra biết. Tô Phàm lại lấy ra cái thứ hai thiên nhân đan, giao cho Lãnh Nguyệt, nàng dâu, ngươi cất kỹ. Lãnh Nguyệt tiếp nhận thiên nhân đan, can dặn, cẩn thận một chút, còn có, không cho phép ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Yên tâm, ta người này thành thật nhất, đừng nói hái hoa ngắt cỏ, coi như nhiều nữ nhân liếc lấy ta một cái, ta đều sẽ đỏ mặt. Tô Phàm như thiểm điện đụng lên đi, tại Lãnh Nguyệt kia non mềm trên gương mặt bẹp một ngụm, quay người bỏ trốn mất dạng. Đợi chút nữa. Đại Hắc Cẩu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thế nào rồi? Khó được nhìn thấy Đại Hắc Cẩu chủ động mở miệng. Đột phá tới thần tiên đại viên mãn sau, đừng kỳ gấp đột phá hư thần cảnh, trước tiên đem thần đại cường độ tăng lên tới đệ thập giai đoạn. Tô Phàm choáng váng. Thần đại cường độ cũng có thể tăng lên. Không sai. Thần đại cùng linh hải, thức hải, linh hồn, khí hải như thế, đều cần tăng lên tới đệ thập giai đoạn. Dùng quả cầu năng lượng là được. Nếu như ngươi không có theo bản hoàng nói làm, kia đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách bản hoàng đối ngươi không khách khí. Đại Hắc Cẩu cảnh cáo. Tô Phàm lau mồ hôi lạnh, vội vàng cam đoan, nhất định làm theo. Quả cầu năng lượng là vấn đề nhỏ. Những năm này độ kiếp, cũng góp nhặt không ít quả cầu năng lượng, đầy đủ hắn rèn luyện 1-2 tòa thần đài. Nhưng phải biết, hắn không ngừng 1-2 tòa thần đài. Thập đại nguyên tố chi tâm toàn bộ dung hợp, hắn liền phải rèn luyện 10 tòa thần đài. Đồng thời, không phải chỉ có một mình hắn cần quả cầu năng lượng. Đại sư tỷ, Lý Hữu Đức, Tiểu Bác Phượng, Tiểu Thanh Long cũng cần. Lý Hữu Đức cựu đại nguyên tố linh thể, cần rèn luyện 9 tòa thần đài. Đại sư tỷ cũng có lục đại nguyên tố linh thể, muốn rèn luyện 6 tòa thần đài. Đến lúc đó bọn hắn đến tột cùng cần bao nhiêu quả cầu năng lượng, căn bản không dám suy nghĩ mớn. Cho nên, có cơ hội vẫn là đến để luyện ra càng nhiều quả cầu năng lượng mới được. Mặt khác, mau chóng tìm tới thổ nguyên tố chi tâm, còn có thẩm thiên vấn thể nội hỏa nguyên làm chi tâm, nhất định phải tranh thủ thời gian đem tới tay. Vì cái gì bỗng nhiên vội vã như vậy? Bởi vì tại đột phá thần cảnh trước đó, nhất định phải thức tỉnh tất cả nguyên tố linh thể, ngưng tụ ra tất cả nguyên tố linh thể linh hạch, rèn đúc ra tất cả nguyên tố linh thể thần đài. Đại Hắc Cẩu giải thích. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, ngươi ý là chờ đột phá thần cảnh sau, liền không cách nào lại dung hợp nguyên tố chi tâm, ngưng tụ linh hạch, rèn đúc thần đài. Cái này cũng có thể nghĩ ra được. Thông minh. Đại Hắc Cẩu giơ ngón tay cái lên. Tô Phàm mặt đen lên. Đều đã nói đến rõ ràng như vậy, chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng có thể nghĩ ra được a. Hiện tại còn khen hắn thông minh. Rõ ràng chính là tại móc lấy con trào phúng hắn. Đi ra động phủ. Tô Phàm quét về phía bốn phía thánh điện đệ tử, đáp ý cười to, đừng ngưỡng mộ ca chỉ là truyền thuyết. Dứt lời liền cũng không quay đầu lại biến mất tại đại môn phương hướng. Truyền thuyết? Ma đầu kia, quá phế lối. Rõ ràng đã là Long Điện đệ tử, bây giờ lại ủy lại chúng ta thánh điện không đi. Không đi còn chưa tính, còn cố ý khí chúng ta. Rất muốn đánh hắn, nhưng đánh bất quá a. Cửa chính. Diệp Nam Sơn ngăn đón Tô Phàm, ngươi vừa chuẩn bị đi cái nào? Tìm địa phương khoái hoạt a. Tô Phàm tiện hề hề đục lên đi, Diệp ra, cùng một chỗ không. Diệp Nam Sơn hai tay một nắm, trên trán gân xanh nổi lên. Thấy tình thế không ổn Tô Phàm, vội vàng khoát tay, nói đùa, có chút việc, muốn đi ra ngoài xử lý xuống. Diệp Nam Sơn tức giận vỗ xuống Tô Phàm đầu, cẩn thận một chút, bởi vì hắn biết Tô Phàm sẽ không theo hắn lời nói thật, cũng biết bằng hắn chút thực lực ấy cũng ngăn không được Tô Phàm, cho nên cùng nó hỏi lung tung này kia, còn không bằng trực tiếp thả hắn đi. Được rồi, chờ Diệp Nam Sơn mở ra hộ điện kết giới, Tô Phàm liền cũng không quay đầu lại biến mất tại phía trước Thanh Long Sơn mạch. Cũng liền tại Tô Phàm tiến đến Bắc Châu trên đường, Nam Châu Chu Tức Thần Điện tức điện đang phát sinh một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Chương 1676, ngày nốt kỷ mây binh, 1, chương 1676, ngày nốt kỷ mây binh, 1, bên ngông vô bờ hoang mạc, cát bụi bay lên. Một mảnh ốc đảo, tọa lạc ở trong hoang mạc tâm. Non xanh nước biếc, linh khí tràn đầy. Nơi này chính là tức điện, cùng Long Điện tồn tại như thế. Chỗ sâu, mấy chục tòa cự phong tiên quyết ngòi lên che trời. Khắp núi khắp nơi cổ thụ, tản ra bàng bạc sinh cơ. Cũng liền ở đằng kia cự phong chi đỉnh, đứng sừng sững lấy từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, khí phái bất phàm. Mỗi một tòa cung điện bên trong đều tồn tại một đạo khí tức cường đại, thuần một sắc thiên nhân cảnh. Những khí tức này chủ nhân chính là tức điện lục đại lao tổ cùng 19 vị lao cổ đồng. Trước kia là 7 vị lao tổ. Tây Tế Tân sau khi chết liền biến thành 6 vị. Lao phu có chuyện quan trọng thương lượng, còn mời chư vị mau tới. Đồng nhiên, một giọng giàn mua theo một tòa trong cổ điện vang lên, quen quần tại sông núi trên không thật lâu không tiêu tan. Tiếp lấy, cổ điện đại môn từ từ mở ra, chỉ thấy một người mặc màu trắng áo dài, khuôn mặt giàn mua, thắt lên một đầu tuyết trắng tóc dài lão giả, ngồi ngay ngắn phía trên cung điện bảo tọa. Người này chính là lục đại lão tổ một trong, Kỷ Vân Minh. Ầm ầm, không lâu, cái khác đỉnh núi cung điện đại môn cũng lần lượt mở ra. Mặt khác ngũ đại lão tổ, 19 vị ẩn thế lao cổ đồng, không thiếu một cái nhao nhao đi tới. Trong đó có Tư Mã Anh, còn có một vị khác cùng Tô Phàm ân đoán rất sâu lão cổ đồng, Vương Mạn Mạn. Siêu, một đám người như thiểm điện bạch phá bầu trời, rơi vào kia đỉnh núi, lần lượt tiến vào đại điện. Vương Mạn Mạn cúi người hành lễ, cười hỏi, "Kỷ lão tổ, tìm chúng ta tới có chuyện gì?" Trước hết mời ngồi. Kỷ Vân Minh chỉ vào đại điện hai bên chỗ ngồi. Đám người sau khi ngồi xuống, Kỷ Vân Minh liền mở miệng cười nói, "Liêu Tuệ Tuệ, ra đi a." Theo tiếng nói rơi xuống đất, một người mặc váy đen phụ nhân từ phía sau đi tới. Nếu như Tô Phàm tại cái này, nhất định có thể một cái nhận ra, nàng chính là đã từng tức điện điện chủ Tề Khiếu Thiên nàng dâu. Năm đó, Tề Khiếu Thiên tại Chu Tức Thần Điện chết bởi Tô Phàm chi thủ, cho nên cái này Liêu Tuệ Tuệ đối Tô Phàm có thể nói là hận thấu xương. Lần này đem chư vị triệu tập tới, chuẩn bị thương nghị một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, hy vọng có thể đạt được chư vị đồng ý cùng duy trì. Kỷ Vân Minh khàn khàn cười một tiếng. Trong đó một vị lão tổ thúc giục, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi mau nói đi. Kỷ Vân Minh liếc nhìn toàn trường, mở miệng, lão phu đề nghị phế chuất hoàng phủ đại hoang tổng điện chủ chi vị, từ Liêu Tuệ Tuệ kế nhiệm. Cái gì? Một lời ra, kinh bộ tòa. Mặc kệ là ngũ đại lão tổ, vẫn là Vương Mạn Mạn những này lão cổ đồng, nhao nhao vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Kỷ Vân Minh. Tư Mã Anh cũng không để lại dấu vết cau lại lông mày, cơ lão tổ, tại sao phải phế chuất hoàng phủ đại hoang tổng điện chủ chi vị? Nói chuyện đồng thời, nàng liếc nhìn đứng tại Kỷ Vân Minh bên cạnh Liêu Tuệ Tuệ. Nữ nhân này cũng xứng. Kỷ Vân Minh nói rằng, quốc không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày vô chủ, hoàng phủ đại hoang chậm chạp chưa về, chúng ta không thể còn như vậy mang xuống, không phải Chu Tức Thần Điện sớm muộn đại loạn. Hoàng phủ đại hoang không có trở về. Tư Mã Anh sững sờ. Không đúng sao? Lúc trước Tô Phàm thật là chính miệng nói qua, hoàng phủ đại hoang đã trở về Chu Tức Thần Điện, đồng thời còn muốn thanh trừ Chu Tức Thần Điện gian tế. Lúc ấy Tô Phàm còn nhường nàng, rút một tay hoàng phủ đại hoang. Không có trở về. Kỷ Vân Minh lắc đầu. Tư Mã Anh thầm hô kỳ quái. Hoàng phủ đại hoang đang làm gì? Theo Đông Châu sau khi trở về, nàng liền trực tiếp trở về Tức Điện, đầu tiên là lĩnh ngộ Chu Tức Bí Điện thức thứ 8, thức thứ 9, sau đó liền bế quan xung kích thần tiên tiểu thành. Cho nên, đối với tình huống bên ngoài, hoàn toàn không biết gì cả. Vương Mạn Mạn bình phục lại nội tâm chấn kinh, Kỷ lão tổ, đoạn thời gian trước không phải có tin tức truyền đến, hoàng phủ đại hoang tại địa ngục đảo không chết. Lại một vị lão cổ đồng nói theo, đúng thế, đã hoàng phủ đại hoang không chết, vậy chúng ta khẳng định phải chờ hắn trở về, huống hồ phế chuất tổng điện chủ không phải việc nhỏ, nhất định phải chăm chú đối đãi. Coi như hắn không chết thì thế nào? Thân làm tổng điện chủ, địa ngục đảo chiến đấu kết thúc, không ngay đầu tiên trở về, một mực tại bên ngoài mù lắc. Loại này không phụ trách hành vi, đã không xứng tiếp tục đảm nhiệm chúng ta Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ. Hơn nữa các ngươi cũng nghe nói chứ, hoàng phủ đại hoang hiện tại cùng Tô Ma Vương quan hệ vô cùng tốt, thậm chí ngay cả Chu Tức kiếm đều cho Tô Ma Vương. Chương 1676, nảy nhót kỷ mây binh 2, chương 1676, nảy nhót kỷ mây binh 2, Chu Tức kiếm thật là ta nhóm Chu Tức Thần Điện chấn điện đế khí, có thể cho kia Tô Ma Vương. Kỷ Vân Minh thanh sắc câu lệ giận dữ mắng mỏ. Kỷ lão tổ, lời này tha thứ ta không thể gật bừa. Địa ngục đảo một trận chiến, mặc dù chúng ta không có tận mắt nhìn thấy, nhưng theo những cái kia nghe đồn đến xem, khẳng định không là bình thường đáng sợ. Cho nên ta cảm thấy, hoàng phủ đại hoang đem Chu Tức kiếm cho Tô Ma Vương bọn hắn, hẳn là muốn vì tan rã sát thủ kia tổ chức ra một phần lực. Tư Mã Anh lập tức đưa ra phản bác, hơn nữa, hoàng phủ đại hoang cũng hẳn là không phải muốn đem Chu Tức kiếm đưa cho Tô Ma Vương, mà là tạm mượn. Làm sao ngươi biết là tạm mượn, chẳng lẽ là ngươi tận mắt thấy? Kỷ Vân Minh liếc nhìn Tư Mã Anh, một cô vô hình cảm giác áp bách hướng Tư Mã Anh bao phủ tới. Tư Mã Anh nhíu mày, không sợ hãi chút nào nhìn xem Kỷ Vân Minh, ta mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng ta cũng minh bạch một cái đạo lý, không thể ở sau lưng đâm người khác đao. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Kỷ Vân Minh nhíu mày. Cái này lão cụ bà, lời ngày hôm nay hơi nhiều. Hoàng phủ đại hoang cùng Tô Ma Vương bọn hắn tại Táng Thần Hải, cùng tổ chức sát thủ liều mạng thời điểm, ngươi đang làm gì? Bọn hắn lại là vì cái gì, muốn tại Táng Thần Hải liều mạng? Còn không vì chúng ta Tứ Đại Châu, vì chúng ta Tứ Đại Thần Điện. Bây giờ thật vất vả tan rã rơi tổ chức sát thủ, thiên hạ thái bình, ngươi liền bắt đầu chạy đến làm yêu, xin hỏi một chút, ngươi giáp tâm ở đâu? Tư Mã Anh chữ chữ Châu Ngọc, âm vang hữu lực. Mặt khác ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng nhau nhau gật đầu tán đồng. Thậm chí ngay cả Vương Mạn Mạn cũng là như thế. Hoàng phủ đại hoang là chúng ta tổng điện chủ, hắn không để ý tự thân an nguy tại Táng Thần Hải đấm máu giết địch, chẳng lẽ chúng ta không nên vì hắn cảm thấy kiêu ngạo? Nếu như hắn loại hành vi này vẫn là một loại không phụ trách biểu hiện, vậy xin hỏi cái gì mới gọi phụ trách? Chẳng lẽ Liêu Tuệ Tuệ hàng ngày chờ tại tức điện, ăn ngon uống đã gọi phụ trách? Khó chịu ngươi Kỷ lão tổ, hàng ngày ngồi bên trong tòa đại điện này, uống trà nói chuyện phiếm, chuyện trò vui vẻ gọi phụ trách. Tư Mã Anh một phen, đối đến Kỷ Vân Vinh cứng miệng không trả lời được. Một bên Liêu Tuệ Tuệ cũng là xấu hổ cúi đầu xuống. Đối phó cường đại tổ chức sát thủ, Hoàng phủ đại hoang cùng Tô Ma Vương bọn hắn liên thủ, cũng là cử chỉ bình thường. Hoàng phủ đại hoang làm như vậy, đồng dạng cũng là đang vì chúng ta Chu Tức Thần Điện làm vẻ vang, cho chúng ta Chu Tức Thần Điện tăng thêm một cái quang huy sự tích. Cho nên phế chuất một chuyện, bản tổ cũng phản đối. Rốt cục có một vị lao tổ đứng ra tỏ thái độ. Lại một vị lao tổ mở miệng, Kỷ lao tổ, mặc dù không biết rõ ngươi tại sao phải làm như vậy, nhưng ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta cũng kiên quyết phản đối. Hoàng phủ đại hoang việc đã làm, là đang vì chúng ta Chu Tức Thần Điện làm vẻ vang, chúng ta xem như Chu Tức Thần Điện lao tổ, hẳn là duy trì hắn. Lui một bước nói, coi như muốn phế chuất, cũng phải chờ người trong cuộc trở về, nhưng bây giờ, ngươi như vậy vội vã phế chuất Hoàng phủ đại hoang, nâng Liễu Tuệ Tuệ thượng vị Kỷ lão tổ, cái này khiến ta không thể không bắt đầu hoài nghi, ngươi cùng Liễu Tuệ Tuệ ở giữa có phải hay không đặt thành cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Vị thứ ba lão tổ cũng đưa ra ý kiến phản đối, đồng phát ra chất vấn. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Bản tổ cùng Liễu Tuệ Tuệ không có bất kỳ cái gì không thuần túy quan hệ, sở dĩ đề nghị giao phế chuất Hoàng phủ đại hoang, hoàn toàn là vì Chu Tức Thần Điện tương lai cân nhắc. Cho nên, đừng dùng ngươi kia bẩn thỉu tâm tư, đi lung tung phỏng đoán người khác. Kỷ Vân Vinh hừ lạnh, quét về phía hai vị khác lao tổ cùng một đám lao cổ đồng, hỏi, không có tán thành sao? Thật không tiện, ngươi đề nghị này, bản tổ không cách nào tán thành. Hoàng phủ đại hoang làm được đã rất tốt. Thuyết thông tục điểm, hắn là anh hùng, chúng ta không nên như thế đi đối đại anh hùng. Mà Tư Mã Anh nói đến cũng đúng, Hoàng phủ đại hoang tại địa ngục đảo chiến đấu, nhưng ngươi ở sau lưng đâm đao, cử chỉ này rất không đạo đức, làm cho người chế nhạo. Còn lại hai vị lao tổ cũng lần lượt tỏ thái độ. Nghe đến mấy câu này, Kỷ Vân Vinh vẻ mặt xanh xám. Một trận buồn cười náo kịch, các ngươi chậm rãi trò chuyện, lao thân liền không phục hồi. Tư Mã Anh đứng dậy liền đi. Kỷ Vân Vinh nhìn chằm chằm Tư Mã Anh bóng lưng, đều là cái này đáng chết lao cụ bà, hỏng chuyện tốt của hắn. Bằng không người này hung hăng nói không xong, cái khác lao tổ cùng lao cổ đồng, làm sao có thể toàn bộ phản đối? Đương nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, một bước rơi vào Tư Mã Anh phía sau, nguyên tố linh lực theo lòng bàn tay hiện lên, vô tới một trường. Chương 1677, Hoàng phủ đại hoang lộ diện. Một, chương 1677, Hoàng phủ đại hoang lộ diện. Một, ngũ đại lao tổ không nghĩ tới, một đám lao cổ đồng cũng không nghĩ đến. Tư Mã Anh bản nhân càng không nghĩ đến, Kỷ Vân Vinh sẽ thẹn quá thành giận trước mặt mọi người ra tay với nàng. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tư Mã Anh tại chỗ phun ra một đống máu, như thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía trước một tòa núi lớn. Đại sơn ầm vang sụp đổ, khói bụi che khuất bầu trời. Một cái thần tiên sơ thành phế vật, cũng dám ở bản tổ trước mặt bước lại, ai cho ngươi dũng khí? Bản tổ muốn ngươi sinh ngươi sẽ sống, muốn ngươi chết ngươi liền phải chết. Kỷ Vân Vinh mặt mũi tràn đầy khinh miệt quát lạnh. Ta phế vật. Tư Mã Anh bám một chút đằng không mà lên, trong mắt lóe ra kinh người hàn quang. Nếu là lúc trước, nàng không dám phản bác, nhưng hiện tại, những lao tổ này, nàng căn bản không có để vào mắt. Nói ngươi là phế vật, ngươi còn có ý kiến? Quay lại đây, cho lão phu quỳ xuống. Kỷ Vân Vinh gầm thét. Kỷ Vân Vinh, ngươi uống lộ thuốc. Tư Mã Anh chỗ nào nói sai? Sẽ không phải ngươi cùng Liễu Tuệ Tuệ muốn tạo phản a? Ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng nhao nhao đứng dậy đi ra đại điện, căm tức nhìn Kỷ Vân Vinh. Bọn hắn chính là muốn tạo phản. Đồng nhiên, một thanh âm vang lên, đám người sững sờ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên mặc Chu Tức Thần Điện đệ tử quần áo, theo đại điện bên trái sau tường mặt đi tới. Thanh niên sau lưng còn đi theo hai nữ tử, Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Thẩm Khả Nhi. Nhìn xem Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi, Kỷ Vân Vinh mí mắt có hơi nhảy. Thẩm Khả Nhi vẻ mặt băng lãnh, Kỷ Vân Vinh, không nghĩ tới ngươi chính là tổ chức sát thủ, xếp vào tại chúng ta Chu Tức Thần Điện gian tế. Cái khác lao tổ cùng một đám lao cổ đồng vẻ mặt giật mình, nhao nhao nhìn chằm chằm Thẩm Khả Nhi. Khả Nhi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Thẩm Khả Nhi nói rằng, chỉ có tổ chức sát thủ gian tế mới có thể thừa dịp tổng điện chủ không tại, chạy đến gây sóng gió, cũng chỉ có gian tế mới có thể nghĩ đến bại miễn tổng điện chủ đại nhân. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lắc đầu thở dài, Kỷ gia gia, ngươi làm ta quá là thất vọng. Kỷ Vân Vinh, các nàng nói có đúng không là thật? Vũ đại lao tổ căm tức nhìn Kỷ Vân Vinh. Hai cái hoàng mao nha đầu lời nói các ngươi cũng tin, đầu óc heo sao? Kỷ Vân Vinh gầm thét, nhìn chằm chằm Hoàng phủ Tiêu Tiêu ba người, không biết rõ tức điện có văn bản rõ ràng quy định, tức điện đệ tử hết thảy không cho phép tự tiện bước vào nơi đây. Đương nhiên biết. Thẩm Khả Nhi gật đầu. Kỷ Vân Vinh trong mắt sát cơ lóe lên, vậy các ngươi còn dám lén lén lút lút giấu ở cái này, ai cho các ngươi gan chó? Ta cho các nàng lá gan. Thanh niên mở miệng. Ngươi một cái đệ tử, cũng dám chạy tới cùng bản tổ kêu gào. Kỷ Vân Vinh vung tay lên, một cỗ linh lực phô thiên cái địa thẳng hướng thanh niên, cũng bao quát Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi. Thấy cảnh này, mặt khác ngũ đại lao tổ nhìn nhau, không hẹn mà cùng tiến lên, nằm ngang ở Thẩm Khả Nhi ba người trước người, chặn Kỳ Vân Vinh linh lực. Các ngươi cũng phải cùng lão phu đối nghịch. Kỳ Vân Vinh gầm thét. Ngũ đại lao tổ lông mày nhướng lên, đang chuẩn bị mở miệng. Có thể lúc này, hai cánh tay từ phía sau rồi đến, nhẹ nhàng đẩy ra bọn hắn, chỉ thấy thanh niên kia đi tới, từ trong ngực xuất ra một cái đan dược. Phục cho đan. Đám người sửng sở, lập tức nhìn chằm chằm thanh niên mặt. Thanh niên nuốt vào phục cho đan, bộ dáng cùng thân hình cũng bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, một trương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt hiện ra dưới tầm mắt của mọi người. Không sai, người này chính là Hoàng phủ Đại Hoang. Tổng điện chủ, ngươi đây là tại làm gì? Vũ đại lao tổ mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bản điện rất sớm đã trở về, nhưng bởi vì muốn bắt được nút trong bóng tối gian tế, cho nên vẫn thay hình đổi dạng, bí mật quan sát. Hiện tại cái này gian tế, rốt cục nhịn không được. Hoàng phủ Đại Hoang nhìn Kỷ Vân Vinh, trong mắt hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Ngươi thật sự là gian tế? Năm vị lao tổ giận dữ. Kỷ Vân Vinh một gương mặt mơ âm tình bất định, đứng tại phía sau cửa Liễu Tuệ Tuệ, sắc mặt cũng là nhịn không được trắng bệnh. Ha ha, bỗng nhiên, Kỷ Vân Vinh ngửa đầu cười to, Hoàng phủ Đại Hoang, coi như ngươi trở về thì thế nào? Coi như để ngươi phát hiện lại như thế nào? Chỉ bằng ngươi thực lực này, là bản tổ đối thủ. Kỷ Vân Vinh cũng không giả, than bài. Thần tiên tiểu thành tu vi, ầm vang một phát. Một máy mắt, Kỷ Vân Vinh liền xông đi lên, đại thủ như ưng chảo giống như, hướng Hoàng phủ Đại Hoang đầu chụp tới. Hoàng phủ Đại Hoang sắc mặt bình thản, đưa tay một phát bắt được Kỷ Vân Vinh cổ tay. Lúc này, Kỷ Vân Vinh tay liền dừng ở hư không. Hắn vừa dùng lực, phát hiện thế mà không cách nào tránh thoát. Thực lực của ngươi, rất mạnh sao? Hoàng phủ Đại Hoang nhàn nhạt mở miệng, một cỗ cường đại tu vi khí tức, giống như thủy triều gào thét mà ra. Chương 1677, Hoàng phủ Đại Hoang lộ diện. 2, chương 1677, Hoàng phủ Đại Hoang lộ diện. 2, Kỷ Vân Vinh lúc này bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là hắn giật mình nhìn xem Hoàng phủ Đại Hoang. Thần tiên tiểu thành. Ngũ đại lao tổ cũng rất cảm thấy kinh ngạc, tổng điện chủ, ngươi đã đột phá. Đối. Tại Táng Thần Hải đột phá. Hoàng phủ Đại Hoang gật đầu. Nếu như tu luyện một đoạn thời gian nữa, nói không chừng đều có thể đột phá tới thần tiên đại thành. Tốt tốt tốt, chúng ta Chu Tức Thần Điện lại thêm một vị lao tổ cấp cường giả. Năm vị lao tổ cười ha ha. Còn cười được, các ngươi quá ngây thơ rồi. Hiện tại bản tổ liền lại cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức thần phục với bản tổ, bằng không các ngươi đều phải chết. Kỷ Vân Vinh lấy lại tinh thần, sắc mặt dữ tợn quét mắt ngũ đại lao tổ, cười nói: Kỷ lao đầu, ngươi tại mộng du sao? Thực lực của ngươi, chúng ta chẳng lẽ còn không biết rõ? Bằng một mình ngươi, cũng nghĩ giết sạch chúng ta? Ngũ đại lao tổ nhíu mày, điên rồi đi đây là. Tốt tốt tốt, ta cam đoan, các ngươi đợi chút nữa sẽ hối hận. Chờ giết Hoàng phủ Đại Hoàng, bản tổ lại giết các ngươi. Thu. Thức minh thanh vang lên. Chu Tước 10 thức gào thét mà ra, thánh uy kinh thế. Thức thứ 10 Hoàng phủ Đại Hoàng nhìn xem thức thứ 10 Chu Tước quốc gia, thức thứ 10 thật là bản điện năm đó phí hết tâm tư, theo Tô Ma Vương trong tay một tới, ngươi bây giờ định dùng cái này tới đối phó ta sao? Năm đó ở Long Điện, theo Tô Phàm trong tay đạt được Chu Tước bí điện thức thứ 10 sau, hắn liền một mình tiến về Táng Thần Hải, tìm kiếm cổ tinh thần. Lúc ấy theo hắn cùng nhau đi tới cổ di chỉ ngũ đại lao tổ, thì mang theo thức thứ 10 phương pháp tu luyện, trở về Chu Tước thần điện. Kỷ Vân Vinh chính là ngay lúc đó ngũ đại lao tổ một trong. Những năm này đã qua, Kỷ Vân Vinh cũng đã lĩnh ngộ ra thức thứ 10, thực lực viễn siêu trước kia. Năm đó đạt được cái này Chu Tước bí điện thức thứ 10, cũng không phải ngươi Hoàng phủ Đại Hoang một người công lao. Kỷ Vân Vinh giàn mua vung tay lên, Chu Tước 10 thức cầm vang đánh tới. Công lao? Ngươi tại Khôi Hải sao? Nếu như không phải xem ở bản điện trên mặt mũi, Tô Ma Vương sẽ đem thức thứ 10 cho chúng ta Chu Tước thần điện. Tính toán, nhiều lời vô ích. Hoàng phủ Đại Hoang hít thở sâu một hơi, cùng loại này không thể nói lý người, căn bản nói không rõ ràng. Khả Nhi, Tiêu Tiêu, các ngươi lui ra phía sau. Hai người gật đầu, cấp tốc thối lui đến nơi xa. Tiếp lấy, Hoàng phủ Đại Hoang vung tay lên, hỏa nguyên làm linh lực phóng lên tận trời, Chu Tước cựu thức cũng theo đó xuất hiện, nhưng không có kết thúc. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thức thứ 10 Chu Tước quốc gia hiện thế, kia kinh người thánh uy đã tới hoàn mỹ thanh quyết đỉnh phong. Kỷ Vân Vinh nhíu mày, ngươi cũng đã lĩnh ngộ thức thứ 10. Liền ngươi cũng đã lĩnh ngộ thức thứ 10, bản điện lĩnh ngộ rất kỳ quái. Chẳng lẽ lại bản điện ngộ tính còn không bằng ngươi lão thất phu này? Hai đại Chu Tước 10 thức ầm vang gặp nhau. Bên cạnh đại điện, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tiếp lấy, dưới chân cự phong cũng cấp tốc sụp đổ. Cuồn cuộn khói bụi che khuất bầu trời. Ngũ đại lão tổ, cái khác lão cổ đồng, bao quát kia Liễu Tuyệt Tuệ, nhao nhao đẳng không mà lên. Kỷ Vân Vinh, ngươi cho rằng vẫn là trước kia? Ngươi là thần tiên tiểu thành tu vi, ta hiện tại cũng là thần tiên tiểu thành, ngươi nắm giữ lấy Chu Tước 10 thức, bản điện cũng nắm giữ lấy Chu Tước 10 thức. Bàn luận thực lực, bản điện đã không thua ngươi. Các vị lão tổ, theo bản điện cùng một chỗ chu sát cái này gian tế. Theo Hoàng phủ Đại Hoang ra lệnh một tiếng, ngũ đại lao tổ bước ra một bước, rơi vào Hoàng phủ Đại Hoang sau lưng, nhao nhao mở ra phụ trợ thần thông, Chu Tước 10 thức. Không sai, những lao tổ này đều đã nắm giữ Chu Tước bí điện thức thứ 10. Ngoan, sáu người Chu Tước bí điện cùng nhau đánh tới. Thánh uy trấn thế. Kỷ Vân Vinh một tiếng hét thảm, đột nhiên nện vào phía dưới sông núi. Hoàng phủ Đại Hoang cúi đầu quan sát phía dưới khói bụi, cái này phản bội Chu Tước thần điện kết quả. Hoàng phủ Đại Hoang, ngươi đáp ý quá sớm. Kỷ Vân Vinh mình đầy thương tích, vô cùng suy yếu bay ra ngoài, toàn thân máu tươi không ngừng bay lả tả, máu nhuốm đỏ trường không. Đã bản tổ dám nhắc tới nghị phế cho ngươi, vậy thì đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. Kỳ Vân Minh lần nữa nhìn về phía ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng, cuối cùng hỏi lại các ngươi một lần, muốn hay không thần phục với bản tổ. Ngươi cũng xứng. Đừng tìm không được tự nhiên được không? Cũng đừng lại chấp mê bất ngộ, bây giờ quay đầu còn không muộn, xem ở trước kia tình chia lên, hoặc hứa tổng điện chủ sẽ còn giữ lại ngươi một con đường sống. Nhìn xem ngũ đại lao tổ cái này thái độ, Kỳ Vân Minh gật đầu cười to, tốt tốt tốt, đây là ngươi tự tìm. Dứt lời, hắn liền cúi đầu nhìn phía dưới đại địa, thần thái vô cùng cung kính không người cúi đầu, cung thỉnh đại nhân xuất thế, giết địch. Chương 1678, ngân sắc khô lâu. Chương 1678, ngân sắc khô lâu. Đại nhân. Hoàng phủ đại hoang sững sờ, vội vàng túi đầu nhìn lại. Tước điện còn cất giấu Kỳ Vân Minh đồng bọn, đồng thời có thể khiến cho Kỳ Vân Minh cung xương đại nhân, thực lực phải có mạnh cỡ nào. Và anh. Một tiếng chấn thiên giống như tiếng vang, phía dưới đại địa vỡ ra, một cỗ khí tức kinh khủng, như hồng lưu giống như quần quần mà ra. Tiếp lấy, đại gia liền thấy một cái người áo đen, theo lòng đất từng bước một đi tới. Người áo đen. Hoàng phủ đại hoang giật mình. Đồng thời, Tư Mã Anh cũng gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen, trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ người này chính là lúc trước xuất hiện tại Thanh Long Thần Điện người áo đen? Tham kiến đại nhân. Kỳ Vân Minh đi đến đen bảo thân người trước, không mình hành lễ. Liêu Tuệ Tuệ mừng rỡ, cũng đội vàng chạy đến người áo đen sau lưng. Hoàng phủ đại hoang, vị đại nhân này thật là một vị thông thiên đại năng, thức thời ngoan ngoãn liền quỳ xuống nhận lấy cái chết. Người áo đen xuất hiện, nhường lá gan của nàng cũng thay đổi lớn, liền hoàng phủ đại hoang vị này tổng điện chủ cũng dám kêu gào. Thông thiên đại năng. Hoàng phủ đại hoang nhíu mày. Đối, đại nhân chính là một vị vô địch tồn tại. Liêu Tuệ Tuệ gật đầu, quét về phía ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng, các ngươi bọn này mắt không mở cầu vật, còn không tranh thủ thời gian quỳ lạy đại nhân. Ngũ đại lao tổ ánh mắt lạnh lẽo, một đám lao cổ đồng cũng đều là sắc mặt khó coi. Một cái nho nhỏ tức điện phó điện chủ, uy nhất cảnh phế vật, thế mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn dương vũ diệu uy. Nhìn các ngươi bộ dáng như hiện tại, giống như không phục. Liêu Tuệ Tuệ âm cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn người áo đen kia, đại nhân, những người này thực sự quá không nhìn được thú, giữ lại tất thành tai họa. Không sai. Kỳ Vân Minh cũng đi theo gật đầu, đại nhân, nhất định không thể nhân từ nương tay, chỉ có giết sạch bọn hắn, chúng ta khả năng đoạt được Chu Tức Thần Điện trưởng không quyền, sau này chúng ta khả năng tốt hơn là ngài hiệu lực. Kỳ Vân Minh, ngươi còn có hay không xấu hổ chi tâm? Đường đường Chu Tức Thần Điện lão tổ, thế mà đối một ngoại nhân cũng đúng. Ngươi không muốn mặt, ta Chu Tức Thần Điện còn muốn. Năm vị lão tổ mắng to. Kỳ Vân Minh không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là bình, chim côn biết chọn cây mà đậu, chỉ có đi theo đại nhân, ta khả năng càng mạnh. Lương chim. Trong đó một vị lão tổ cười ha ha, ngươi cũng xứng được lương chim hai chữ. Đường vũ nhục hai chữ này được không? Kỳ Vân Minh hai tay một nắm, ánh mắt lóe ra sát cơ mãnh liệt. Chờ xem, chờ vị đại nhân này phế bỏ ngươi khí hải, lão phu sẽ lột đầu lưỡi của ngươi, đập nát hàm răng của ngươi, để ngươi đời này đều không có cơ hội lại nói tiếp. Người lao tổ kia cũng toàn vẹn không sợ, cho dù chết, bản tổ cũng chết được quang minh, không giống ngươi, bội bạc, bán tôn nghiêm, chẳng bằng con chó. Kỳ Vân Minh đỏ cả đôi mắt lên, không người gầm nhẹ, đại nhân, xin ngài giết địch, xin ngươi nhị đại gia, không có cốt khí đổ bật, có năng lực liền tự mình bên trên. Và anh, vị lao tổ kia mở ra phụ trợ thần thông, tu vi trong nháy mắt bước vào thần tiên đại thành. Tiếp lấy, Chu Tước mười thức hành không xuất thế, mang theo ngập trời thánh uy, phô thiên cái địa hướng Kỳ Vân Minh đánh tới. Kỳ Vân Minh chế giễu một tiếng, thối lui đến người áo đen sau lưng. Kiến càng ngây cây, muốn chết. Liêu Tuệ Tuệ cũng đẩy mặt điểm ai. Mắt thấy kia Chu Tước mười thức liền phải giết tới, từ đầu đến cuối không nói một lời người áo đen, rốt cục ra tay. Một thân khí thế kinh khủng, gào thét bát phương. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương màu bạc trắng mặt nạ, tiếp lấy đấm tới một quyền. Trên tay cũng mang theo một cái màu bạc trắng vào tay. Một tiếng vang thật lớn. Vị lao tổ kia Chu Tước mười thức, như gà đất chó sành, lần lượt sụp đổ. Làm sao có thể? Người ở chỗ này nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Thần tiên đại thành tu vi, lại thêm hoàn mỹ thánh quyết, lại bị đối phương tay không một quyền đánh tan. Cái loại này kinh khủng lục thân lực lượng, quả thực không hợp thói thường. Người này, giống như không phải xuất hiện tại Thanh Long Thần Điện người áo đen kia. Tư Mã Anh nhíu mày. Lúc trước nàng cùng Công Tôn Trị tại Đông Châu chờ đợi Tô Phàm trong lúc đó, từng đi nghe qua người áo đen tình huống. Người áo đen kia mang theo mặt nạ vàng kim, nhưng người trước mắt này mang theo màu trắng bạc mặt nạ. Bất quá, coi như không phải cùng là một người, hai cái người áo đen cũng khẳng định là cùng một bọn, bởi vì bọn họ thủ đoạn không sai biệt lắm, đều là tay không đối cứng thánh quyết, thánh khí. Kỳ Vân Minh cười ha ha nói, hiện tại biết vị đại nhân này lợi hại à, còn không bị xuống đất thần phục. Chỉ có thần phục, các ngươi hôm nay mới có đường sống. Liêu Tuệ Tuệ cười lạnh, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người áo đen cũng rốt cục nói chuyện, trung khí mười phần, khí phách vô song. Lời còn chưa dứt, hắn một bước lớn người tiến lên, đại thủ như dao, phốc phốc một tiếng nhẹ nhõm xuyên thủng người lao tổ kia tim, một phát bắt được trái tim bên trong trái tim. A nương theo lấy một đạo thống khổ rú thảm, người lao tổ kia trái tim tại chỗ liền bị người áo đen bóp chặt lấy. Lao tổ vội vàng lùi lại, nơi ngực lô máu, máu phun như chú. Bất quá mấy cái đảo mắt cơ vu, toàn thân liền nhuộm thành một mảnh huyết hồng, giống như huyết nhân. Hoàng phủ đại hoang lấy lại tinh thần, vội vàng móc ra một cái hộ tâm đan, cho vị lao tổ kia ăn vào. Khinh người quá đáng. Một đám lao cổ đồng thấy thế, giận dữ ra tay. Phụ trợ thần thông, Chu Tước thất thức. Đúng vậy. Những này lao cổ đồng, vẹn vẹn nắm giữ lấy Chu Tước thất thức. Nhưng dù sao cũng là thiên nhân cảnh tu vi, thực lực như cũng không thể khinh thường. Thu. Chu Tước bí điển biến thành sát thuật, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp, một mạch hướng người áo đen đánh tới. Hơn 10 vị lão cổ đồng, đây cơ hồ đã là Chu Tức Thần Điện đỉnh phong đội hình, bất luận kẻ nào đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng là, người áo đen lại toàn vẹn không có để ở trong lòng. Phản phất tại trong mắt của hắn, những người này chính là một đám nhảy nhót sâu kiến. Siêu, hắn một bước đánh tới, không có thanh quyết, nhưng nó quyền trưởng chi lực so thanh quyết còn mạnh, cũng không có thanh khí, nhưng hắn cái kia hai tay, cỗ thân thể kia, liền phảng phất một cái cường đại thanh khí. Ầm ầm, giang giác. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, một đám lao cổ đồng Chu Tức bí điện liền toàn bộ chôn bụi. Lại nhìn người áo đen kia, toàn thân trên dưới lông tóc không thương, đây cũng quá mạnh a, cái kia thân thể chẳng lẽ là làm bằng sắt không thành? Nhìn xem như là chiến thần người áo đen, trong mọi người tâm cũng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đáng sợ như vậy thực lực, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Chúng ta tới chiếu cố ngươi. Hoàng phủ đại hoang cùng ngũ đại lao tổ giận phát trường dương, khí thế chọc tan bầu trời. Hỏa diễm cuồn cuộn, Chu Tước mười thức gào thét trời cao. Sâu kiến. Người áo đen lạnh như băng phun ra hai chữ, đưa tay vỗ tới một trường. Thức thứ nhất, nát bấy. Lại vỗ tới một trường. Thức thứ hai, nát bấy. Lại một trường. Thức thứ ba, nát bấy. Tiêu Tiêu, tình hình không ổn. Thẩm Khả Nhi thấp giọng nói rằng, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Những người ở trước mắt đều là bọn hắn Chu Tước Thần Điện mạnh nhất người. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người thua ở Hắc Bảo Nhân này thủ hạ, kia thử hỏi bây giờ Chu Tước Thần Điện còn có ai có thể cùng Hắc Bảo Nhân này một trận chiến? Cũng cho đến lúc này, bọn hắn mới hiểu được tới, vì cái gì Kỷ Vân Vinh dám trắng trợn tạo phản, thì ra phía sau có người giúp hắn. Chương 1679, Tư Mãn 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 có chút mạnh. Chương 1679, Tư Mãn 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 có chút mạnh, có phải hay không rất tuyệt vọng. Kỷ Vân Vinh cười ha ha, đáng tiếc đã chậm, coi như các ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đại nhân cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngậm miệng. Một vị lao tổ quát lạnh, đừng quên, chúng ta còn có chấn điện đế khí, Chu Tức kiếm. Không sai. Đế khí vừa ra, ai dám tranh phong? Kỷ Vân Vinh, tin tưởng ta, cuối cùng chết người khẳng định là các ngươi. Đám người nhao nhao nhìn về phía Hoàng phủ đại hoang, tổng điện chủ, nhanh lấy ra Chu Tức kiếm. Kỷ Vân Vinh con ngươi co vào, cũng lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng phủ đại hoang. Mặc dù người áo đen từng chính miệng nói qua, không sợ Chu Tức kiếm, nhưng chân chính đối mặt Chu Tức kiếm thời điểm, Kỷ Vân Vinh vẫn là không nhịn được lo lắng. Dù sao đây chính là đế khí, nhưng mà qua một lúc lâu, cũng không thấy Hoàng phủ đại hoang lấy ra Chu Tức kiếm, cái này khiến người ở chỗ này cũng không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tổng điện chủ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tranh thủ thời gian xuất ra Chu Tức kiếm giết địch a. Mấy đại lao tổ thúc giục. Kỷ Vân Vinh suy nghĩ sẽ, hỏi dò, ngươi sẽ không thật đem Chu Tức kiếm đưa cho Tô Ma Vương bọn hắn đi? Nghe xong lời này, ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng ánh mắt run lên, đều là nhìn chằm chằm Hoàng phủ đại hoang. Hoàng phủ đại hoang cười khổ, nếu như Chu Tức kiếm thật trong tay hắn, vậy hắn sớm đã lấy ra. Thấy không, đây chính là các ngươi ra sức bảo vệ tổng điện chủ, liền chấn điện đế khí đều đưa cho người khác. Hơn nữa người đưa, vẫn là chúng ta Chu Tức Thần Điện tự định. Kỷ Vân Vinh cười to, lần này hoàn toàn yên tâm, không có Chu Tức kiếm, kia Hoàng phủ đại hoang những người này, không nghi ngờ gì lại càng không có xoay người cơ hội. Hoàng phủ đại hoang, ngươi để chúng ta vô cùng thất vọng biết sao? Coi như bọn hắn đem thứ 10 cho ngươi, ngươi cũng không thể đem Chu Tức kiếm đưa cho bọn họ à? Ngũ đại lão tổ giận không tìm được. Các ngươi trước bất giận, nghe ta giải thích. Hoàng phủ đại hoang đắng chát cười một tiếng. Nếu như sớm biết Tức Điện cất giấu một vị cường đại như thế người thần bí, kia lúc ấy hắn khẳng định sẽ thu hồi Chu Tức kiếm. Đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhưng không đợi Hoàng phủ đại hoang giải thích, Kỷ Vân Minh liền trào phúng lên, ngươi là muốn rào biện à? Ta nhìn ngươi, cũng sớm đã phản bội Chu Tức Thần Điện, cùng Tô Ma Vương cùng một ruộng. Hoàng phủ đại hoang nhíu mày, ngươi ngoại trừ sẽ trốn ở người khác đằng sau chó sủa, còn biết cái gì? Chẳng lẽ lão phu nói không phải sự thật? Kỷ Vân Minh cười lạnh, nếu như ngươi không có cùng Tô Ma Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể đem chúng ta Chu Tức Thần Điện chấn điện đế khí đưa cho hắn. Nếu như không dám ra đến cùng bản điện một trận chiến, liền mau ngậm miệng a. Hoàng phủ đại hoang mặt mũi tràn đầy chán ghét cười khẩy, quay đầu nhìn về phía ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng, các ngươi phải tin tưởng bản điện không có đưa, chỉ là tạm mượn. Một đám người nhíu mày. Ha ha, các ngươi sẽ không thực sự tin tưởng Hoàng phủ đại hoang chuyện ma quỷ a. Địa ngục đảo chiến đấu đều đã kết thúc, Tô Ma Vương bọn hắn còn cần mượn Chu Tức kiếm. Hoàng phủ đại hoang, ngươi làm đại gia là ngớ ngẩn sao? Kỷ Vân Vinh hung hăng kích động lấy ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng nội tâm kia phẫn nộ cảm xúc. Kỷ Vân Vinh, có thể nhắm lại chó của ngươi miệng. Hoàng phủ đại hoang gầm hét. Chu Tước mười thức lại một lần nữa xuất hiện, điên cuồng thẳng hướng Kỷ Vân Vinh. Đại nhân, cứu ta. Kỷ Vân Vinh giống to. Thương thế của hắn so Hoàng phủ đại hoang trọng, cho nên đối mặt Hoàng phủ đại hoang giờ phút này lửa giận, căn bản không dám ngạnh bính. Người áo đen một bước đạp không mà lên, vung lên nằm đấm, như bẻ cảnh cô nát bấy Chu Tước mười thức, sát na cướp tới Hoàng phủ đại hoang trước người, một quyền đánh vào Hoàng phủ đại hoang trên bụng. Phúc. Hoàng phủ đại hoang phun ra một ngụm máu, cả người như đạn pháo bay ra ngoài, nện vào phía sau một tòa núi lớn. Đại sơn ầm vang sụp đổ, đất đá lăn xuống, đem Hoàng phủ đại hoang bao phủ. Phụ thân, tổng điện chủ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi vội vàng bay qua, đợi khi tìm được Hoàng phủ đại hoang thời điểm, phát hiện hắn khí hải đã vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Coi như hắn thực lực cường đại, cũng không có khả năng một quyền liền nát bấy rơi ngài khí hải a. Thẩm Khả Nhi vẻ mặt khó có thể tin lấy ra một cái tử phủ đan, bỏ vào Hoàng phủ đại hoang miệng bên trong. Hoàng phủ đại hoang ho ra một ngụm máu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người áo đen, có thể một quyền nát bấy rơi ta khí hải, vậy cũng chỉ có thể giải thích rõ một chút. Giải thích rõ cái gì? Thẩm Khả Nhi cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu ngạc nhiên nghi ngờ. Hoàng phủ đại hoang từng chữ nói ra, giải thích rõ lực lượng của hắn cùng nhục thân cường độ đã tới đế khí cấp độ. Nghe nói như thế, hai người lập tức kinh hãi thất sắc. Đế khí nhục thân cường độ cùng lực lượng, như thế không hợp thói thường. Hoàng phủ đại hoang trầm giọng nói, cho nên coi như Chu Tức kiếm tại, ta cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Tính ngươi còn có chút nhãn lực kinh. Bất luận là bản tọa nhục thân cường độ, vẫn là kia lực lượng cường đại, đều đã đến hạ phẩm đế khí cấp độ. Người áo đen khặc khặc cười một tiếng. Ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng cũng lập tức hoảng làm một đoàn. Hoàng phủ đại hoang quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu hai người, các ngươi đi mau, đi Thanh Long thần điện tìm Tô Ma Vương bọn hắn, bây giờ tứ đại châu cũng chỉ có bọn hắn mới có năng lực diệt trừ người này. Vậy ngài đâu? Hai người hỏi. Bây giờ ta khí hải đã bị phế, các ngươi mang ta lên, vậy ta chỉ có thể trở thành các ngươi vương hữu. Hoàng phủ đại hoang nóng đội gầm nhẹ, đừng do dự, đi mau. Hai người nhìn nhau, cưỡng ép mang theo Hoàng phủ đại hoang, quay người phá không mà đi. Chạy đi đâu? Kỳ Vân Vinh cười to một tiếng, như thiểm điện đuổi theo. Nhưng lại tại lúc này, một người đột nhiên nằm ngang ở Kỳ Vân Vinh phía trước. Kỳ Vân Vinh hơi sững sờ, giận quá mà cười, lại là ngươi cái này thứ không biết chết sống. Không sai, nằm ngang ở Kỳ Vân Vinh người phía trước chính là Tư Mã Anh. Kỳ Vân Vinh cười giận dữ về sau, giơ tay chính là một bàn tay hướng Tư Mã Anh bố qua. Tư Mã Anh một bước thối lui, còn dám tránh. Kỳ Vân Vinh nhíu mày, vênh váo hung hăng hướng Tư Mã Anh đi đến, phế vật, còn dám tránh một chút thử một chút. Đi đến Tư Mã Anh trước người, lần nữa một bàn tay bố qua. Lần này, Tư Mã Anh không có tránh. Kỳ Vân Vinh cũng tưởng rằng Tư Mã Anh sợ hắn, càng phát tùy tiện. Nhưng lại tại một cái tát kia rơi xuống lúc, Tư Mã Anh đưa tay một phát bắt được Kỳ Vân Vinh cổ tay. Kỳ Vân Vinh sững sờ. Ngay tại cái này ngây người một mấy mắt, Tư Mã Anh nâng lên một cái tay khác, một cái đại chùy ba tử hung hăng rút đến Kỳ Vân Vinh trên mặt. Kỳ Vân Vinh ngộp. Rút đối phương cái tát không thành, ngược lại là chính mình rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay. Ba. Không đợi Kỳ Vân Vinh lấy lại tinh thần, Tư Mã Anh lại là một bạt thai hô đi, một cái bắt mắt giấu bàn tay, cấp tốc nổi lên. Giờ này phút này, Hoàng phủ đại hoang, Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Thẩm Khả Nhi nhìn ngây người. Ngũ đại lao tổ, một đám lao cổ đồng cũng thấy choáng. Liêu Tuệ Tuệ thì càng không cần nói, ai cũng không nghĩ tới, Tư Mã Anh một cái thần tiên sơ thành tu vi người, lại dám trước mặt mọi người tay tắt thần tiên tiểu thành Kỳ Vân Vinh. Nàng ở đâu ra đảm lượng? Ở đâu ra lực lượng? Bội bạc không nên đánh, bán chủ cầu vinh không nên đánh, đối tổng điện chủ bất kính không nên đánh. Kỳ Vân Vinh, không có Chu Tước thần điện, có thể có hôm nay ngươi. Ngươi chính là dạng này báo đáp Chu Tước thần điện. Nói xong lời cuối cùng, thừa dịp Kỳ Vân Vinh còn đang ngẩn người, một mảnh linh lực theo lòng bàn tay tuôn ra, Tư Mã Anh toàn lực một bàn tay hô đi. Từng quả mang theo huyết đục răng, lập tức theo Kỳ Vân Vinh miệng bên trong bay ra ngoài. Tiếp lấy, cả người ngay tại một trường kia lực lượng hạng, nện vào phía dưới xuống núi. Tư Mã lão ngoại ngoại hôm nay có chút dữ dội a. Thẩm Khả Nhi sợ hãi thán phục. Sát thực dữ dội. Hoàng phủ đại hoang cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tư Mã Anh hung hăng như vậy một mặt. Đây quả thật là chúng ta quen biết cái kia Tư Mã Anh. Ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng cũng là hai mặt nhìn nhau. Thật bất khả tư nghị. Mấu chốt, nàng chỉ là thần tiên sơ thành tu vi, dựa vào cái gì dám đánh Kỳ Vân Vinh? Chương 1680, ngươi tốt nhất ngậm miệng. Chương 1680, ngươi tốt nhất ngậm miệng. Tư Mã Anh, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền không gọi Kỳ Vân Vinh. Một tiếng như phát điên gào thét, Kỳ Vân Vinh mang theo căm giận ngút trời, từ phía dưới trong núi lao ra. Tư Mã Anh khàn khàn nói rằng, vậy ngươi liền sớm làm sửa họ a. Tốt tốt tốt. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi một cái thần tiên sơ thành phế vật, hôm nay có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Kỳ Vân Vinh giận dữ, đang đằng sát khí vọt tới Tư Mã Anh trước mặt, một quyền nộ sát mà đi. Tư Mã Anh giơ tay lên, một phát bắt được Kỳ Vân Vinh nằm đấm, lắc đầu nói rằng, ngươi không được. Và anh, phụ trợ thần thông mở ra. Tu vi, sát na tiêu thăng đến thần tiên tiểu thành. Tiếp lấy, Hoàng Nguyên làm linh lực bay lên, như ngọn lửa điên cuồng tiêu đốt. Đây là nhiên linh thuật. Hoàng phủ đại hoang sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tư Mã Anh nắm giữ lấy nhiên linh thuật? Cùng Tô Phàm bọn người ở tại Táng Thần Hải kề vai chiến đấu lâu như vậy, hắn tự nhiên biết nhiên linh thuật. Hoa mắt sao? Hoàng phủ đại hoang dùng sức xoa nhẹ hạ ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Tư Mã Anh trên người linh lực hỏa diễm. Không sai, cái kia chính là nhiên linh thuật. Cũng liền tại Tư Mã Anh mở ra nhiên linh thuật một mấy mắt, một cỗ không thua kém một chút nào Kỳ Vân Vinh khí thế gào thét mà ra. Hai cỗ khí thế va chạm, sớm đã thân chịu trọng thương Kỳ Vân Vinh, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Người Kỳ Vân Vinh ổn định bước chân, khó có thể tin nhìn xem Tư Mã Anh. Thật bất ngờ. Tư Mã Anh hỏi, lại nói tiếp, không cần đến như thế ngoài ý muốn, dù sao trong mắt người, lão thân chính là một cái thần tiên sơ thành phế vật. Ngươi tại phách lối cái gì? Bản tổ nắm giữ lấy Chu Tước mười thức, mà ngươi dạng này lão cổ đồng, liền nắm giữ lấy Chu Tước thất thức, coi như bản tổ có thương tích trong người, cũng có thể giết ngươi. Kỳ Vân Vinh cười giận dữ. Chu Tước mười thức mang theo kinh người thánh uy, rung khắp trời cao, hướng Tư Mã Anh đánh tới. Chu Tước thất thức Tư Mã Anh nói nhỏ, lắc đầu cười nói, thật không tiện, lão thân cũng nắm giữ lấy Chu Tước mười thức. Hoàng phủ đại hoang cùng ngũ đại lão tổ nhao nhao không khỏi sửng sợ. Tư Mã Anh làm sao có thể nắm giữ Chu Tước mười thức? Nhưng lại tại sau một khắc, nương theo lấy to do Tước Minh Thành, Chu Tước mười thức hành không xuất thế, sóng lửa quét sạch bát phương. Thật sự là Chu Tước mười thức. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hoàng phủ đại hoang trong đầu một mảnh hỗn náo. Nhân linh thuật, Chu Tước mười thức, những này thần thông cùng sát thuật, chỉ có tại Tô Ma Vương đám người trong tay mới có thể có tới a. nhưng vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại cái này Tư Mã Anh trên thân? Trong chốc lát, hai đại bí điển liền đụng vào nhau, tiếng ầm ầm như sấm rền tai. Không chút huyền niệm, thân chịu trọng thương Kỷ Vân Đình lại một lần nữa bị nghiền ép. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tư Mã Anh vung tay lên, chu tước mười thước cầm vàng mà rơi. Kỷ Vân Minh một tiếng thê lương bi thảm, toàn thân phiêu huyết, nện vào phía dưới đại địa, một cái vài trăm trượng hố sâu phơi bày ra. Tư Mã Anh thực lực mạnh như vậy, Vũ Đại Lao Tổ cùng một đám lao cổ đồng nhìn nhau, không thể tin được. Có người hỏi thăm, tổng điện chủ, chẳng lẽ là ngươi đem thức thứ 8, thức thứ 9, thức thứ 10 chuyển thụ cho nàng? Hoàng phủ đại hoang lắc đầu. Ẩn thế lao cổ đồng liền thức thứ 8 cùng thức thứ 9 tu luyện tư cách đều không có, chớ nói chi là thức thứ 10. Không phải ngươi chuyển thụ cho, vậy nàng là từ nơi nào đạt được? Đại gia vẻ mặt hoang mang, lại nhìn Kỷ Vân Minh. Đầu tiên là lọt vào Hoàng phủ đại hoang cùng Ngũ Đại Lao Tổ trọng thương, hiện tại lại lọt vào Tư Mã Anh trọng kích, giờ phút này nằm tại vũng máu bên trong, đã bất lực động đậy. Tư Mã Anh một bước rơi vào Kỷ Vân Minh trước người, một cước hung hăng giẫm tại Kỷ Vân Minh mặt già bên trên, ở trên cao nhìn xuống nói rằng: "Không nghĩ tới, ngươi vị này cao cao tại thượng lão tổ, giờ phút này sẽ bị ta tên phế vật này giẫm tại dưới chân." Kỷ Vân Minh liều mạng dãy rủa, mong muốn đứng dậy. Có thể đối mặt trạng thái toàn thịnh Tư Mã Anh, hắn căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho trả đạm. Làm bản tọa không tồn tại sao? Người áo đen thanh âm rốt cục vang lên. Tư Mã Anh ngẩng đầu nhìn về phía người áo đen, ngươi tốt nhất ngậm miệng, nếu không lão thân không ngại trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Lời này vừa nói ra, Hoàng phủ đại hoang một đám người lần nữa lâm vào thật sâu chấn kinh, khó có thể tin. Không nghe lầm chứ? Tư Mã Anh vậy mà tại kêu gào người áo đen. Phải biết, vị này người áo đen nhục thân cường độ cùng lực lượng đã tới hạ phẩm đế khí cấp độ. Nói cách khác, mong muốn cùng Hắc Bảo nhân này một trận chiến, ít nhất phải có một cái đế khí mới được. Đối mặt Tư Mã Anh cuồng vọng, người áo đen cũng không khỏi sửng sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Tư Mã Anh dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Tốt một cái thứ không biết chết sống. Muốn đưa bản tọa quy thiên đúng không? Buông tay tới đi, nhường bản tọa nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Người áo đen đáp xuống, lệ khí ngập trời. Vậy thì trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Tư Mã Anh vung tay lên, thiêu đốt hỏa nguyên làm linh lực, như là thác nước sông lên không trung. Ngâm. Sau một khắc, nương theo lấy một đạo điếc thai long khiêu âm thanh, một tôn vương ấn hiện hóa tại thiên không, toàn thân xích hồng, hỏa diễm lượn lờ, một cỗ kinh người đế uy, trong nháy mắt bao phủ phiến thiên địa này. Làm sao có thể? Hoàng phủ đại hoang kinh hô. Thứ này lại có thể là Hỏa Long ấn, thật mạnh đế uy, chẳng lẽ đây là đế quyết? Vũ Đại Lao Tổ cùng một đám lao cổ đồng cũng không khỏi trừng mắt một đôi mắt, liền trong mắt đều nhanh trừng đi ra. Người áo đen kia cũng không khỏi trong lòng cả kinh. Cái này không chỉ có là đế quyết, vẫn là trung thừa đế quyết. Đáng chết, tức điện vì sao lại có người nắm giữ lấy trung thừa đế quyết? Không chờ hắn kịp phản ứng, Hỏa Long ấn ầm vang giết tới, kia khí tức mang tính chất hủy diệt, trong nháy mắt đem người áo đen bao phủ. Một thân áo bào đen, trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trên mặt màu trắng bạc mặt nạ, cũng tại chỗ nát bấy. Một cái khô lâu tùy theo bại lộ tại mọi người dưới tầm mắt. Không sai, chính là một cái khô lâu. Toàn thân xương cốt nổi màu bạc, trong hốc mắt lóe ra hai đóa ngọn lửa màu bạc. Tình huống như thế nào? Đều không ngoại lệ. Người ở chỗ này nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho rằng là một người, thật không nghĩ đến ở đằng kia áo bào đen cùng mặt nạ phía dưới, cất giấu lại là một cái khô lâu. Khô lâu Tư Mã Anh nhíu mày, chẳng lẽ cùng cổ di chỉ có quan hệ? Bởi vì khô lâu loại sinh vật này, phóng nhãn tứ đại châu, cận tồn ở chỗ cổ di chỉ. Tại Hỏa Long ấn oanh sát hạ, kia khô lâu toàn thân trên dưới xương cốt cũng đang không ngừng vỡ vụn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu sắc mặt nhịn không được trắng bệnh, phụ thân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hoàng phủ đại hoang lắc đầu, hiện tại hắn trong đầu cũng là loạn thành một bầy. Rốt cuộc, ngân sắc khô lâu chia năm xẻ bảy, xương vụn bay lời trời. Tư Mã Anh nói nhỏ, mặc dù lao thân không có đế khí, nhưng lão thân có trung thừa đế quyết, muốn giết ngươi cũng không khó. Vậy sao? Ngươi thật giết được bản tọa? Một tiếng kiệt cười vang lên. Tại Tư Mã Anh kia khó có thể tin ánh mắt hạ, đã tan ra thành từng mảnh khô lâu, không ngờ gây dựng lại cùng một chỗ. Đồng thời kia vết rách, thời gian một cái nháy mắt liền toàn bộ khép lại. Giờ phút này nó kia toàn thân trên dưới, liền một đầu vết thương cũng không tìm tới. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại nó có trọng sinh chi lực? Các đại lao tổ ngạc nhiên nghi ngờ. Không đúng, không phải trọng sinh chi lực. Tư Mã Anh lắc đầu. Nhớ kỹ trước kia tại Táng Thần Hải, cùng Tô Phàm bọn người ở tại cùng nhau thời điểm, bọn hắn giống như đề cập tới, trên đời có một loại khô lâu, chỉ có diệt đi trong hốc mắt quỷ hỏa, khả năng hoàn toàn gạt bỏ. Đồng thời lúc ấy, tại mạnh mẽ xông tới ác ma đại hạp cốc thời điểm, đối mặt trong hắc vụ những cái kia tử thi, cũng là muốn trước diệt đi trong hốc mắt hồn hỏa, mới có thể đem diệt sát. Cho nên, Tư Mã Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm kia khô lâu trong hốc mắt ngọn lửa màu bạc, trong mắt bắn ra một cỗ sừng sững sắc cơ. Hoàng Bét, nàng giống như phát hiện ta nhược điểm chí mạng. Ngân sắc khô lâu giật mình, không dám có chút chần chờ, xoay người chạy. Chương 1681, Khô Lâu Vương, Tư Mã Anh rời đi. Một, chương 1681, Khô Lâu Vương, Tư Mã Anh rời đi. Một, muốn đi đâu? Ngũ Đại Lao Tổ lấy lại tinh thần, mở ra chu tức mười thức đánh tới. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn trở ta? Ngân sắc khô lâu khinh thường tới cực điểm, cốt chảo nắm chặt thành quyền, như bẻ cánh khô đánh tan chu tức mười thức. Bọn hắn không được, kia lão thân đâu? Tư Mã Anh kia đủ cười gần âm thanh tại sau lưng vang lên. Hỏa Long ấn mang theo ngập trời chi uy, chấn sát mà đi. Một tiếng rú thảm, kia ngân sắc khô lâu bộ xương lần nữa chia năm xẻ bảy. Mắt thấy lại muốn gây dựng lại, Tư Mã Anh như thiểm điện xông đi lên, hai tay bạo dò xét mà ra, một phát bắt được trong hốc mắt kia hai đóa quỷ hỏa. "Đừng có giết ta!" Ngân sắc khô lâu kia hoảng sợ tiếng kêu to, theo quỷ hỏa bên trong truyền tới. Tư Mã Anh khàn khàn cười nói, "Kia xin ngươi, cho lão thân một cái không giết ngươi lý do." Ta Ngân sắc khô lâu ấp úng cả buổi, cũng không nghĩ đến lý do. Đồng thời, nhìn xem một màn này Liễu Tuệ Tuệ, thừa dịp sự chú ý của mọi người đều ở đằng kia Ngân sắc khô lâu trên thân, lặng yên không một tiếng động rút đi. Kỳ Vân Vinh bị trọng thương, như là phế nhân. Ngân sắc khô lâu cũng rơi xuống Tư Mã Anh trong tay. Nếu như không đi nhanh lên, nàng khẳng định cũng là đường chết một đầu. Tư Mã Anh lông mày nhướng lên, quay đầu nhìn về phía Liễu Tuệ Tuệ, ngươi lại muốn đi cái nào? Nếu là lúc trước, nàng khả năng thật đúng là sẽ bỏ qua Liễu Tuệ Tuệ. Nhưng từ khi biết Tô Phàm bọn người về sau, nàng cũng học được rất nhiều, nhất định phải thời điểm lưu ý tình huống xung quanh, đặc biệt là tại thời điểm chiến đấu. Tuy nói Liễu Tuệ Tuệ chỉ có quy nhất cảnh tu vi, nhưng liền nàng kia ác độc tâm tư, nếu quả thật nhường nàng chạy thoát, về sau khẳng định sẽ cho Chu Tức Thần Điện mang đến phiền phải lớn. Mấu chốt nhất, cái này Liễu Tuệ Tuệ cùng Tô Phàm bọn người có thủ, đã hiện tại có cơ hội, vậy dĩ nhiên muốn giúp Tô Phàm bọn người đem cái này Liễu Tuệ Tuệ diệt trừ. Thấy bị Tư Mã Anh phát hiện, Liễu Tuệ Tuệ biến sắc, quay người cũng không quay đầu lại điên cuồng chạy trốn. Tư Mã Anh nhìn về phía một vị lão tổ, đi phế đi nàng khí hải. Người lão tổ kia gật đầu, lập tức hướng Liễu Tuệ Tuệ đuổi theo. Rất nhanh, Liễu Tuệ Tuệ tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Người lão tổ kia mang theo Liễu Tuệ Tuệ bay tới, nhìn xem Tư Mã Anh xử trí như thế nào. Tư Mã Anh trả lời, lưu cho tổng điện chủ định đoạt. Lão tổ gật đầu, đợi chút nữa, ta thật là lão tổ. Thế nào hiện tại đối cái này Tư Mã Anh, nói gì nghe nấy. Kỳ thật không chỉ là hắn, mà khác mấy vị lão tổ, bao quát những cái kia lão cổ đồng, đều đã trong lúc vô tình đối Tư Mã Anh phát lên một cố kính sợ. Dù sao cường giả vi tôn, mặc dù Tư Mã Anh chỉ là thần tiên sơ thành tu vi, nhưng trong lòng bàn tay thừa đế quyết nàng đã nắm giữ nghiền ép tất cả mọi người thực lực. Tư Mã Anh cúi đầu nhìn xem trong tay hai đóa quỷ hỏa, ngươi có phải hay không đến từ cổ di chỉ? Là. Quỷ hỏa bên trong truyền ra ngân sắc khô lâu thanh âm. Quả nhiên. Tư Mã Anh lẩm bẩm một câu, nói kỹ càng một chút. Đoạn thời gian trước, có người mang theo Tô thị hậu nhân tinh huyết tiến về cổ thành giải khai chủ thượng phong ấn. Chủ thượng thoát không sau, cần mấy cái giúp đỡ, cho nên liền để chúng ta đi thôn vệ đồng bạn quỷ hỏa, tiến hóa thành khô lâu vương. Ngân sắc khô lâu nói rằng. Tinh huyết. Hoàng phủ đại hoang giật mình, đi đến Tư Mã Anh bên cạnh, như lời ngươi nói chủ thượng, chẳng lẽ chính là bên trong tòa thành cổ cái kia hoàng kim khô lâu? Ân. Ngân sắc khô lâu không dám giấu giếm. Hoàng phủ đại hoang trầm giọng nói, cho nên hoàng kim khô lâu đã thoát khốn. Đúng vậy. Lúc trước chủ thượng thoát khốn sau, để chúng ta những này khô lâu vương chia ra hành động, khống chế các đại thần điện. Mà chủ thượng thì tự mình tiến về thanh long thần điện. Nghe nói, hoàng phủ đại hoang bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tập kích thanh long thần điện người áo đen chính là kia hoàng kim khô lâu. Tư Mã Anh nhíu mày, giống như ngươi khô lâu vương có bao nhiêu? Bởi vì bình nguyên bên trên khô lâu có ít, cho nên chỉ có thể tạo ra được 3 cái khô lâu vương. Nhìn như rất ít, nhưng rơi xuống Tư Mã Anh cùng hoàng phủ đại hoang trong hai, vẻ mặt vẫn không khỏi trầm xuống. Nếu như chỉ là bình thường khô lâu, bọn hắn đương nhiên không sợ. Nhưng phải biết, 3 cái này khô lâu vương, toàn thân trên dưới xương cốt, có thể so với hạ phẩm đế khí. Vậy ngươi gia chủ bên trên ở đâu? Không biết rõ. Thật không biết, hay là giả không biết rõ. Chương 1681, khô lâu vương, Tư Mã Anh rời đi. 2, chương 1681, khô lâu vương, Tư Mã Anh rời đi. 2, thật không biết. Vậy được rồi, ngươi đi chết ta. Không cần nương theo lấy một tiếng kêu gào thê lương, Tư Mã Anh hai tay một nắm, trực tiếp bóp nát hai đóa quỷ hỏa. Hoàng phủ đại hoang mắt nhìn Liễu Tuệ Tuệ, lại liếc nhìn nằm tại vũng máu, lâm vào tuyệt vọng Kỷ Vân Vinh, nhìn xem Tư Mã Anh, ngươi có phải hay không cần cho chúng ta một lời giải thích? Ngũ đại lao tổ cùng một đám lao cổ đồng cũng bay tới. Tư Mã Anh nhìn quanh đám người, thở dài, ta cùng Tô Ma Vương bọn hắn, kỳ thật đã sớm nhận biết. Làm bại lộ nhiên linh thuật, Chu Tước mười thức, Hỏa Long ấn thời điểm, nàng liền đã ngờ tới hoàng phủ đại hoang biết hỏi thăm nàng. Mà chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không dự định tiếp tục giấu giếm. Lúc nào thời điểm nhận biết? Hoàng phủ đại hoang hỏi, hiện tại ngươi cùng bọn hắn lại là một loại gì quan hệ? Năm đó ở Táng Thần Hải nhận biết, ta còn bồi tiếp bọn hắn xông vào Ác Ma Đại Hạp Cốc cùng Thiên Đường Hải Hạp, Chu Tước bí điện thức thứ 10, chính là tại Ác Ma Đại Hạp Cốc bên trong đạt được. Về phần ta cùng Tô Ma Vương quan hệ, Tư Mã Anh trầm ngâm một chút, nói rằng, ta nên tính là thủ hạ của hắn a. Ngươi đã quy thuận với hắn? Ngũ đại lao tổ nhíu mày. Đúng vậy. Mặc dù ban đầu là chúng Tô Ma Vương cái bẫy, lập xuống huyết hệ, nhưng bây giờ nhìn lại, kỳ thật đi theo Tô Ma Vương những người này cũng rất tốt. Không phải hiện tại, nàng có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy, có thể miểu sát cái này Khô Lâu Vương. Một vị lao tổ giận tí mặt, ngươi lại là Tô Ma Vương xếp vào tại chúng ta Chu Tức Thần Điện gian tế. Tư Mã Anh nhìn không được nhíu mày, không sợ hãi chút nào nhìn xem vị lao tổ kia. Mặc dù ta thần phục Tô Ma Vương, nhưng những năm này tại Tức Điện, ngoại trừ thiết lập ván cục lửa gạt thức thứ 8 cùng thức thứ 9, ta chưa hề làm qua thật xin lỗi Chu Tức Thần Điện sự tình. Hoàng phủ đại hoang sững sờ, ngươi nói cái gì? Lửa gạt thức thứ 8 cùng thức thứ 9? Đúng vậy. Tư Mã Anh gật đầu, lần trước bắt tiến Giang Nam, chính là ta cùng Tô Ma Vương bày cục, vì chính là theo cây tế tân trong tay, lửa gạt tới Chu Tức bí điện thức thứ 8 cùng thức thứ 9. Hoàng phủ đại hoang hỏi, cho nên Chu Tức cửu thức là ngươi cho hắn? Không sai. Tư Mã Anh rất thẳng thắn thừa nhận, nhưng cũng chỉ có đối với chuyện này, ta lừa các ngươi, lúc khác ta đều là tại che chở Chu Tức thần điện. Hoàng phủ đại hoang, ngươi nói Tô Ma Vương là xem ở trên mặt của ngươi mới cho ngươi thức thứ 10, nhưng kỳ thật lớn nhất nhân tố là ta. Cũng chính bởi vì ta cùng Tô Ma Vương cái tầng quan hệ này, lúc trước hắn đi vào chúng ta Nam Châu thời điểm, mới không có đối với chúng ta Chu Tức Thần Điện trực tiếp hạ tử thủ. Hoàng phủ đại hoang trầm mặc xuống dưới. Xác thực, năm đó liền bọn hắn Chu Tức Thần Điện cùng Tô Ma Vương đám người ân oán sâu nhất. Bởi vì những năm kia, bọn hắn không chỉ một lần đối Tô Ma Vương bọn người hạ sát thủ, đặc biệt là Sử Thanh Thanh, Thiền Đức đại sư. Lúc trước bọn hắn phái Loan Đỏ tiến về tứ đại quận bắt đi hai người, dùng để uy hiếp Tô Ma Vương bọn người, đến mức cuối cùng đều nháo đến không chết không thôi tình trạng. Cho nên, dựa theo Tô Ma Vương tính cách, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn Chu Tức Thần Điện. Trước kia các ngươi đều nói Tô Ma Vương máu lạnh vô tình, nhưng kỳ thật không phải. Hắn biết lập trường của ta, biết tâm ta hướng Chu Tức Thần Điện, cho nên những năm này, hắn cũng chưa hề bức ta làm qua bất cứ thương tổn gì Chu Tức Thần Điện sự tình. Mà bây giờ, ta giết Khô Lâu Vương, cứu được các ngươi cùng Chu Tức Thần Điện, cũng coi là chống đỡ bình năm đó lừa gạt thức thứ 8 cùng thức thứ 9 sự tình. Cho nên hiện tại, ta đã không thẹn với lương tâm. Tư Mã Anh dứt lời, liền xoay người rời đi. Hoàng phủ đại hoang đội bằng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Bây giờ Chu Tức Thần Điện cũng đã dung không được ta đi, cho nên ta cũng đừng ở chỗ này tự chuốc nhục nhã. Hơn nữa Khô Lâu Vương xuất hiện, can hệ trọng đại, ta phải đi Đông Châu nói cho Tô Ma Vương bọn hắn. Sau này, ta khả năng liền phải bồi tiếp Tô Ma Vương bọn hắn đi chinh chiến. Đương nhiên, nếu như về sau Chu Tức Thần Điện gặp nạn, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tư Mã Anh cũng không quay đầu lại nói câu, biến mất ở cửa ra phương hướng. Kỳ thật dạng này cũng tốt, rơi vào một cái nhẹ nhõm. Không cần lại cả ngày cùng làm tặc như thế nơm nớp lo sợ, sợ để cho người ta phát hiện nàng cùng Tô Ma Vương đám người quan hệ. Chương 1682, không may, gặp phải một cái kỳ hoa. Chương 1682, không may, gặp phải một cái kỳ hoa. Hoàng phủ đại hoang tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp. Đúng như là Tư Mã Anh nói tới, lần này chém giết Khô Lâu Vương, cứu tước điện tại trong nước lửa, nàng đã không thẹn với bất luận kẻ nào. Hơn nữa liền hắn cùng Tô Phàm bọn người hiện tại quan hệ, lẽ ra cũng không tất yếu cùng Tư Mã Anh đi so đo. Có thể loại sự tình này một khi xảy ra, trong lòng bất kỳ ai đều sẽ sinh ra ngăn cách. Đặc biệt là các đại lao tổ cùng ẩn thế lao cổ đồng, không thể nghi ngờ, biết được Tư Mã Anh quy thuận Tô Ma Vương, khẳng định sẽ tâm sinh khúc mắc. Hoàng phủ Tiêu Tiêu chần chờ một lát, phụ thân, cho nữ nhi cả gan nói một câu, chuyện xưa như sương khói, theo gió mà qua, chúng ta không cần thiết lại chấp nhất tại quá khứ. Bên cạnh Thẩm Khả Nhi gật đầu, cũng phát biểu người cách nhìn. Bây giờ Tô Ma Vương bọn người là như mặt trời ban trưa, đã chúng ta thật vất vả cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, vậy sẽ phải cố mà chân quý. Liên Tô Ma Vương đám người này thực lực, đừng nói Chu Tức Thần Điện, phóng nhãn tứ đại châu, bây giờ ai có thể tranh phong? Nếu quả như thật lần nữa trở mặt, đối Chu Tức Thần Điện mà nói, khẳng định là một trận tai nạn. Các ngươi nói những này, ta lại thế nào khả năng không hiểu? Những năm này tại Táng Thần Hải cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, bất luận là thực lực của bọn hắn, vẫn là bọn hắn tiềm lực, ta đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói, không ai so ta rõ ràng hơn bọn hắn hiện tại đáng sợ. Thật là Hoàng phủ đại hoang nói đến đây, ngẩng đầu nhìn chân trời, ánh mắt mang theo một tia tan không ra yêu thương, Tiêu Tiêu, nếu để cho ngươi buông xuống đối Yến Tiên Tông cửu hận, ngươi có thể làm được sao? Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân thể mềm mại có hơi hơi cương. Nàng có thể làm được. Khả năng, nàng làm không được. Bởi vì tuổi nhỏ lúc, nàng tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết bởi Yến Tiên Tông chi thủ. Coi như qua nhiều năm như vậy, cũng còn nhớ rõ mẫu thân lúc ấy chết thảm hình tượng. Tô Phàm cùng Lãnh Nguyệt đã không chỉ một lần quên ta, để cho ta bỏ xuống trong lòng cửu hận, thật là muốn thả hạ, lại nói nghe thì dễ. Trong khoảng thời gian này, Hoàng phủ đại hoang một mực tại giãy giụa, một mực tại do dự, vẫn đang làm đấu tranh tư tưởng, nhưng chính là không cách nào thuyết phục chính mình. Trong đó một vị lão tổ nói rằng, "Tổng điện chủ, Chu Tước kiếm một chuyện, ngươi có phải hay không cũng phải cho chúng ta một lời giải thích?" Hoàng phủ đại hoang thu liễm nỗi lòng, quay người mặt hướng ngũ đại lão tổ cùng một đám lão cổ đồng, hai đầu lông mày tràn ngập tự tin. Tin tưởng bản điện, Tô Ma Vương khẳng định sẽ đem Chu Tước kiếm trả cho chúng ta, đồng thời trả lại thời điểm, Chu Tước kiếm sẽ không còn là hạ phẩm đế khí. Gió biển gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, tới gần Bắc Châu nào đó một vùng biển. Một thanh niên nam tử, dạo bước tại trên mặt biển. Ước chừng hai mươi mấy tuổi bộ dáng, thân cao 1m85 tả hữu, mặc một bộ hợp thể màu trắng áo dài, làm nổi bật lên kia thon dài thân hình. Hắn khuôn mặt tuấn giật, tóc dài bay múa, khí chất siêu trần độ tụ. Một đôi sáng tỏ đôi mắt, giống như kia cựu thiên chi thượng sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo. Thanh niên áo trắng mang theo một cái hồ lô rượu, một bên uống rượu, một bên ngẫu hứng ngâm một câu thơ, tiêu diêu tự tại. Cái này hung hiểm bạn phần vô tận hải, phản phất là hắn hậu hoa biên. Không sai, người này chính là Tô Phàm. Bây giờ ngày đó người đại thành tu vi, liền xem như tại Táng Thần Hải, cũng không có hải thú dám đi treo chọc hắn, chớ nói chi là cái này vô tận hải. Cho nên cái này một lộ thượng, liền một đầu hải thú đều không có gặp phải, nghe hỏi nhau nhau bỏ chạy. Thật sự là không thú vị. Siêu. Đương nhiên, một đạo tiếng xe gió lên. Tô Phàm hơi sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nữ tử áo vàng hướng bên này bay tới. Không, chính xác nói, là hướng bên này trốn đến. Nàng vết thương chẳng chịt, một thân váy dài nhuộm thành huyết hồng. Kia nơi ngực, thậm chí có thể nhìn thấy một cái nắm đấm lớn lỗ máu. Nàng dâu nói, lúc ở bên ngoài, không thể trưng dương, phải khiêm tốn, nhưng liền tiểu gia trương này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở anh tuấn gương mặt, thế nào cũng điệu thấp không nổi a. Tô Phàm bước cẩm. Dù sao bây giờ tứ đại châu, ai không biết hắn Tô đại thiện nhân. Suy nghĩ một lát, Tô Phàm lấy ra một cái huyễn hình đan ném vào miệng bên trong, biến thành một trương phổ phổ thông thông khuôn mặt xa lạ, cười hắc hắc nói, lần này đủ điệu thấp đi, lần này cũng sẽ không có nữ nhân khóc hô hào muốn gả cho tiểu gia đi. Nữ tử áo vàng bay tới, không nói lời gì một phát bắt được Tô Phàm cánh tay, "Lại ca, mau cứu ta, vừa đến đã hô cứu mạng." Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng cười nói, "Cô nương à, ngươi thật sự là hảo nhãn lực, vừa nhìn liền biết tiểu gia là một vị tâm địa thiện lương, ưa thích lấy giúp người làm niềm vui đại thiện nhân." Nữ tử áo vàng sững sờ, như thế tự luyến, nhưng bây giờ cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, "Đại ca, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ngươi muốn cái gì ta cho các ngươi." "Ngươi xác định?" Tô Phàm đánh giá nữ tử áo vàng, rất nhanh liền phát hiện nữ tử áo vàng có chút không thích hợp. Theo lý thuyết, bị thương nặng như vậy, sắc mặt hẳn là tái nhợt mới đúng. Có thể giờ phút này, nữ tử áo vàng gương mặt đỏ bừng, kia như bảo thạch đôi mắt bên trong cũng hiện ra xuân sóng. Đồng thời, có thể rõ ràng cảm giác được nữ tử da thịt tại nóng lên. Tình huống này Tô Phàm sắc mặt cổ quái, "Cô nương, ngươi có phải hay không ăn vào hồi xuân đan?" "Không phải." Nữ tử áo vàng lắc đầu, đắng chát cười nói, "Là âm dương hợp hoàn đan. Ta đi, đan dược này so hồi xuân đan còn mạnh hơn." Tô Phàm một cái triệt thoái phía sau bước, hai tay che ở trước người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, "Cô nương, chúng ta bèo nước gặp nhau, chưa từng gặp mặt, không cần thiết vừa thấy mặt liền đến mưu hại tiểu gia a." "Hại ngươi?" Nữ tử áo vàng choáng váng. "Đúng thế, không muốn hại tiểu gia, ngươi ăn vào đan dược này làm gì?" "Cô nương, ta biết ta rất có mị lực, nhưng ngươi cũng không thể như thế không bị cản trở a, nữ nhân vẫn là phải thận trọng điểm." Tô Phàm tận tình giáo dục. Nữ tử áo vàng nghe được sửng sốt một chút, thật lâu mới lấy lại tinh thần, "Ngươi sẽ không phải cho là ta là chuyên môn ăn vào đan dược này, chạy tới sắc dụ ngươi a?" "Chẳng lẽ không phải?" Tô Phàm hỏi lại. "Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta là có bệnh sao? Yếu phục hạ đan dược này, chạy tới dụ hoặc ngươi cái này hoàn toàn kẻ không quen biết." Nữ tử áo vàng hữu khí vô lực. "Ngươi xui xẻo thời điểm, uống liền nước đều nhét cái răng. Bị ngươi ám toán không nói, hiện tại còn đụng phải như thế một cái kỳ hoa." "Được rồi được rồi, lười nhắc nói nhảm. Chỉ đổ thừa hôm nay đi ra ngoài không thấy ngày hoàng đạo, tự nhận không may." Tô Phàm không hiểu, "Vậy ngươi tại sao phải phục dụng đan dược này?" Nữ tử áo vàng ai thanh thở dài, "Ngươi thật đúng là ta thân đại ca, ta liền dư thừa tới tìm ngươi hỗ trợ, cáo tử, sau này còn gặp lại." "Không, sau này không gặp lại. Ai không có việc gì sẽ phục dụng đan dược này? Loại sự tình này, hơi có chút đầu óc người cũng có thể nghĩ đến a." "Tính toán, lười nhác nói nhảm." Dứt lời nữ tử áo vàng liền chuẩn bị rời đi. Ai ngờ lúc này, Tô Phàm đưa tay một phát bắt được nữ tử cánh tay, "Cô nương, ngươi bây giờ tình huống này rất không lạc quan, nếu là không ai hỗ trợ, khẳng định sẽ chết." Nữ tử giãy giụa, "Cảm ơn ngươi quan tâm, không cần." "Sao không cần?" Tô Phàm sụ mặt, "Tiểu gia thật là một vị danh dương thiên hạ đại thiện nhân, làm sao có thể thấy chết không cứu?" "Ngươi, đại thiện nhân?" Nữ tử đánh giá Tô Phàm, "Thấy thế nào đều không giống một vị thiện nhân a. Chẳng lẽ người này biết được nàng ăn vào kia đan dược, chuẩn bị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, cười lấy lòng, "Đại ca, hảo ý của ngươi, ta xin tâm lĩnh, thật không cần, chính ta sẽ nghĩ biện pháp." "Ngươi có thể suy nghĩ gì biện pháp?" Tô Phàm không hiểu. Nữ nhân này cũng liền quý nhất sơ thành. "Chờ một chút, quý nhất sơ thành, cái này tu vi coi như đặt ở Long Điện cùng Tức Điện Trô như vậy, cũng thuộc về là tuyệt thế thiên tiêu tồn tại như thế. Hơn nữa, hiện tại như thế nhìn kỹ, nữ nhân này dáng dấp cũng rất xinh đẹp, cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi dạng này tuyệt sắc nữ tử so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Xem ra nữ nhân này thân phận không đơn giản." Chương 1683, hôm nay ngươi có họa sát thân. Chương 1683, hôm nay ngươi có họa sát thân. Đại ca, ngươi mau buông tay được không? Nữ tử gương mặt che kín ánh nắng chiều đỏ, da thịt cũng càng phát ra nóng hổi, vẻ mặt cũng càng ngày càng lo lắng. "Không được." Tô Phàm lắc đầu, "Ta sai rồi còn không được. Ta không nên tới tìm ngươi cầu cứu. Về sau ta nhìn thấy ngươi, đi vòng được không?" Nữ tử nhanh khóc. Âm dương hợp hoàn đan dược hiệu chậm chạp không có phát tác, là bởi vì tu vi của nàng mạnh mẽ áp chế xuống. Nhưng nàng biết, nàng cũng không áp chế nổi bao lâu. Một khi áp chế không nổi, kia đến lúc đó cũng chỉ có thể tiện nghi nam nhân này. Nếu là dáng dấp đẹp trai điểm, đầu óc thông minh một chút cũng được, nhưng vấn đề là, trước mắt nam nhân này, rõ ràng đầu óc hư mất. Làm sao nói chuyện? Tô Phàm vẻ mặt không vui, có thể gặp phải tiểu gia cái này đại thiện nhân, là ngươi nha đầu này phúc khí hiểu không? "Phúc khí?" Nữ tử áo vàng kinh ngạc. "Đây là phúc khí? Rõ ràng là suối quậy được không?" "Đợi chút nữa, ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" "Nha đầu." Tô Phàm gật đầu. "Ngươi bao lớn người, cũng không cảm thấy ngại gọi ta nha đầu." Nữ tử áo vàng càng phát ra kiên định. "Người này đầu óc có bệnh, đến rời xa." "Giống." Cũng liền tại lúc này, một đạo to thú giống vang vọng trời cao. Nghe được cái này tiếng giống, nữ tử áo vàng sắc mặt đại biến, "Ngươi nếu lại không buông tay, ta phải tức giận." "Sinh khí?" Tô Phàm gãi cái óc, một bộ ngây thơ chân thành dáng vẻ. "Gia gia từng nói, phía ngoài nữ nhân chỉ cần tức giận, liền sẽ biến thành một cái, vậy thì thật là tốt, ngươi nhanh sinh khí để cho ta nhìn xem, có thể hay không thật biến thành một cái." Nữ tử áo vàng ngửa mặt lên trời bi thiết, "Ta làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng phải như thế một cái ngốc thiếu." "Vâng." Sau một khắc, quy nhất cảnh khí thế mãnh liệt mà ra, ý đồ dùng khí thế đẩy lui Tô Phàm. Có thể kết quả, tại nữ tử áo vàng kia ánh mắt kinh ngạc hạ, Tô Phàm cũng không lui lại một bước. Ngươi nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, vẻ mặt khó có thể tin. "Ta thế nào rồi?" Tô Phàm hồ nghi. Nữ tử áo vàng ngạc nhiên nghi ngờ, "Thực lực của ngươi?" Tô Phàm nói rằng, "Ta không có gì thực lực nha, chính là một người bình thường, mới từ thôn đi ra, gia gia nói, phía ngoài nữ hoa dáng rất ngoan, để cho ta đi ra tìm nàng dâu." người bình thường.
Thôn.
Nữ tử áo vàng ngu ngơ tại nguyên chỗ, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng.
Người bình thường có thể ngự không mà đi.
Người bình thường có thể ngăn cản nàng kia quý nhất cảnh khí thế.
Người bình thường dám vào nhập cái này hung hiểm vạn phần vô tận hải.
Mấu chốt nhất, cái này khắp nơi trên đất hải thú vô tận hải có thôn tồn tại.
Giống.
Tiếng thu gào vang lên lần nữa, càng ngày càng gần.
Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quái vật khổng lồ mang theo quần quần hung uy, nhấc lên từng mảnh sóng lớn chạy nhanh đến.
Kết thúc,
hoàn toàn kết thúc.
Một bên nữ tử áo vàng thì thảo, nóng hổi gương mặt tràn ngập tuyệt vọng.
Kia là một đầu kim sắc báo,
lớn như núi cao,
trên lưng sinh ra một đôi cánh chim, tỏa ra ánh sáng lung linh, uy phong lấm lấm.
Ngay tại báo trên lưng, thình lình đứng đấy một cái thanh niên tóc vàng, thần thái sáng láng, khí vũ bất phàm.
Hắn gọi Mạc Vũ, nắm giữ quy nhất tiểu thành tu vi,
mà dưới chân hắn phong dự báo cũng có quy nhất sơ thành tu vi.
Nữ tử áo vàng tiến lên đứng tại Tô Phàm trước người, nói rằng: "Đại ca, người này không dễ trọng, ta không muốn liên lụy ngươi, ngươi đi nhanh đi."
Tô Phàm sửng sốt một chút.
Nữ nhân này còn trách hảo tâm,
đều đã tự thân khó đảm bảo, còn tại quan tâm người khác.
Phong dược báo rơi vào Tô Phàm trước người hai người.
Kia Mạc Vũ liếc nhìn Tô Phàm, liền nhìn xem nữ tử áo vàng, "Chu Thiến Thiến, ngươi sao không chạy trốn?
Sẽ không coi là người này có thể cứu ngươi a?"
Chu Thiến Thiến trầm giọng nói: "Mạc Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nếu như ngươi có thể từ bỏ phản kháng, ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể tổn thương ngươi.
Ta cũng không nỡ tổn thương ngươi a.
Nhìn xem ngươi cái này một thân tổn thương, ta cũng đau lòng.
Ngoan, mau tới đây, để cho ta hảo hảo thương yêu thương ngươi."
Mạc Vũ không chút kiêng kỵ đánh giá Chu Thiến Thiến tư thái, trong mắt hiện ra tà quang.
Chu Thiến Thiến nổi giận nói: "Ngươi mơ tưởng.
Ha ha, biết ta vì cái gì như thế thích ngươi sao?
Bởi vì ta liền thích ngươi cái này cương liệt tính tình.
Ngươi càng như vậy, ta liền càng nghĩ chinh phục ngươi,
chinh phục ngươi, ta mới có cảm giác thành tựu."
Mạc Vũ cười ha ha.
Tô Phàm xem hiểu.
Mạc Vũ coi trọng Chu Thiến Thiến,
mà Chu Thiến Thiến đối với hắn không có cảm giác,
cho nên cái này Mạc Vũ tìm cơ hội ám toán Chu Thiến Thiến, nhường nàng ăn vào kia đan dược.
Phi,
cặn bã.
Nhìn Tô Phàm xử ở đằng kia không nhúc nhích, Mạc Vũ lông mày nhướng lên: "Tiểu tử, ngươi còn chưa cút, lưu tại cái loại này chết sao?
Đi mau."
Chu Thiến Thiến quay đầu trừng mắt Tô Phàm:
"Cô nương, đừng sợ."
Tô Phàm an ủi một câu, ngẩng đầu nhìn Mạc Vũ, nho nhã lễ độ chắp tay cười nói: "Hoan gian nên giải không nên kết, huynh đài có thể hay không cho ta một bộ mặt, buông tha vị cô nương này?"
Mạc Vũ giống như nghe được một cái thần tiên cho cười, cười đến là ngửa tới ngửa lui: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi?
Ngươi là nói chuyện hoang đường sao?
Đừng như vậy, có chuyện gì không thể nói rõ ràng?"
Tô Phàm hiểu chi lấy lý, lấy tình động thuyết phục, hơn nữa trong thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, ngươi cần gì phải nhìn chằm chằm Chu cô nương không thả?
"Ta liền thích nàng, sao lại?"
Mạc Vũ nhíu mày.
"Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có.
Chu cô nương dáng dấp đẹp mắt, ngươi ưa thích rất bình thường.
Nhưng người ta không thích ngươi nha.
Không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua một câu:
dưa hái xanh không ngọt.
Hơn nữa huynh đài cốt cách kinh kỳ, thiên tư bất phàm, thích ngươi nữ tử khẳng định không ít, không bằng liền bỏ qua Chu cô nương a."
Tô Phàm mang theo mỉm cười, nhẫn lại tính tình nói.
Mạc Vũ cười ha ha một tiếng, dương dương đắc ý: "Lời này ngươi xem như nói đúng, thích ta nữ nhân thật đúng là không ít, thật là ta liền coi trọng Chu Thiến Thiến.
Khó chơi."
Tô Phàm không để lại dấu vết nhíu mày: "Đại ca, không nói gạt ngươi, ta thật muốn làm người tốt."
"Người tốt?"
Mạc Vũ ha ha cười nói: "Cho nên ý của ngươi là muốn anh hùng cứu mỹ nhân?"
"Anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải có bản sự mới được, ngươi có sao?"
"Không không không, ngươi hiểu lầm."
Tô Phàm lắc đầu liên tục: "Ta nói người tốt, không phải muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mà là không muốn
giết ngươi."
"Giết ta?"
Mạc Vũ chính lăng.
"Đối.
Ta mặc dù không phải đệ tử Phật môn, nhưng có một quả thương hại thương sinh tâm, ngày bình thường liền một con kiến đều không đành lòng dẫm chết.
Cho nên đại ca, ngươi đi nhanh đi."
"Nói không khoa trương, ta nếu là sinh khí, ngay cả chính ta đều sợ hãi."
Tô Phàm vẻ mặt thành thật.
Mạc Vũ kinh ngạc:
"Ở đâu ra đồ đần?
Là đến khôi hài sao?"
Tô Phàm thảnh thơi uống một hớp rượu, thở dài: "Đại ca, bể khổ vô nhai, quay đầu là bờ a."
"Ngươi muốn chết?"
Mạc Vũ trong mắt sát cơ bạo dũng, đối với dưới chân phong dược báo ra lệnh: "Giết cái này thứ không biết chết sống."
Phong dược báo giống to một tiếng, trong mắt hiện ra kinh khủng hung quang, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sâm sâm răng nanh, liền hướng Tô Phàm đánh tới.
"Đại ca, kỳ thật vừa mới lời kia, ta chỉ nói một nửa.
Nửa câu đầu là ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên tư bất phàm, mà phần sau câu là ngươi ấn đường biến thành màu đen, hôm nay có họa sát thân."
Tô Phàm nết miệng cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng đấm tới một quyền.
Giang giác.
Phong dược báo một quả răng nanh tại chỗ nát bấy.
Kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức, nhường phong dược báo lập tức không khỏi một tiếng bị đau chu lên, đứng tại phong dược báo trên lưng Mạc Vũ, cũng liền bận bịu đằng không mà lên, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Phàm.
"A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi."
Tô Phàm học hương trần bình thường thần thái, hữu mô hữu dạng niệm câu Phật hiệu, liền một bước xông đi lên, một tay nắm lấy phong dược báo hàm dưới, một tay nắm lấy phong dược báo hàm trên.
"Xem ta đại lực kim cương tay."
Tô Phàm một tiếng gầm nhẹ, đột nhiên vừa dùng lực.
Kia tựa như núi cao bàng đại phong dược báo, nương theo lấy một tiếng thống khổ gào thét, tại chỗ liền bị sống sờ sờ xé thành hai nửa.
Máu nhuốm đỏ trường không.
Chương 1684, chưa từng sát sinh chương 1684, chưa từng sát sinh Mạc Vũ thấy choáng.
Chu Thiến Thiến cũng trợn tròn mắt.
Trước một khắc còn nói cái gì ngã Phật từ bi, sau một khắc liền bạo lực xé nát phong dược báo.
Phải biết,
phong dược báo thật là quy nhất sơ thành tu vi.
Tay xé phong dược báo,
cái này cần muốn bao nhiêu lực lượng đáng sợ mới có thể làm tới? Ai nha? Tô Phạm đội vàng ném đi phong dược báo thi thể, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Mạc Vũ, thật không tiện, sơ ý một chút giết nó, ta xin lỗi ngươi. Đại ca, thật xin lỗi, ta bồi thường tổn thất của ngươi. Tô Phạm theo trong quần áo tìm tòi cả buổi, rốt cục lấy ra một cái linh tinh, thận trọng tách ra thành hai nửa, tiếp lấy liền đưa lên nửa khối linh tinh. Đại ca, có thể đủ. Mạc Vũ hai tay nắm chặt, dùng linh tinh bồi thường, hơn nữa còn là nửa khối. Đường đường quý nhất cảnh phong dự báo, liền đáng giá nửa khối linh tinh. Đại ca, không thể nhiều hơn nữa. Cái này còn lại nửa khối, ta còn muốn đi mua thịt ăn. Không nói gạt ngươi, ta đều đã một thời gian thật dài không ăn thịt, đều nói gầy. Tô Phạm ủy khuất ba ba bổ sung một câu, ngươi nhìn, đều còn lại da bọc xương. Tạp thoái, ta giết chết ngươi. Mạc Vũ nhịn không được, thổ nguyên tố linh lực quần quận mà ra. Huyền võ ba thức sát na hoành không xuất thế, mang theo ngập trời thánh uy, hướng Tô Phạm đánh tới. Huyền võ bí điện, Tô Phạm mắt sáng lên, hóa ra là Huyền võ thần điện đệ tử. Như thế nói đến, cái này Mạc Vũ khẳng định cùng Thẩm Thiên vẫn cùng Cơ Tiểu Nga những người này như thế, là Huyền võ thần điện thiên tiêu. Thiên tiêu, a, tiểu gia thích nhất đánh chính là thiên tiêu. Đại ca, ngươi đây là vật gì, thật mạnh dáng vẻ. Tô Phạm một bộ hốt hoảng bộ dáng, hoảng hốt bên trong, tiện tay vung lên, một mảnh linh lực dũng mãnh lao tới, Huyền võ ba thức tại chỗ trốn bụi. A, không mạnh. Tô Phạm sững sờ, dừng ở hư không, dò xét Mạc Vũ một lát, chống nạnh cười ha ha, hóa ra là một cái hổ giấy nha. Mà giờ khắc này Mạc Vũ đã không nhịn được tê cả da đầu. Đầu tiên là tay xé phong dự báo, hiện tại lại dựa vào một mảnh linh lực nát bấy Huyền võ ba thức. Đây thật là một người bình thường có thể làm được sự tình. Tô Phạm bước chân hướng Mạc Vũ chạy tới, lại ca, ngươi nhưng không đợi Tô Phạm nói hết lời, Mạc Vũ một cái giật mình, đội vàng co cẳng liền chạy. Tô Phạm hô to, đại ca, ngươi chạy cái gì? Ta lại đánh không lại ngươi, chỉ là muốn cùng ngươi tìm cách thân mật. Ta tin ngươi quỷ, chờ xem, ta sẽ tìm đến các ngươi. Mạc Vũ tức hổn hển kêu to, chạy còn nhanh hơn thỏ, mấy cái nháy mắt liền biến mất tại phía trước hải vực. Ta là người tốt, ta sợ ta như vậy làm gì? Tô Phạm ủ rũ, dầu dĩ không vui đi đến kia phong dược báo trước thi thể, bắt lấy một mảnh cánh chim, một thanh xé rách xuống tới. Nhìn xem cái này hung tàn một màn, kia Chu Thiến Thiến cũng không nhịn được sợ hãi trong lòng. Muội tử, đừng sợ, ta thật sự là người tốt. Tô Phạm trấn an. Chu Thiến Thiến ngượng ngùng cười một tiếng, nói không sợ, vậy cũng là gặp người. Thật không nghĩ tới, lại gặp được một vị khủng bố như vậy tồn tại. Người này tu vi, sợ là thấp nhất đều đã đến quy nhất viên mãn, thậm chí đại viên mãn a. Ngươi không phải muốn đi sao? Hiện tại không có nguy hiểm, đi nhanh lên đi. Tô Phạm đối Chu Thiến Thiến nói câu, liền khiêng phong dược báo lớn cánh, quay người rời đi. Chu Thiến Thiến cắn răng một cái, như thiểm điện đuổi theo, gương mặt ánh nắng chiều đỏ bay, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Không thể. Tô Phạm không có nửa điểm chần chờ, vô cùng quả quyết cự tuyệt. Âm Dương Hợp Hoàn Đan dược hiệu, ta đã không áp chế nổi bao lâu, nếu như ngươi không giúp ta, ta khẳng định sẽ chết. Ngươi không phải nói ngươi là người tốt sao? Nếu là người tốt, ngươi liền giúp ta một chút thôi. Chu Thiến Thiến khẩn cầu. Mắc cỡ chết được, loại sự tình này thế mà còn muốn cầu người hỗ trợ. Tô Phạm hồ nghi, giúp thế nào? Cái này kia cái gì? Chu Thiến Thiến đỏ mặt, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi đi, đương nhiên là kiên quyết không được. Tô Phạm nghĩa chính ngôn từ nói rằng, tiểu gia là chính nhân quân tử, tuyệt không làm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ta Chu Thiến Thiến một trương đỏ bừng mặt, đều nhanh chạy ra nước. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Tô Phạm tiến vào đảo nhỏ, tìm khối bãi cỏ, mở ra hỏa nguyên làm linh lực, bắt đầu nướng lớn chân gà. Đại ca, ngươi đang làm gì? Chu Thiến Thiến hồ nghi. Cánh gà nướng nha, ngươi không thấy được ta đều đã đói đến xanh xao vàng gọn, lại không bổ sung một chút dinh dưỡng, liền phải đi Diêm Vương điện thấy thái nãi nãi. Tô Phạm chạy nước miếng. Chân gà, kia rõ ràng là phong dược báo lớn cánh được không? Chu Thiến Thiến im lặng, toàn thân cô nóng, càng không ngừng đổ mồ hôi. Đại ca, ta thật sắp không chịu được nữa. Tô Phạm chỉ vào cách đó không xa một cái đầm nước, nhanh đi mát mẻ mát mẻ. Vô dụng. Chu Thiến Thiến tức giận vô cùng, cảm thấy quen ngang, như bạch tuộc như thế, từ phía sau lưng một thanh ôm Tô Phạm. Đại ca, mau giúp ta a di đà phật. Sát tức thị không không tức thị sát, sáu cái đều sạch, vô dục vô cầu. Tô Phạm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhắc tới. Cái này hắn ngắm ai chịu nổi? Nếu là không có đồng tâm ấn, ngươi nhìn tiểu gia muốn hay không trang chính nhân quân tử. Đại ca, đừng nghiệm. Chu Thiến Thiến thanh âm càng phát ra dễ nghe. Tô Phạm cảm giác giống như một đám lửa ở sau lưng tiêu đốt. Hắn rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không biết giải quyết như thế nào cái này âm dương hợp hoàn đan. Nếu không, dùng thiên mạch thử một chút. Nghĩ đến cái này, Tô Phạm yên lặng mở ra thiên mạch. A, có tác dụng. Kỳ thật, cái này âm dương hợp hoàn đan cùng hồi xuân đan như thế, chính là một loại vô hình tình độc. Không chỉ có thiên mạch có thể luyện hóa, bách độc bất xâm thể chất cũng có thể chống cự. Chuyện gì xảy ra? Cái này dược hiệu thế nào tại tiêu tán? Đồng thời, Chu Thiến Thiến trên mặt cũng bỏ lên một tia hồng nghi. Làm nàng thăm dò tính bông ra Tô Phạm, dược hiệu lại đình chỉ tiêu tán. Tiếp lấy, nàng lại sát bên Tô Phạm, dược hiệu lại bắt đầu tiêu tán. Tình huống như thế nào? Chu Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nam nhân này chẳng lẽ là thần đan diệu dược? Một lát đã qua, Tô Phạm yên lặng đóng lại thiên mạch. Cô đương, ta biết ta rất có mị lực, nhưng thật xin ngươi thận trọng điểm. Chu Thiến Thiến sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, nàng đã khôi phục bình thường. Nàng đội vàng bông ra Tô Phạm, túi đầu mang hai đều đỏ, thanh âm giống như rồi muối. Đại ca, cảm ơn ngươi. Ngươi nói cái gì? Tô Phàm quay đầu hồ nghi nhìn xem nàng. Thật không phải hắn cố ý đùa nữ nhân này, là thịt nướng qua chăm chú, không có nghe quá rõ ràng. Cái này xem xét, Chu Thiến Tiến liền cái cổ cũng đỏ lên, ta nói, cảm ơn ngươi. Không khách khí không khách khí, ta cũng không làm cái gì. Tô Phàm khoát tay cười ha ha một tiếng, nhìn xem nướng đến kim hoàng, tư tư bốc lên dầu lớn chân gà, ngươi muốn ăn sao? Cái này Chu Thiến Tiến nắm nuốt góc áo, ta nếm thử a. Vậy chúng ta một người một nửa. Tô Phàm đại khí nói, đừng đừng đừng, ta ăn không được nhiều như vậy. Nói đùa. Dài mười mấy mét lớn cánh, ai ăn được? Chớ cùng ta khách khí. Không có khách khí, thật ăn không vô nhiều như vậy. So sánh Tô Phàm kia ăn như gió cuốn mây tan phát, Chu Thiến Tiến liền nhã nhặn nhiều, như tiểu thư khuê các như thế, ngài kỹ nuốt chậm. Thận trọng mắt nhìn Tô Phàm, Chu Thiến Tiến hỏi, đại ca, ngươi lúc đó lời kia là chăm chú sao? Tô Phàm hồ nghi, lời gì? Bình thường liền một con kiến đều không nỡ dẫm chết. Đó là đương nhiên là thật, ta chưa từng sát sinh. Chu Thiến Tiến khỏe miệng giật một cái. Ngươi không sát sinh, vậy ngươi bây giờ ăn chính là cái gì? Người này, không có một câu lời nói thật. Tô Phàm đáy mắt tinh quang lóe lên, hỏi, cô đường, ngươi cũng là Huyền Võ Thần Điện đệ tử a? Chu Thiến Tiến sững sờ, đại ca, ngươi biết Huyền Võ Thần Điện? Cô đương, ngươi nhìn ta ngốc sao? Không ngốc. Vậy ngươi hỏi cái này dạng vấn đề? Mặc dù ta là từ nhỏ sơn thôn đi ra, nhưng đại danh đỉnh đỉnh Huyền Võ Thần Điện, khẳng định nghe nói qua a. Đúng đúng đúng, lỗi của ta, mạo phạm. Chu Thiến Tiến vội vàng nói xin lỗi, ta là Huyền Điện đệ tử, kia Mạc Vũ cũng là, dù sao hắn vẫn là Huyền Điện ngày thứ hai mới đệ tử, gần với Trương Kiếm sư huynh. Chương 1685, vị đại ca này, hắn không bình thường. Chương 1685, vị đại ca này, hắn không bình thường. Trương Kiếm. Tô Phàm sững sờ. Danh tự này, thế nào nghe có chút quen hay. Đúng rồi đúng rồi. Trương Vân Hạc cháu trai, liền gọi Trương Kiếm. Ban đầu ở Long Điện phía ngoài sông băng, thiết lập ván cục dẫn dụ Tần Thiên lộ diện thời điểm, hắn chỉ thấy qua người này. Chẳng qua là lúc đó Trương Kiếm mang theo một trương mặt nạ, cho nên không biết đạo trưởng dạng gì. Chẳng lẽ hai cái này Trương Kiếm là cùng một người? Nếu thật là dạng này, vậy thì có ý tứ. Huyền Điện thứ nhất yêu nghiệt là Trương Vân Hạc cháu trai, ngẫm lại đã cảm thấy chơi vui. Tô Phàm không hiểu, đã các ngươi đều là Huyền Điện thiên tài, vì cái gì cái này Mạc Vũ dám như thế gan to bằng trời, an toàn ngươi? Bởi vì hắn bối cảnh cường đại. Chu Tiến Tiến giải thích, phụ thân của hắn là chúng ta Huyền Võ Thần Điện một vị lão tổ. Tô Phàm giật mình, vị kia lão tổ? Mạc Thiên Trấn, ngoại hiệu Đồ Tể, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Đồ Tể? Tô Phàm đáy mắt rung động một sợi hàn quang. Cái tên này, hắn đương nhiên không xa lạ gì. Lần này đến đây Bắc Châu trong đó một kiện sự tình, chính là giải quyết người này. Mặc dù thực lực của phụ thân ta cũng không yếu, nhưng so sánh Đồ Tể Mạc Thiên Trấn còn kém một chút, cho nên nói đến đây. Chu Thiến Tiến thật sâu thở dài, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ mạnh. Phụ thân ngươi là ai? Tô Phàm hiếu kỳ. Châu Thành, ngươi có nghe nói qua? Phụ thân ta chính là Châu Thành thành chủ. Châu Thành thành chủ? Tô Phàm rốt cục quay đầu nhìn Chu Thiến Tiến. Làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Chu Thiến Tiến nghi hoặc. Không có vấn đề. Ha ha, Tô Phàm nhịn không được cười to. Vạn bạn không nghĩ tới, cái này Chu Thiến Tiến lại là Châu Thành thành chủ nữ nhi. Đại ca, ngươi không có sinh bệnh a? Chu Thiến Tiến đưa tay sờ hạ Tô Phàm cái trán, lẩm bẩm, không có phát sốt nha. Đi đi đi, ngươi mới phát sốt. Tô Phàm đẩy ra Chu Thiến Tiến tay, đã ngươi là Châu Thành thành chủ nữ nhi, kia Châu Thành chuyện phát sinh, ngươi hẳn là đều biết ta. Vậy khẳng định. Chu Thiến Tiến gật đầu. Tô Phàm hỏi, rất nhiều năm trước, Châu Thành có cái hảo môn vọng tộc, vương gia, ngươi có nghe nói qua? Vương gia Chu Thiến Tiến hồi tưởng một lát, tựa như là có như thế một cái vương gia, không quá sớm liền đã cửa nát nhà tan. Đúng đúng đúng. Tô Phàm liên tục gật đầu, kia vương gia còn có hay không tộc nhân tồn tại? Không có. Nghe nói kia vương gia là trong một đêm bị người huyết tẩy. Hơn nữa đêm hôm đó, còn giống như có một cái danh môn vọng tộc Chu Thiến Thiến trầm ngâm sẽ, nhẹ nhàng vua hót một cái, đúng rồi, là Mộ gia cũng bị người diệt tộc. Có thể rõ ràng rành mạch nói một chút. Chuyện này quá xa xưa, ta cũng chỉ là nghe nói, nếu như ngươi thật muốn biết lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi Châu Thành, tìm ta phụ thân ta khẳng định biết. Đi, chúng ta lập tức xuất phát. Đây chính là nghe được Chu Thiến Thiến thân phận, Tô Phàm cao hứng nguyên nhân. Xem như Chu Thiến Thiến ân nhân cứu mạng, Châu Thành thành chủ chắc chắn sẽ không đối với hắn có chỗ giấu giếm, hơn nữa sẽ đem hắn phục làm thượng khách. Kia đến lúc đó, điều tra Lý Mộng Nhu đã từng sinh hoạt qua cái kia thôn nhỏ, tự nhiên cũng liền lại càng dễ. Sau năm ngày, một tòa rộng lớn hùng vĩ cổ thành xuất hiện ở phía trước đại điện. Đen nhánh tường thành, cao đến hơn 10 trượng, như một đầu cự long nằm sấp tại đại điện. Thành nội, ngựa xe như nước chảy. Là đại tiểu thư. Đại tiểu thư, ngài thế nào đống nhiên trở về? Cửa thành thị vệ vừa nhìn thấy Chu Thiến Thiến, lập tức kích động nên đón. Trở lại thăm một chút. Chu Thiến Thiến cười một tiếng. Thị vệ lại đánh giá Tô Phàm, vậy vị này là? Hắn Chu Thiến Thiến nghĩ nghĩ, hắn là một người bằng hữu của ta. Còn tốt chỉ là bằng hữu. Mấy cái thị vệ nhẹ nhàng thở ra. Tô Phàm nghe nói, trên mặt bò lên một tia hồng nghi, còn tốt chỉ là bằng hữu. Lời này có ý tứ gì? Không có ý gì, không có ý gì. Mấy cái thị vệ vội vàng khoát tay, đại tiểu thư, thành chủ đại nhân hàng ngày đều nhớ ngươi, nhìn thấy ngươi trở về, khẳng định sướng đến phát rồi rồi. Chu Thiến Thiến hỏi thăm, phụ thân những năm này còn tốt chứ? Càng già càng dẻo dai, quá tốt rồi. Mấy cái thị vệ cười ha ha một tiếng. Vậy được, ta về trước đi. Chu Thiến Thiến mang theo Tô Phàm đi vào cửa thành. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn là đại tiểu thư bạn trai đâu. dung mạo khó coi liền không nói, khí chất cũng kém như vậy, vừa nhìn liền biết là một cái không có tiền đồ người. Đại tiểu thư thật muốn đi cùng với hắn, cái kia chính là một đóa hoa tươi, cắm vào cái kia phía trên. Mấy cái thị vệ nhìn xem Tô Phàm bóng lưng, đè thấp lấy thanh âm thảo luận. Bọn hắn coi là Tô Phàm nghe không được, nhưng Tô Phàm bây giờ thật là thần tiên đại thành tu vi, những âm thanh này căn bản chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Nguyên lai đây chính là bọn hắn câu kia còn tốt chỉ là bằng hữu ý tứ. Dựa vào, xem thường tiểu gia. Tin hay không tiểu gia lộ ra thân phận chân thật, hù chết các ngươi. Thành nội, Chu Thiến Thiến không ngừng cùng quá khứ người chào hỏi. Hiển nhiên, nàng tại Châu Thành nhân duyên rất không tệ, mà đi theo Chu Thiến Thiến bên cạnh Tô Phàm, không nghi ngờ gì lại trở thành đại gia thảo luận đối tượng. Hắn là ai? Không phải là Tinh Tinh chỗ đối tượng a? Không có khả năng. Liên hắn cái này tướng mạo, khí chất này, cái nào xứng với chúng ta thành chủ phủ đại tiểu thư? Chu Thiến Thiến nghe được những nghị luận này âm thanh, hãy nay cười nói, đại ca, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn kỳ thật không có ác ý. Không có việc gì, tiểu gia là người tốt, sẽ không theo bọn hắn đồng dạng so đo. Tô Phàm rộng lượng khoát tay. Một đường vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi vào thành chủ phủ. Cao lớn khí phái thành chủ phủ đại môn, nạm vàng khẳng ngân. Hai bên trái phải, đứng sừng sững lấy hai tôn sinh động như thật sư tử đá. Hai cái thị vệ thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn liền biết là hai cái thân kinh bách chiến người. Đại tiểu thư. Hai người bước mắt, đánh giá Chu Thiến Thiến, thật sự là đại tiểu thư. Thành chủ đại nhân, đại tiểu thư trở về. Một tòa trong đại điện. Tinh Tinh, ngươi trở về thế nào cũng không nói trước nói một tiếng. Vi phụ cũng tốt đi cửa thành tiếp ngươi nha. Đến, nhường phụ thân nhìn xem gầy không có. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân, nhẹ nhàng nắm lấy Chu Thiến Thiến bả vai, trên dưới dò xét một lát, ha ha, không ổn. Hơn nữa nhà ta khuê nữ, càng ngày càng đẹp, thật không biết về sau sẽ tiện nghi nhà ai hôn tiểu tử. Tô Phàm lắc đầu. Không hề nghi ngờ. Lại là một đứa con gái nô. Chu Thiến Thiến gương mặt đỏ lên, sáng giọng, phụ thân, ngươi nói mò gì, không thấy được còn có khách nhân. Khách nhân? Khách nhân nào? Nào có khách nhân? Thành chủ Hồng Nghi. Tô Phàm khỏe miệng một xúc. Đứng ở bên cạnh lâu như vậy, thế mà không có chú ý tới hắn, hóa ra tiểu gia là không khí. Ngươi là? Thành chủ rốt cục chú ý tới Tô Phàm, trên dưới dò xét một cái, không đợi Tô Phàm trả lời, cúi đầu tiến đến Chu Thiến Thiến bên hai, khuê nữ, ngươi cái gì ánh mắt? Làm sao coi trọng một cái như vậy kém cỏi nam nhân? Tô Phàm sắc mặt tối sầm. Từ khi đi vào cái này Châu Thành, đây là hắn nghe qua nhiều nhất một câu. Tiểu gia không cần mặt mũi. Phụ thân, không phải như ngươi nghĩ. Chu Thiến Thiến trừng mắt nhìn vị này không lựa lời nói lao phụ thân, sau đó liếc mắt Tô Phàm, đỏ mặt nói, hơn nữa vị đại ca này, hắn cũng không kém. Phương diện khác, nàng không biết rõ, nhưng ở nhân phẩm cái này một khối, nam nhân trước mắt này tuyệt đối không thể chê. Bởi vì coi như lúc loại tình huống kia, đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường, khẳng định đều sẽ không chút khách khí xuống tay với nàng. Dù sao cũng là nàng chủ động. Nhưng người này, toàn bộ hành trình đều không có đụng nàng một chút. Trước kia nghe người ta nói đến cái gì chính nhân quân tử, nàng liền không khỏi thịt mũi coi thường, trên đời này số nam nhân không đều một cái đức hạnh, còn sẽ có chính nhân quân tử. Nhưng lần này, nàng thật gặp. Đợi chút nữa. Chẳng lẽ nói, vị đại ca này, hắn không bình thường. Chương 1686, nói nhiều thành chủ chương 1686, nói nhiều thành chủ khuê nữ, ngươi như thế che chở hắn. Thành chủ kinh ngạc. Liền khuê nữ hiện tại cái này bao che cho con thái độ, rất khó nhường hắn tin tưởng, giữa hai người không có gì. Chu Thiến Thiến khẽ nói, ngươi mới mở miệng liền nói hiệu nói bượng. Ta còn không thể phê bình ngươi. Thành chủ đội ho một tiếng, cười làm lành, khuê nữ, hắn dù sao cũng là người ngoài, ở trước mặt người ngoài, ngươi liền không thể cho phụ thân chừa chút mặt mũi. Hắn không phải người ngoài. Chu Thiến Thiến ôn nắn. Không phải người ngoài. Thành chủ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Khuê nữ, đây không phải ngươi nói đi, hắn không phải ngươi tiểu bạn trai, đã không phải tiểu bạn trai, vậy hắn không phải người ngoài là cái gì? Chu Thiến Thiến nói rằng, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ân nhân cứu mạng. Thành chủ hơi sững sờ, sắc mặt lập tức trầm xuống, khuê nữ, có người tổn thương ngươi. Nhanh nói cho phụ thân là ai, lão tử hiện tại liền dẫn người đi làm chết hắn. Chu Thiến Thiến tức giận, phụ thân, ngươi đừng mù ồn ào được không? Việc này để sau hay nói, trước chiêu đãi vị đại ca này. Đúng đúng đúng. Thành chủ lấy lại tinh thần, tiến lên thân thiết cầm Tô Phàm tay, lão đệ, thật vạn phần cảm tạ, sau này có gì cần hỗ trợ địa phương, tuyệt đối đừng cùng lão ca ca khách khí. Phụ thân, ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó. Chu Thiến Thiến bất lực, hắn rõ ràng cùng ta là người đồng lứa, ngươi tên gì lão đệ? Chính là chính là. Tô Phàm liên tục gật đầu, tiểu gia còn trẻ như vậy, cũng không muốn cùng một cái lao đầu xương mình gọi đệ. Lao đầu. Thành chủ sững sờ, túi đầu đánh giá tự thân. Thân thể khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, còn có 8 khối cơ bụng. Lại dám nói hắn là lao đầu. Hừ, cái này tiểu gia hỏa, không có chút nào đáng yêu. Chu Thiến Thiến bất đắc dĩ, phụ thân, ta có thể ngồi xuống trò chuyện sao? Có thể có thể có thể. Thành chủ gật đầu, chất đống vẻ mặt tái nấy, lao đệ, thật không tiện, nhìn thấy khuê nữ trở về, lao ca ca quá kích động, chào hỏi không chu toàn, mong được tha thứ. Người còn gọi lao đệ. Chu Thiến Thiến trợn mắt chừng một cái. Thành chủ không quan trọng khoát tay chặn lại, chẳng phải một cái xương hô đi, ngươi so sánh cái gì thật, hơn nữa ta xem xét vị này lão đệ chính là một cái thẳng thắn người, cho nên lão đệ, ngươi sẽ không để tâm chứ. Không chờ Tô Phàm trả lời, thành chủ lại nói, lão đệ, mời ngồi. Ngươi tới. Dân trà. Theo thành chủ lớn giọng vừa hô, không bao lâu liền thấy ba cái thị nữ bưng chén trà đi tới. Tô Phàm ngồi trên ghế, liếc nhìn thành chủ, lắc đầu cười nói, Chu cô nương, ngươi vị này lao phụ thân cất giấu 180 tâm nhãn tử a. Đại ca, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chu Thiến Thiến hồ nghi. Tô Phàm cười ha ha, hắn chính là cố ý gọi ta lao đệ, muốn san bằng ta cùng hắn bối phận.
Vì cái gì? Chu Thiến Thiến không hiểu. Tô Phàm nâng chung trà lên, đặt ở chót mũi người người, bởi vì ngươi.
Ta.
Chu Thiến Thiến càng thêm hoang mang.
Đúng thế, hắn sợ ta có chủ ý với ngươi, cho nên liền muốn dùng loại biện pháp này, gây mất ta tưởng niệm.
Dù sao ta cùng ngươi phụ thân biến thành cùng thế hệ, vậy coi như lên, ta chính là trưởng bối của ngươi.
Làm một trưởng bối, vậy khẳng định liền không thể đối ngươi cái này văn bối có cái gì ý nghĩ xấu.
Nói ngắn gọn một câu, hắn trướng mắt ta.
Tô Phàm méo miệng.
Chu Thiến Thiến nghe xong, không nghĩ tới trong này, thế mà còn cất giấu nhiều như vậy chuyện ẩn ở bên trong.
Xem ra là nàng đơn thuần.
Thanh chủ hiếu kỳ, lão đệ, khuê nữ, các ngươi tại lẩm bẩm cái gì?
Chu Thiến Thiến trừng đi, mắc mớ gì tới ngươi?
Khuê nữ, ngươi thế nào lại nổi giận rồi?
Phụ thân giống như không chọc giận ngươi a.
Thanh chủ vẻ mặt ủy khuất, vội vàng nói sang chuyện khác, khuê nữ, ngươi vị này ân nhân cứu mạng xưng hô như thế nào?
Chu Thiến Thiến sững sờ.
Vấn đề này, thật đúng là đem nàng cho đã hỏi tới.
Bởi vì trung đụng mấy ngày nay, nàng cho tới bây giờ không có hỏi qua Tô Phàm danh tự.
Thanh chủ hồ nghi, khuê nữ, ngươi sẽ không còn không biết tên của hắn a.
Cái này Chu Thiến Thiến xấu hổ cười một tiếng, quay đầu nhìn Tô Phàm, đại ca, là ta không hiểu chuyện, đến bây giờ còn không hỏi ngươi tôn tính đại danh.
Tinh Tinh, cái này đừng trách phụ thân nói ngươi, ngươi xác thực không hiểu chuyện, ân nhân cứu mạng danh tự, ngươi sao có thể không hỏi đâu.
Lão đệ, thật không tiện, ta khuê nữ còn nhỏ, ngươi xem như trưởng bối, chớ cùng nàng đồng dạng so đo.
Nhìn thấy không có nhìn thấy không có.
Bị Tô Phàm nói chúng đi.
Người này chính là đang cố ý san bằng Tô Phàm cùng hắn mối phận.
Con nhỏ.
Tô Phàm sắc mặt cổ quái, dư quang liếc nhìn Chu Thiến Thiến.
Ngươi khuê nữ, không nhỏ a.
Tiểu tử, ngươi hướng chỗ nào nhìn?
Thanh chủ ở trong lòng gào thét, hận không thể một cước đá tới, mặt ngoài lại lộ ra mỉm cười, lao đệ, xin hỏi đại danh của ngươi.
Tô Phàm thuận miệng biên ra một cái tên, Trương Tam.
Trương Tam.
Thanh chủ có chút choáng váng, xin hỏi một câu, ngươi có phải hay không còn có một cái huynh đệ gọi Lý Tứ?
Tô Phàm sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi gặp qua huynh đệ của ta?
Như thế ưa thích diễn kịch, kia tiểu gia còn không phải bồi bồi ngươi.
Thanh chủ khẽ miệng một xúc.
Tiểu tử này, so với hắn còn có thể quỷ xé.
Trương Tam danh tự này, nghe xong chính là giả,
nhưng cũng không quan trọng.
Ngược lại chỉ là một cái khách qua đường.
Chu Thiến Thiến thật nhanh tức giận, phụ thân, ngươi đứng đắn một chút được không?
Trương đại ca đến đây thành chủ phủ, là có chuyện muốn tìm ngươi nghe ngóng.
Ta rất đứng đắn a.
Thanh chủ biểu thị rất vô tội, Trương lão đệ, ngươi muốn nghe được chuyện gì?
Tô Phàm mở miệng, vương gia cùng mộ gia.
Cái nào vương gia?
Cái nào mộ gia?
Thành chủ hồng nghi.
Cái này Châu Thành, có vương gia cùng mộ gia sao?
Chu Thiến Thiến nói rằng, phụ thân, chính là rất nhiều năm trước, trong một đêm, bị người diệt tộc vương gia cùng mộ gia.
Thanh chủ hồi tưởng một lát, vương tỉnh hiểu ra, hóa ra là hai nhà bọn họ, lao đệ, ngươi cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào, tại sao phải nghe ngóng hai nhà bọn họ tình huống?
Cũng không phải muốn nghe được bọn hắn, là muốn điều tra một người, người này chính là năm đó vương gia gia chủ con gái tư sinh, tên là Lý Mộc Đu.
Tô Phàm nếm hớp trà.
Trà này, cấp bậc không thấp.
Nhưng hắn chính là uống không quen, vẫn là móc ra hồ lô rượu.
Lý Mộc Nhu thành chủ trầm ngâm sẽ, đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, đợi chút nữa, đoạn thời gian trước có nghe đồn nói, địa ngục đảo sát thủ kia tổ chức tôn chủ danh tự, giống như liền cứ gọi Lý Mộc Nhu.
Chu Thiến Thiến cũng đi theo gật đầu, ta cũng đã được nghe nói, tựa như là gọi Lý Mộc Nhu, một cái khác chính là Thanh Long thần điện Yến Giang Bắc, nghe nói hai người này đều đã chết tại Tô Ma Vương trong tay.
Thành chủ hỏi, lão đệ, ngươi muốn đánh nghe con gái tư sinh, cùng tổ chức sát thủ người tôn chủ kia, có phải là cùng một người hay không?
Tô Phàm vô lực lau trán, lão ca ca, ngươi nói trước đi nói kia con gái tư sinh tình huống được không?
Vấn đề thế nào cứ như vậy nhiều đây?
Đường đường một vị châu thành thành chủ, quả thực chính là một lời làm nhảm.
Thành chủ ngượng ngùng cười một tiếng, việc này quá xa xưa, ta phải thật tốt nhớ lại một chút.
Không có việc gì.
Ngươi từ từ suy nghĩ.
Tô Phàm chậm ung dung uống rượu.
Sau một hồi lâu, thành chủ rốt cục mở miệng, vương gia cùng mộ gia năm đó bị người diệt tộc thời điểm, ta cũng coi là tận mắt nhìn thấy, nhớ ký tựa như là một nam một nữ, chỉ bất quá đám bọn hắn mang theo mặt nạ, không ai biết bọn hắn dáng dấp ra sao.
Có thể nói, đêm đó chuyện phát sinh, đối với lúc ấy mắt thấy kia tất cả người mà nói, đều là một trận vùng đi không được các mộng.
Thanh chủ chậm rãi giảng thuật lên.
Nội dung, cùng Nam Cung Chấn nói tới không sai biệt lắm.
Khác biệt duy nhất chính là chi tiết.
Thanh chủ xem như đêm đó người chứng kiến một trong, hiểu rõ chi tiết tự nhiên càng nhiều.
Chờ thanh chủ nói xong, Tô Phàm lại hỏi, có thể hồi ức lên Lý Mộng Nhu khi còn bé sinh hoạt thôn nhỏ sao?
Năm đó, cái này con gái tư sinh xuất hiện, tại chúng ta Châu Thành đưa tới động tĩnh còn không nhỏ.
Dù sao thời điểm đó vương gia đại nghiệp đại, dựng nên địch nhân cũng không ít, tự nhiên tránh không được bị người chế giễu.
Về sau, giống như có người đề cập tới nàng khi còn bé sinh hoạt địa phương.
Thanh chủ nắm lấy đầu, trầm tư suy nghĩ.
Chương 1687, đồ tể đăng tràng chương 1687, đồ tể đăng tràng Chu Thiến Thiến trừng đi, phụ thân, không cho phép qua loa, suy nghĩ thật kỹ.
Vi phụ là loại kia qua loa người sao?
Thanh chủ nhếch miệng.
Khuê nữ cùng cái này gọi Trương Tam Sú tiểu tử, khẳng định không chỉ ân nhân cứu mạng đơn giản như vậy.
Xem ra cần phải để phòng điểm.
Miễn cho nhường con lợn này, đem hắn nhà cái này quả rau cải trắng cho hủy.
Tốt một lát đã qua.
Thanh chủ đuốt đuốt đầu, nhìn xem Tô Phàm xin lỗi nói, lão đệ, thực sự thật không tiện, thời gian trôi qua quá lâu, trong lúc nhất thời thật đúng là nghĩ không ra.
Phụ thân,
ngươi Chu Thiến Thiến bỗng nhiên đứng dậy.
Khuê nữ, đừng nóng giận đừng nóng giận, mặc dù ta nghĩ không ra, nhưng ta có thể đi tra tư liệu.
Thành chủ đội vàng trấn an, châu thành trên dưới mấy ngàn năm phát sinh qua đại sự, đều sẽ ghi chép tại trong cổ sử.
Vậy còn không mau đi tra.
Chu Thiến Thiến thúc giục.
Tốt tốt tốt.
Ngay lập tức đi, ngay lập tức đi.
Thành chủ gật đầu, đứng dậy vội vã rời đi.
Dài dòng văn tự, làng nhà lẩm nhẩm.
Chu Thiến Thiến hừ khẩu khí, quay đầu nhìn Tô Phàm, "Trương đại ca, thật xin lỗi, phụ thân ta bình thường liền loại tính cách này."
"Không có việc gì."
Tô Phàm lắc đầu, trầm ngâm một chút, "Chu cô đường, ngươi có thể từng nghe nói Công Tôn Trị người này?"
"Công Tôn Trị?"
Chu Thiến Thiến suy nghĩ sẽ, "Trương đại ca, ngươi nói sẽ không phải là chúng ta Huyền Võ Thần Điện đã từng thứ nhất luyện đan sư, Công Tôn Trị à?"
"Chính là hắn."
Tô Phàm gật đầu.
Chu Thiến Thiến nói rằng, "Người này đã sớm lưu phản chúng ta Huyền Võ Thần Điện, rất nhiều năm không có lộ diện, nghe nói đã chết."
Tô Phàm mắt sáng lên.
"Như thế nói đến, Công Tôn Trị còn không có đối Huyền Võ Thần Điện độc thủ.
Vậy ngươi biết Tiểu Tiên Cốc ở đâu?"
"Tiểu Tiên Cốc ta đương nhiên biết, chúng ta Bắc Châu liền không ai không biết rõ Tiểu Tiên Cốc, Triệu đại ca muốn đi tìm Hàn Tiểu Tiên."
"Đối."
Tô Phàm cơ trong tay hồ lô rượu, trời sinh yêu thích cái này một ngụm, cho nên muốn đi Tiểu Tiên Cốc, tìm Hàn Tiểu Tiên lấy chút rượu uống.
"Vậy ngươi tốt nhất đừng đi,
bởi vì cái này Hàn Tiểu Tiên tính tình rất thúi, tính cách cũng trách, rất không thích bị người quấy rầy. Chúng ta Huyền Võ Thần Điện không ít lao tổ cùng lao cổ đồng đều thích uống rượu, nhưng liền xem như bọn hắn tự mình đến nhà đến thăm, cũng biết bị Hàn Tiểu Tiên đánh ra."
Nghe nói Chu Thiến Thiến lời này, Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, đó là bọn họ không có thấy Hàn Tiểu Tiên tư cách.
"Ngươi có?"
"Đương nhiên."
Chu Thiến Thiến chảy mồ hôi.
"Thật sự là bội phục vị này Trương đại ca dũng khí."
Cộc cộc.
Nương theo lấy một hồi tiếng bước chân dồn dập, thành chủ thở hồng hộc chạy về đến, "Trương lão đệ, ta tra được, kia con gái tư sinh khi còn bé sinh hoạt địa phương gọi Vân Linh thôn."
"Ở đâu?"
Tô Phàm hỏi.
Thành chủ nói, "Vân Linh sơn mạch, một cái rất vắng vẻ địa phương."
Chu Thiến Thiến trong mắt có hơi hơi chuyển, "Trương đại ca, nếu không ta dẫn ngươi đi."
"Khuê nữ, ngươi rất nhàn sao?"
Thành chủ mặt đen lên.
"Cái này khuê nữ chuyện ra sao? Thế nào có loại đuổi tới lấy lại hương vị?
Trương đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, ta hỗ trợ mang dẫn đường làm sao rồi?"
"Phụ thân, ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Từ nhỏ ngươi liền dạy bảo ta, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo.
Huống chi Trương đại ca đối ta còn không phải tích thủy tri ân, là ân cứu mạng."
Chu Thiến Thiến nét mặt đầy vẻ giận dữ.
"Kia không cần đến ngươi tự mình dẫn đường đi.
Ta tùy tiện phái một người, là Trương lão đệ dẫn đường là được.
Ngươi nếu là không có chuyện, có thể đi dạy dỗ ngươi những cái kia đệ đệ muội muội tu luyện.
Bọn hắn thật là hàng ngày đều tại lẩm bẩm ngươi."
Thành chủ toàn lực để phòng Tô Phàm,
sợ Tô Phàm đem hắn bảo bối ngoan nữ bắt cóc.
"Phụ thân, ngươi cố ý gây chuyện có phải hay không?
Thành chủ phủ nhiều cường giả như vậy, còn cần ta dạy bọn hắn tu luyện?"
Chu Thiến Thiến thật tức giận,
vẻ mặt xanh xám.
Thành chủ lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác,
"Khuê nữ, ngươi còn chưa nói, đến cùng là ai tổn thương ngươi?"
"Mạc Vũ."
"Các ngươi Huyền Võ thứ hai yêu nghiệt, Mạc Vũ?"
"Đúng, hắn thiết lập ván cục đem ta dẫn đi Vô Tận Hải, thừa dịp ta không sẵn sàng, bước ta ăn vào âm dương hợp hoàn đan."
"Đáng chết."
Thành chủ giận tím mặt.
Chu Thiến Thiến thở dài, "May mắn gặp Trương đại ca, bằng không ta khẳng định thái kiếp khó thoát."
"Cái này đáng chết tiểu xuất sinh."
Thành chủ mắng to.
"Đợi chút nữa."
Hắn nhìn chằm chằm Tô Phàm, lại nhìn về phía Chu Thiến Thiến, "Vậy các ngươi chẳng phải là đã?" Chu Thiến Thiến gương mặt đỏ lên,
"Không có, Trương đại ca rất chính trực, không đối ta thế nào."
Thành chủ hồng nghi, "Kia âm dương hợp hoàn đan dược hiệu, ngươi là thế nào giải trừ?"
Cái này Chu Thiến Thiến liếc nhìn Tô Phàm,
nàng cũng một mực không có hiểu rõ, người này là thế nào giúp nàng giải trừ dược hiệu.
"Khuê nữ, ngươi cũng không thể nói lừa gạt lão cha.
Nếu như các ngươi có cái gì, liền tranh thủ thời gian nói cho phụ thân cũng tốt sớm làm cho các ngươi thu xếp thu xếp.
Việc đã đến nước này, vì nữ nhi danh dự, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm tiếp nhận cái mới nhìn qua này không ra sao con rể.
Thật không có lừa ngươi."
Chu Thiến Thiến thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào.
Tô Phàm nhìn xem chuyện này đối với cha con, vô lực thở dài, đứng dậy bước nhanh rời đi.
"Trương đại ca, đi cái nào?"
Chu Thiến Thiến sững sờ, vội vàng đuổi theo.
Tô Phàm cũng không quay đầu lại nói câu, "Đi Vân Linh thôn,
ta cùng ngươi đi."
Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng, giống như thủy triều quần quận mà ra. Tô Phàm dừng ở đại điện ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một gã khôi ngô đại hán, mang theo một cái thanh niên tóc vàng, như thiểm điện bạch phá bầu trời, giáng lâm tại thành chủ phủ trên không.
"Đồ tệ."
Tô Phàm sững sờ.
"Như vậy vội vã chạy tới chịu chết?"
"Hoàng bét,
là Mạc Thiên Chấn cùng Mạc Vũ."
Chu Thiến Thiến biến sắc.
Thành chủ ánh mắt cũng không khỏi trầm xuống, "Mạc Vũ, ngươi còn dám tới ta thành chủ phủ?"
Đồ tệ mang theo Mạc Vũ, giáng lâm tại ba người đối diện.
Thiên nhân cảnh kinh khủng cảm giác áp bách, giống như thủy triều hướng ba người dũng mãnh lao tới.
Thành chủ mặc dù rất phẫn nộ, nhưng ở đồ tể trước mặt, càng nhiều hơn chính là kinh hoàng cùng sợ hãi.
Mạc Vũ chỉ vào Tô Phàm, trong mắt hiện ra hàn quang tấu xương, "Phụ thân, chính là tay hắn sẽ phong dự báo."
Đồ tể nhìn về phía Tô Phàm, quỳ xuống.
Tô Phàm hai mắt khẽ híp một cái, "Tiểu gia không chỉ có tay sẽ phong dự báo, còn nướng no lớn cánh, hương vị thật tốt.
Người muốn chết?"
Mạc Vũ giận tím mặt.
Đối mặt loại này trắng trợn khiêu khích, đồ tể ánh mắt cũng đột nhiên trầm xuống, "Bản tổ để ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không hiểu?"
Thành chủ đứng tại Tô Phàm cùng Chu Thiến Thiến trước người, trầm giọng nói, "Mạc lão tổ, mặc dù ngươi quyền cao chức trọng, nhưng cũng muốn giảng điểm đạo lý, chuyện này vốn chính là con của ngươi không đúng, là hắn trước ám toán nữ nhi của ta.
Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đứng ra khoe khoang?"
Đồ tể khí thế, tuôn hướng thành chủ.
Thành chủ thân thể rung động,
dưới chân liên tiếp lui về phía sau, chờ ổn định bước chân một phút này, tại chỗ một ngụm giận huyết cuồng bắn ra. Phụ thân, Chu Thiến Tiến vội vàng đỡ lấy thành chủ, khắp khuôn mặt là lo lắng. Thành chủ nhẹ nhàng đẩy ra khuê nữ, nhìn chằm chằm đồ tể, Mạc lão tổ, ngươi liền không sợ ngươi nhi tử chuyện xấu lộ ra ánh sáng, bị ngươi nhạo báng? Ai dám cười? Đồ tể cười khẩy, lại nói, nhi tử ta có thể coi trọng ngươi nữ nhi, đó là ngươi thành chủ phụ phúc phận, đừng cho mặt không muốn mặt. Thật có lỗi. Thành chủ khẽ nói, cái này phúc phận, ta thành chủ phủ vô phúc tiêu thụ, hơn nữa ta và các ngươi Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ cũng có quan hệ cá nhân. Không đợi thành chủ nói xong, đồ tể một bước tiến lên, như là gà con, một phát bắt được thành chủ cổ, muốn dùng tổng điện chủ tới dọa ta. Mạc lão tổ hiểu lầm, ta không có ý tứ này, chỉ là muốn nói, làm người hay là phải có điểm lễ nghĩa liêm sỉ. Dù sao thân phận của ngươi tôn quý, đừng bởi vì nhất thời hồ đồ, rơi xuống một cái ý thế hiếp người đều danh. Thành chủ không sợ chút nào. Con gái ruột bị khi phụ, nếu như còn không dám dũng cảm đứng ra đòi lại một cái công đạo, vậy thì uổng làm người cha. Nói bản tổ không biết lễ nghĩa liêm sỉ đúng không? Tốt tốt tốt. Bản tổ hiện tại liền phải ngươi mặc chó. Đồ tể cười to. Ngay tại hắn chuẩn bị đối thành chủ hạ sát thủ thời điểm, một cái tay rôi ra, bắt lại cổ tay của hắn. Tiếp lấy. Đồ tể liền cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, từ đối phương trên tay chuyển đến, cánh tay giống như bị cố định tại hư không, không cách nào động đậy. Chương 1688, sợ kẻ ra quần trương 1688, sợ kẻ ra quần trương đại ca. Chu Thiến Tiến quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, vẻ mặt giật mình, trương đại ca, đừng xúc động, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đồng thời, thành chủ sắc mặt cũng hơi đổi, xính cái gì có thể, mau lui xuống. Tô Phàm không để ý đến, khoe miệng nết một vệt nghiền ngẫm, đồ tể, nhiều năm không thấy, tính tình thấy chúng nha. Đồ tể giật mình, nhiều năm không thấy, lời này có ý tứ gì? Ngươi dám gọi thẳng phụ thân ta tên hiệu, muốn chết? Bên cạnh Mạc Vũ lông mày nhướng lên, lệ khí mười phần, một bàn tay hướng Tô Phàm bước qua. Tô Phàm nâng lên một cái tay khác, lại nhẹ nhõm bắt lấy Mạc Vũ cánh tay, biết sao? Ngươi người này rất không tức thời, lần trước tại Vô Tận Hải, tiểu gia không đối ngươi hạ tử thủ, ngươi nên cố mà chân quý. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tô Phàm năm ngón tay vừa dùng lực, Mạc Vũ một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cổ tay tại chỗ vỡ vụn, biến thành thịt nát. Vũ Nhi, đồ tể giống to, nguyên tố linh lực quần quần mà ra, đẩy lui Tô Phàm, quay người nhìn về phía Mạc Vũ, ngươi có hay không thế nào? Phụ thân, mau giết hắn, giết hắn! Mạc Vũ gào thét, cuồng loạn. Tiểu xuất sinh, ngươi chọc giận bản tổ. Đồ tể gầm lên giận dữ, mang theo quần quần hung uy, hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm trợn trắng mắt, một cước đá lên, giang giáp, trứng nát chim vong. Đồ tể cứng tại nguyên địa, cúi đầu nhìn lại. Đừng xem, không có. Tô Phàm hứng hở uống rượu, lại một cước đá vào. Ngao! Một tiếng như giết heo rú thảm, đồ tể nhất thời như pháo cao xạ đầu dạng, hướng không trung bay đi. Tình huống như thế nào? Thanh chủ cùng Chu Thiến Tiến hai mặt nhìn nhau. Mạc Thiên Chấn thật là thần tiên tiểu thành kinh khủng tu vi, nhưng vì cái gì ở trước mặt người này trước, không chịu được như thế một kích. Cùng lúc đó, nghe hỏi chạy tới thị vệ, còn có bên ngoài châu thành người, nhìn qua chật vật đồ tể, nguyên một đám cũng đều là vẻ mặt khó có thể tin. Ai như thế dữ dội, lại nhường một vị lao tổ chật vật như thế? Phụ thân! Lấy lại tinh thần Mạc Vũ, quát to một tiếng, vội vàng hướng đồ tể phóng đi. Mạc Vũ tay cũng nát. Nghe nói cái này Mạc Vũ, thật là Huyền Võ Thần Điện thứ hai thiên tiêu, uy nhất tiểu thành tu vi. Mạc Thiên Chấn thì càng không cần phải nói, thực lực đang phong tạo cực. Nhưng bây giờ, hai người phụ tử bọn hắn, thế mà đều như vậy chật vật. Mọi người chấn kinh tới cực điểm. Có dạng gì lão tử, liền có dạng gì nhi tử, câu nói này quả nhiên một chút cũng không giả. Tô Phàm xách theo hồ lô rượu, từng bước một đạp vào không trung. Một cái mắt, Tô Phàm liền trở thành toàn thành tiêu điểm. Là hắn đã thương nặng đồ tể cùng Mạc Vũ. Hắn là ai nha? Nhìn qua tuổi còn trẻ, thực lực lại hung hãn như vậy. Huynh đệ, ngươi nông cạn, loại này kinh khủng cường giả, không thể nhìn tướng mạo. Mặc dù hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trên thực tế có thể là một vị so đồ tể còn xa xưa lão cổ đồng. Đại gia nghị luận ầm ĩ, đồ tể ăn vào một cái chữa thương đan, đánh giá Tô Phàm trầm giọng nói, ngươi là ai? Ta là người như thế nào có trọng yếu không? Trọng yếu là, ta lúc đầu chỉ tính toán giết ngươi một cái, nhưng không nghĩ tới ngươi đem con của mình cũng mang đến. Ta đây không được thành toàn phụ tử các ngươi hai. Tô Phàm đi rất chậm, toát ra khí tức cũng không nhẹ, tóc dài theo gió bay múa, nhưng cho đồ tể cảm giác áp bách, không có gì sánh kịp cường đại. Bản tổ thật là thần tiên tiểu thành tu vi, ngươi dựa vào cái gì dám ở bản tổ trước mặt như thế tùy tiện? Đồ tể gầm thét. Huyền võ chính thức hành không xuất thế, mang theo ngập trời thánh uy, phô thiên cái địa thẳng hướng Tô Phàm. Tô Phàm chân đạp tật phong bộ, một bên uống rượu, một bên ung dung không đội tránh đi huyền võ chính thức, từng bước một đi đến đồ tể trước mặt. Thực lực của ngươi quá yếu. Tô Phàm quát miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng, tiếp lấy đưa tay, một chỉ đặt tại đồ tể tim. Phúc. Một đạo linh lực theo đầu ngón tay lướt đi, trong nháy mắt liền xuyên thủng đồ tể tim, lưu lại một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Toàn bộ quá trình đều là như vậy hứng hở. Chuyện trò vui vẻ ở giữa, liền trọng thương một vị lão tổ. Thấy đại gia là cảm xúc bành trướng, đồ tể cũng luống cuống, một phát bắt được Mạc Vũ, mở ra phụ trợ thần thông, quay người hoảng hốt mà chạy. Ta để các ngươi đi rồi sao? Tô Phàm một bước đuổi theo, nhẹ nhàng giơ tay lên, một phát bắt được Mạc Vũ đầu. Phụ thân, cứu ta! Mạc Vũ tại chỗ dọa nước tiểu, tê liệt xuống dưới. Đồ tể quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi lo lắng giống to, không cần ngươi nói không cần là không cần. Tô Phàm nhe răng cười một tiếng, năm ngón tay hơi dùng lực một chút, nương theo lấy một tiếng thống khổ gào thét, Mạc Vũ đầu nhất thời như dưa hấu nổ tung, máu nhuốm đỏ trừng không. Cái quỷ gì? Hắn
hắn lại ngay trước Mạc Thiên chấn mặt, giết Mạc Vũ. Đại gia trợn mắt tròn xoe, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái này cũng điên cuồng a. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Thành chủ nuốt nước bọt, chật vật mở miệng hỏi, "Khuê nữ, ngươi mang về một cái quái vật gì?" "Ta cũng không biết." Chu Thiến Tiến lắc đầu. Nàng biết Tô Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này, liền một phương lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Không chung. Đô Tể Như phát điên xông đi lên, ôm chặt lấy Mạc Vũ thi thể, "Vũ Nhi, đừng chết, cầu ngươi, mau tỉnh lại." Tô Phàm nhàn hạ mà đối đãi đứng tại đối diện, thành thơi quá thay uống rượu. Đô Tể ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, trong mắt tràn ngập oán hận. Bản tổ già mới có con, hơn nữa còn là ta Mạc gia duy nhất dòng độc đình, bình thường liền bản tổ đều không nỡ mắng hắn một câu, ngươi lại dám giết hắn. Sau đó thì sao? Tô Phàm cười hì hì hỏi. Đô Tể giống to, ta muốn giết ngươi, vì hắn chôn cùng. Ngươi được không? Tô Phàm lại hỏi. Đô Tể đứng dậy, đem Mạc Vũ thi thể bằng phòng, "Vũ Nhi, phụ thân hiện tại liền báo thủ cho ngươi." Bang! Một thanh lang nha truy theo khí hải lướt đi, lơ lửng ở phía trên không trung, thánh quang phun trào, thánh uy bao phủ bát phương. Thánh khí, vẫn là cực phẩm thánh khí. Thành chủ cả kinh thất sắc. Chu Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trương đại ca có thể bị nguy hiểm hay không? Tạp bái, chịu chết đi. Đô Tể một phát bắt được lang nha truy, liền hướng Tô Phàm phẫn nộ đập tới. Tô Phàm nghiêng người né tránh lang nha truy oanh sát, đưa tay bắt lấy Đô Tể cánh tay, đao mổ heo bị chúng ta đoạn, hiện tại lại đưa tới một cái cực phẩm thánh khí, cái này nhiều thật không tiện. Ngươi nói cái gì? Đô Tể quay đầu nhìn về phía Tô Phàm, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên nghi ngờ. Đao mổ heo chính là hắn trước kia cực phẩm thánh khí, tên là Đồ Đao. Năm đó ở Đông Châu, là Tô Ma Vương bọn người cướp đi hắn Đồ Đao, chẳng lẽ nói? Đúng, chính là tiểu gia. Tô Phàm nhếch miệng cười nói. Đô Tể nhất thời như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lại là ma đầu kia. Ngoài ý muốn không? Ngạc nhiên mừng rỡ không? Tô Phàm đưa tay đặt tại Đô Tể mi tâm sự. Không cần cầu ngươi, đừng giết ta, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, cho ta một đầu sinh lộ a. Đô Tể thân thể rung động, trực tiếp liền mất đi dũng khí chiến đấu, vì gối hư không van cầu cầu xin tha thứ. Thử hỏi bây giờ tứ đại châu, ai còn dám cùng Tô Ma Vương khiêu chiến? Vị này, thật là đã đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, tùy tiện một câu, cũng đủ để dẫn tới bát phương chửi mái. Tô Phàm chậm ung dung uống một hớp rượu, so sánh ngươi bây giờ không đúng, tiểu gia vẫn là thích ngươi lúc trước kiệt ngạo bất tuần. Đô Tể chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, không dám, thật không dám, ngươi không phải luôn luôn tự xưng người tốt sao? Bỏ qua cho ta đi, sau này ta làm châu ngựa cho ngươi. Mắt sắc người phát hiện, quỳ gối hư không Đô Tể, đã sợ tè ra quần. Một tôn lão tổ sợ tè ra quần. Đây là một cái nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Tu vi lại đến tột cùng cường đại cỡ nào? Thật sự là không dám tưởng tượng. Chương 1689, thái độ chuyển biến, hai chữ, một, chương 1689, thái độ chuyển biến, hai chữ, một. Tô Phàm đánh giá Đô Tể một lát, làm châu làm ngựa. Đối, làm châu làm ngựa. Đô Tể gật đầu. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Thực lực của ngươi, xác định cũng có tư cách cho ta làm châu làm ngựa, nhưng cũng tiếc, ta không cần. Tô Phàm tiến đến Đô Tể bên hai, cười nhẹ, bởi vì tại ngươi Huyền Võ Thần Điện đã có tiểu gia người. Đô Tể kinh hãi. Ai đầu nhập vào Tô Ma Vương? Có thể bị Tô Ma Vương coi trọng, kia tất nhiên thấp nhất đều là lão cổ đồng cấp bậc nhân vật. Vạn bạn không nghĩ tới, Tô Ma Vương thế lực đã rót vào hắn Huyền Võ Thần Điện. Đi cùng ngươi nhi tử a, miễn cho hắn tại Hoàng Tuyển Lộ thượng thì mình. Một sợi linh lực theo đầu ngón tay phun ra ngoài. A một tiếng kêu thảm, Đô Tể thức hải, linh hồn, linh hải, tại chỗ nát bấy. Giờ này phút này, toàn bộ thành chủ phủ, cả tòa châu thành, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn xem kia hai cố rơi xuống thi thể, nhìn xem kia đứng ở trên không, thành thơi uống rượu thanh niên, nội tâm sóng biển điên cuồng cuộn cuộn. Miểu sát thứ hai thiên kiêu, miểu sát lao tổ. Loại này thực lực khủng bố, quả thực kinh thế hai tụ. Chuyện thứ nhất kết thúc, kế tiếp chính là chuyện thứ hai. Tô Phàm đưa tay lăng không một chảo, rơi xuống lang nha truy, bay đến trong tay hắn, nhe răng cười nói, còn trắng nhặt một cái cực phẩm thanh khí, có lời. Thu hồi lang nha truy, Tô Phàm liền xoay người rời đi. Với hắn mà nói, giết Đô Tể phụ tử chính là phất phất tay sự tình. Thanh chủ lấy lại tinh thần, vội vàng hướng Tô Phàm đuổi theo, lao đệ, chờ một chút. Chu Thiến Thiến đuổi theo, phụ thân, ngươi còn dám gọi lao đệ? Thanh chủ cổ co rụt lại, cười ngượng ngùng, gọi thuận miệng. Tô Phàm quay đầu nhìn hai cha con, còn có việc. Thanh chủ đi vào Tô Phàm trước người, không người nói, đại nhân, lúc trước là ta có mắt không trọng, còn mời đại nhân thứ lỗi. Tô Phàm nhịn không được cười lên, ta có cùng ngươi so đo sao? Ngươi phải hiểu được, ta là một người tốt, bình thường liền con kiến đều không nỡ dẫm chết. Hai cha con nhìn nhau, khoe miệng mạnh mẽ co lại. Người tốt, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Không tin. Tin tưởng, tin tưởng. Thanh chủ liên tục không ngừng gật đầu. Đô Tể phụ tử chính là vết xe đổ, dám không tin. Tô Phàm hỏi, cái kia còn có khác sự tình? Đại nhân, có câu nói, ta nói ngài đừng nóng giận. Thanh chủ nói đến rất cẩn thận, sợ chọc giận trước mắt vị này kinh khủng tồn tại. Tô Phàm nhíu mày, khắp khuôn mặt là không vui, chuyện gì xảy ra? Đều nói ta là người tốt, ngươi thì sợ gì? Có lời cứ nói, có dám mau thả. Thành chủ lau mồ hôi. Coi như ngươi thật sự là người tốt, cũng không cần đến thời điểm treo ở ngoài miệng a. Đại nhân, mặc dù ngài giúp chúng ta giải vây, nhưng cùng lúc cũng cho chúng ta đưa tới một chút phiền toái. Phiền toái gì? Tô Phàm hồ nghi. Mạc Thiên Chấn là Huyền Võ Thần Điện lão tổ, Mạc Vũ là thứ hai thiên điều, bây giờ hai người bọn họ chết tại thành chủ phủ, vậy ta thành chủ phủ khẳng định khó mà thoát tội. Thành chủ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Phàm giật mình gật đầu, ngươi cùng Diệp Linh Lung không phải có quan hệ cá nhân sao? Cái này thành chủ gật cười, cũng chưa nói tới cái gì quan hệ cá nhân, chỉ là có chút giao tình mà thôi, liền điểm này giao tình, sợ là không đủ để lắng lại Mạc Thiên trấn phụ tử chết. Không có việc gì. Tô Phàm khoát tay, các ngươi liền nói là ta giết, để cho bọn họ tới tìm ta là được. Nho nhỏ Diệp Linh Lung, còn không tay cầm đem bóp. Người đúng là ngươi giết, nhưng truy cứu nguyên nhân, chung quy là bởi vì tiểu nữ, cho nên thành chủ chất lên vẻ mặt định bợ nụ cười. Đại nhân, ngài có thể hay không tại thành chủ phủ dừng lại lâu mấy ngày, chờ bình phục lại chuyện này lại đi. Chu Tiến 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 lên mang theo một tia khẩn cầu, Trương đại ca, nếu không ngươi ngay tại cái này ở vài ngày a, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi Vân Linh thôn. Đúng đúng đúng. Đến lúc đó ta nhường tiểu nữ mang ngài đi. Thành chủ gật đầu. Chu Tiến Tiến nháy mắt, phụ thân, trước ngươi không phải không đồng ý ta đi cấp Trương đại ca dẫn đường sao? Ta có nói. Lúc nào thời điểm nói? Ta thế nào không nhớ rõ? Thành chủ giảng ngu. Chu Tiến Tiến xem thường. Tốc độ trở mặt này, so lật sách còn nhanh. Ta cũng rất muốn lưu lại chơi nhiều mấy ngày, nhưng ta thật bể bộn nhiều việc. Tô Phàm trầm ngâm một chút, nhìn xem thành chủ, chuẩn bị bút mực giấy nghiên, lại tìm một cái phong thư. Chuẩn bị những này làm gì? Thành chủ không hiểu. Tô Phàm nhíu mày, để ngươi chuẩn bị liền chuẩn bị, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Được rồi được rồi. Chương 1689, thái độ chuyển biến, hai chữ, hai, chương 1689, thái độ chuyển biến, hai chữ, hai, thành chủ gật đầu cười lấy lòng, cúi đầu nhìn xem phía dưới một đám thị vệ, không nghe thấy sao? Nhanh đi chuẩn bị. Trong đó hai cái thị vệ gật đầu, cấp tốc mang tới bút mực giấy nghiên, cung kính đưa đến Tô Phàm trước mặt. Đều nhắm mắt lại. Tô Phàm nhìn xem mấy người lập tức nhắm mắt lại. Tô Phàm cầm bút lên, trên giấy viết xuống hai chữ, thổi khô mực nước, liền gấp gọn lại, bỏ vào phong thư. Bịt kín tốt phong thư sau, Tô Phàm liền giao cho thành chủ, đến lúc đó mặc kệ là Diệp Linh Lung đến đây, vẫn là cái khác lao tổ đến đây, đem phong thư này cho bọn họ. Thành chủ cúi đầu hồ nghi đánh giá phong thư. Chỉ cần thấy được trong này tin, bọn hắn cũng không dám bắt các ngươi thế nào. Nhớ kỹ, các ngươi không cho phép nhìn lén. Nhìn lén liền mất linh. Tô Phàm căn dặn. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Thành chủ gật đầu, như nhặt được chí bảo thu lại. Vậy thì sau này còn gặp lại. Tô Phàm quay người rời đi. Nhìn xem Chu Tiến Tiến đứng ở một bên không nhúc đích, thành chủ nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, khuyên nữ, còn không mau theo sau. Thật muốn đi. Chu Tiến Tiến lấy lại tinh thần. Đương nhiên. Thành chủ gật đầu, đối với ngươi mà nói, đây chính là một lần cơ duyên to lớn, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt. Chu Tiến Tiến trầm ngâm hạ, hướng Tô Phàm đuổi theo. Thành chủ, hắn đến cùng là ai vậy? Hai cái thị vệ hiếu kỳ. Ta nào biết được. Thành chủ trợn trắng mắt. Một người thị vệ im lặng, không biết rõ hắn là ai, ngài còn dám nhường đại tiểu thư đi theo hắn. Ngài liền không sợ hắn đối đại tiểu thư lên lòng xấu xa? Thành chủ rất chắc chắn nói, hắn sẽ không. Nói hắn lấy ra lá thư này. Thành chủ đại nhân, mau mở ra nhìn xem. Hai cái thị vệ cũng đụng lên đi, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn cái gì vậy? Không có nghe vị đại nhân kia nói, nhìn liền mất linh. Thành chủ một người đạp một ước. Kỳ thật hắn cũng rất tò mò, nhưng cuối cùng vẫn là không dám tự mình mở ra, lần nữa bỏ vào trong lực. Khuê nữ, cố lên a. Cái này con rể, vi phụ rất là hài lòng. Ngoài thành, Tô Phàm liếc nhìn bên cạnh Chu Thiền Thiến, nghe ta một lời khuyên, ngươi tốt nhất chớ cùng lấy ta. Vì cái gì? Như thế một đại mỹ nữ đi theo ngươi, coi như không thể giúp ngươi gấp cái gì, nhưng cũng cảnh đẹp ý vui à. Đi theo ta, đối với ngươi không có chỗ tốt, thậm chí có khả năng cho ngươi đưa tới tai nạn. Ta không sợ. Tô Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, kia tùy ngươi vậy. Thoáng chớp mắt. Sau ba ngày. Với anh. Sáng sớm. Một người mặc kim sắc áo dài trung niên nam nhân, giáng lâm tại thành chủ phụ trên không. Sau lưng còn đi theo 10 cái người áo đen. Huyền điện điện chủ, Linh Thiên Sinh. Nghe nói, hắn nhưng là một vị quý nhất đại viên mãn cường giả, hơn nữa còn là có hy vọng nhất xung kích thiên nhân cảnh người. Kia 10 cái người áo đen cũng đều là huyền điện chấp pháp giả, nắm giữ quý nhất cảnh tu vi. Linh Thiên Sinh cùng 10 cái chấp pháp giả vừa đến, thành chủ phủ bầu không khí liền ngưng trọng tới cực điểm. Linh Thiên Sinh thả ra linh thức, bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Rất nhanh, trong mắt của hắn liền hiện lên một vệt hàn quang, theo một bước phóng ra, rơi vào một tòa trước đại điện. Trong điện, thình lình trưng bày hai bộ quan tài. Bên trong nằm chính là đồ tể phụ tử. Lao tổ thật đúng là chết. 10 cái chấp pháp giả giận tím mặt, một cỗ túc sát chi khí quần quần mà ra. Thành chủ thở không ra hơi chạy vào đại điện, chắp tay cười nói, Linh Huynh, đã lâu không gặp. Linh Thiên Sinh trầm giọng nói, Chu lao đệ, ngươi biết ngươi lần này xông bao lớn họa. Hiển nhiên, người này cùng thành chủ cũng là lao giao tình. Linh Huynh, Mạc Thiên Trấn chết cùng ta thành chủ phụ không quan hệ, hơn nữa ngươi biết cái này Mạc Vũ đã làm gì. Hắn lại dùng âm dương hợp hoan đan ám toán nữ nhi của ta, quả thực không bằng cầm thú. Thành chủ lòng đầy căm phẫn. Linh Thiên Sinh nhíu nhíu mày, liền xem như rằng này, cũng không thể giết Mạc Thiên Trấn a. Ngươi biết một vị lao tổ chết, đối ta Huyền Võ Thần Điện ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Thành chủ trầm mặc. Ảnh hưởng này, hắn đương nhiên biết. Điện chủ, không cần nhiều lời, trực tiếp đem hắn cầm xuống. 10 cái chấp pháp giả sát khí khinh người. Lao Chu, đừng nói ta không niệm tình xưa. Linh Thiên Sinh thở dài, phất tay, cầm xuống a. Đợi chút nữa. Thành chủ đưa tay ngăn đón 10 cái chấp pháp giả, từ trong ngực móc ra phong thư, đây là chém giết Mạc Thiên Trấn vị đại nhân kia, để cho ta cho các ngươi. Nói liền đưa tới Linh Thiên Sinh trong tay. Cứ việc lúc ấy Tô Phàm nói là lời thề son sắt, nhưng giờ phút này thành chủ trong lòng vẫn là nhịn không được khẩn trương.
Chương 1690, người đi nhà chống mây linh thôn, 1, chương 1690, người đi nhà chống mây linh thôn, 1, Linh Thiên Sinh tiếp nhận thư, mặc kệ người kia lưu lại là gì, hôm nay sợ là cũng không giữ được ngươi. Thành chủ cười nói, ngươi xem trước một chút lại nói. Nội tâm, hoảng đến so sánh. Linh Thiên Sinh mở ra phong thư, lấy ra bên trong giấy viết thư, từ từ mở ra. Mới đầu, hắn căn bản không để ý, nhưng khi nhìn thấy trên tờ giấy hai chữ, ánh mắt của hắn run lên bần bật, hai tay thậm chí đang run rẩy. Thành chủ Hồng Nghi, phía trên đến cùng biết cái gì? Nhưng Linh Thiên Sinh phản ứng đều lớn như thế. Mười cái huyền điện chấp pháp giả nhìn nhau, cũng đầy mặt nghi ngờ đụng lên đi, muốn nhìn một chút nội dung trong thư. Cũng không có chờ bọn hắn nhìn thấy, Linh Thiên Sinh liền khép lại giấy viết thư, nhìn đứng ở trước người thành chủ, thật lâu không nói. Giờ phút này Linh Thiên Sinh ánh mắt, nhường thành chủ trong lòng nhịn không được run rẩy. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Linh Thiên Sinh hỏi, ngươi xem qua thư này? Thành chủ lắc đầu. Nói như vậy, ngươi còn không biết thân phận của hắn? Không biết. Vậy xem ra, hắn không muốn bại lộ thân phận của mình. Linh Thiên Sinh hít thở sâu một hơi, đem giấy viết thư thả lại trong phong thư liền giấu kỹ trong người, quay đầu nhìn về phía 10 cái chấp pháp giả, mang lên Mạc Thiên Chấn cùng Mạc Vũ thi thể về huyền điện. Hắn đâu? 10 người chỉ vào thành chủ. Mạc Vũ sắc dục hơn tâm, như hại đồng môn. Mạc Thiên Chấn cậy giá lên mặt, ý thế hiếp người, tội phải làm chu. Cho nên bọn hắn đều là chết chưa hết tội, không trách được người khác. Nghe được Linh Thiên Sinh lời nói này, 10 cái chấp pháp giả hai mặt nhìn nhau. Điện chủ cái này thái độ, chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Thất thần sứ cái gì? Còn không mau mang lên thi thể của bọn hắn đi. Linh Thiên Sinh quát lạnh. Mười người liên tục gật đầu. Lúc gần đi, Linh Thiên Sinh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía thành chủ. Mặc dù thực lực của người này rất mạnh, ngay cả ta Huyền Võ Thần Điện cũng không dám đắc tội, nhưng gặp phải hắn cũng chưa hẳn là một chuyện tốt. Cho nên ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ cùng hắn đi được quá gần. Về phần con gái của ngươi Chu Thiên Thiến, nàng là ta Huyền Võ Thần Điện thiên tài đệ tử, ta xem như Huyền Điện điện chủ, cũng giống nhau không hy vọng nàng cùng người này đi quá gần. Nói đến thế thôi, chính ngươi trông trước. Nói xong cũng mang theo 10 người, cũng không quay đầu lại rời đi. Chưa chắc là một chuyện tốt. Thành chủ một bên đưa mắt nhìn Linh Thiên Sinh rời đi, một bên suy nghĩ câu nói này. Vân Lĩnh sơn mạch, một mảnh rừng hoang chỗ sâu. Chu Thiến Thiến chỉ về đằng trước một cái đổ nát hoang vu tiểu sơn thôn, "Trương đại ca, đó phải là Vân Lĩnh thôn." "Đúng vậy, rất hoang vu. Trên mặt đất cỏ dại rậm rạp, chất đống thật dày cảnh khô lá vụn, từng cây đại thụ ngăn trở dương quang, để trong này lộ ra âm u và bức. Thậm chí trong không khí có thể ngửi được một cỗ hư thối khí vị. Từng tòa lớn nhỏ không đều phong ốc, đứng sững ở cỏ dại cây cối ở giữa, lọt vào trong tầm mắt cũng là đổ nát thê lương, thủng trăm ngàn lỗ. Rất nhiều nơi đều đã bị cỏ cây bao trùm. Tô Phàm đứng tại cửa thôn, quét mắt Vân Linh thôn, lông mày dần dần nhăn lại đến. Thôn này rõ ràng đã hoang phế rất nhiều năm, làm sao lại không ai? Nơi này thật sự là Vân Linh thôn. Bên cạnh Chu Thiến Thiến cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi. Tô Phàm đi đến một bên, gỡ ra một mảnh dây leo, lộ ra một mặt cũ nát bia đá. Trên tấm bia đá, thình lình khắc lấy ba chữ: Vân Linh thôn. Giải thích rõ nơi này, hoàn toàn chính xác chính là hắn muốn tìm Vân Linh thôn. Trương đại ca, ta đi bốn phía trong thôn nhìn xem. Chu Thiến Thiến đi vào thôn, điều tra một vòng, liền bị ảnh tử đều không có, thậm chí bởi vì thời gian quá lâu, ngay cả cuộc sống vết tích đều đã bị tuế nguyệt xóa đi. Tô Phàm yên lặng thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Trương đại ca, chẳng lẽ nói Chu Thiến Thiến dường như nghĩ đến cái gì? Kinh nghi nói, Vân Linh thôn thôn dân đã gặp bất chắc. Tô Phàm không có trả lời, bước chân hướng thôn đằng sau đi đến. Rất nhanh, một khối rộng lớn đất bằng xuất hiện ở phía trước. Tô Phàm tiến lên, đại thủ nhẹ nhàng rung lên, phong nguyên làm linh lực hiện lên, hóa thành từng mảnh phong nhận, quét sạch bát phương. Bất quá trong phía khác, trên đất bụi cây, cỏ dại, dây leo, thậm chí liền cảnh khô lá vụn đều bị thanh lý đến sạch sẽ, hiện ra ở trước mắt chính là một mảnh mấp mô đại địa. Chương 1690, người đi nhà chống mây linh thôn 2, chương 1690, người đi nhà chống mây linh thôn 2, Trương đại ca, ngươi đang làm gì? Chu Thiến Thiến hồ nghi. Tô Phàm vẫn là không nói chuyện, quét mắt trên mặt đất kia to to nhỏ nhỏ hố đất, ánh mắt lấp loé không yên. Những này hố đất mặc dù lớn nhỏ không đều, thường thường không có gì lạ, nhưng bố cục rất tinh tế, đồng thời chỉnh chỉnh tề tề, rất có quy phạm. Biết đây là cái gì ư? Tô Phàm rốt cục mở miệng. Cái gì? Chu Thiến Thiến nghi hoặc. Tô Phàm nói rằng, nơi này hóa ra là một mảnh lang viên. Lang viên? Chu Thiến Thiến giật mình, vội vàng trốn đến Tô Phàm sau lưng. Tô Phàm sững sờ. Dù sao cũng là quý nhất sơ thành cường giả, thế mà còn sợ những này. Chu Thiến Thiến cũng ý thức được tình thế, cười ngượng ngùng, bản năng phản ứng, Trương đại ca, đừng thấy cười. Tô Phàm nhịn không được cười lên, linh thức bao phủ phiến đại địa này. Rất nhanh liền hắn dường như phát hiện cái gì, đi đến một cái hố đất trước, một sợi linh lực tràn vào lòng đất, theo bùn đất cuộn, một khối dài nửa mét gỗ xuất hiện. Gỗ đã mục nát, nhẹ nhàng bóp liền có thể bóp nát. Đây cũng là cái gì? Chu Thiến Thiến hiếu kỳ. Tô Phàm dò xét vài lần, nếu như không nhìn lầm, hẳn là quan tài bên trên gỗ. Nghe xong lời này, Chu Thiến Thiến vừa chuẩn bị trốn đến Tô Phàm sau lưng, nhưng nhìn tới Tô Phàm kia ánh mắt cổ quái, gò má nàng đỏ lên, "Trương đại ca, đừng cười." Tô Phàm rất muốn đình chỉ không cười, nhưng không có cách nào, thực sự không nín được. Liên một mảnh vứt bỏ lăng viên đều sợ, ngươi cái này một thân tu vi là thế nào tới? Tô Phàm cười đến ngửa tới ngửa lui, được không vui thích. Nữ nhân này quá thú vị. Tới bọn hắn cái này tu vi người, chuyện gì không có trải qua, thứ gì chưa thấy qua, có cần phải sợ những này? Ngươi ta không để ý tới ngươi. Chu Thiến Thiến buồn bực xấu hổ dậm chân một cái, quay người nhìn về phía nơi khác,
thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, quá mất mặt.
Tốt tốt tốt, ta không cười, ta không cười.
Tô Phàm thu hồi tiếng cười, nói thật, liền chút can đảm này, nữ nhân này có thể sống đến hôm nay, cũng thật không phải dễ dàng. Cái này sợ sẽ là trong truyền thuyết ngốc bạch mà ta. Cũng có trách, dễ dàng như vậy liền rơi vào Mạc Vũ cái bẫy. Ném đi trong tay gỗ, Tô Phàm quét mắt bốn phía, lắc đầu, đi thôi, nơi này không có thu hoạch. Chu Thiến Tiến vội vàng đuổi theo, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng lại không dám hỏi. Tô Phàm liếc nhìn cái này ngốc bạch ngọn, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì ta dám như thế kết luận ở chỗ này không có thu hoạch. Chu Thiến Tiến gật đầu. Rất đơn giản. Lang Biên bên trong những cái kia phần mộ, rõ ràng là bị người rời đi, ai sẽ rời đi những này phần mộ? Vậy khẳng định là Vân Linh thôn thôn dân. Nói cách khác, Vân Linh thôn thôn dân cũng không có gặp bất trắc, mà là tại nhiều năm trước liền rời xa nơi đây. Tô Phàm giải thích. Chu Thiến Tiến bừng tỉnh hiểu ra, vậy bọn hắn tại sao phải rời xa Vân Linh thôn? Vấn đề này hỏi rất hay. Tô Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Có thể khiến cho toàn thôn trên dưới người rời xa Vân Linh thôn, hoặc là đang tránh né cửu gia truy sát, hoặc là chính là đang tận lực che giấu cái gì. Mà Vân Linh thôn có cửu gia? Không có. Chỉ như vậy một cái không có danh tiếng gì thôn nhỏ, người khác đều chẳng muốn nhìn nhiều. Không đợi Tô Phàm nói xong, Chu Thiến Tiến trong mắt sáng lên, cho nên bọn hắn là đang tận lực che giấu cái gì. Không tệ lắm, một chút thông minh hơn, đáng giá cổ vũ. Tô Phàm cười ha ha. Chu Thiến Tiến bĩu môi, Trương đại ca, ta cảm giác ngươi đang cười nhạo ta. Không có không có, ta là tại chân tâm khích lệ ngươi. Tô Phàm quát tay, tiếp tục nói, về phần bọn hắn đến cùng tại che giấu cái gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại che giấu người nào đó thân phận a. Người nào đó? Chu Thiến Tiến sững sờ, ai nha? Ai? Tự nhiên là mang theo tinh huyết, tiến về cổ di chỉ, nghĩ cách cứu viện Hoàng Kim Khô Lâu thần bí nhân kia. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, thần bí nhân này chính là đến từ cái này Vân Linh thôn. Thấy Chu Thiến Tiến vẻ mặt hiếu kỳ, Tô Phàm lắc đầu cười một tiếng, có nghe hay không qua một câu, hiếu kỳ hại chết mèo. Ta cũng không phải con mèo. Chu Thiến Tiến quệ mồm lẩm bẩm, quay đầu nhìn càng ngày càng xa Vân Linh thôn, vậy cái này lội, chúng ta không phải chạy không? Không có phí công chạy. Tô Phàm lắc đầu. Chỉ cần xác định thần bí nhân kia đến từ Vân Linh thôn, cũng liền không tính đi không được gì. Bởi vì tiếp xuống điều tra liền có phương hướng. Chương 1691, thật vô phúc tiêu thụ chương 1691, thật vô phúc tiêu thụ Tô Phàm không có trước tiên rời đi Vân Linh sơn mạch, đầy khắp núi đồi đi dạo lên. Chu Thiến Tiến rất nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi, miễn cho vị này Trương đại ca lại chế giễu sự thông minh của nàng. Nửa canh giờ trôi qua, tại Vân Linh sơn mạch đông bắc phương hướng, Tô Phàm lại nhìn thấy một cái thôn. Thôn không lớn, chừng trăm hộ người. Phía sau thôn là một tòa nguy nga đại sơn, ngăn trở chậm chậm thổi tới hàn phong. Thôn trước là một đầu thanh tịnh dòng sông, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ. Lúc này đang gặp giữa trưa, thôn trên không khói bếp lửa lở, khói lửa mười phần. Tô Phàm đứng tại một chỗ đỉnh núi, xa xa đánh giá thôn. Hai đồng trong thôn chơi bừa, nông phu tại ruộng đồng lao động, thợ săn tại sơn gian đi săn, lão nhân thì tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ, có đang đánh cờ, có đang uống trà, có hít mắt, hài lòng phơi nắng. Tô ca trong mắt tinh quang lóe lên, thu liễm khí tức. Chu Thiến Tiến gật đầu, đem khí tức thu liễm tới cực điểm, giống như một phàm nhân. Hai người tiến vào phía dưới trong núi, đi bộ hướng thôn đi đến. Kẻ ngoại lai, các ngươi đến chúng ta thôn làm cái gì? Tô Phàm cùng Chu Thiến Thiến còn không có tới gần thôn, liền bị hai cái thợ săn gọi lại. Hai người khuôn mặt thu kệch, thân thể khỏe mạnh, phơi bày nửa người trên, từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, tràn ngập một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng. Một người khiêng một đầu 5-600 cân trâu rừng, một người khiêng một đầu 4-500 cân lợn rừng. Đi trên đường, bốn bề yên tĩnh. Nhìn xem Tô Phàm cùng Chu Thiến Thiến hai cái này khuôn mặt xa lạ, hai cái đại hán trong mắt cũng mang theo một tia cảnh giác. Tô Phàm lộ ra nụ cười thân thiện, hai vị đại ca, chúng ta tại sơn gian lạc đường, cho nên nghĩ đến tìm các ngươi thôn người hỏi một chút đường, thuận tiện lấy uống miếng nước. Hai người này tu vi, Tô Phàm một cái liền có thể nhìn thấu. Thác mạch sơ thành, đặt ở dạng này trong thôn nhỏ, đã coi như là rất đáng gờm nhân vật. Hóa ra là hỏi đường. Hai cái đại hán giật mình cười một tiếng, cảnh giác buông xuống không ít, cùng chúng ta tới đi. Đi theo phía sau hai người, rất nhanh liền đi vào cửa thôn. Ngồi cửa thôn phơi nắng một cái bạch hổ tử lão đầu, nhìn xem hai cái đại hán cười nói, lớn hổ, nhịn nhưu, vất vả. Vất vả là cực khổ một chút, nhưng không có cách nào à, ai bảo trong thôn chỉ chúng ta hai cái tu giả đâu. Lão gia tử, hôm nay bắt được hai xuất sinh này cũng không dễ dàng. Chúng ta đều kém chút bị bọn chúng cắn bị thương, cho nên giữa trưa cái này bỗng nhiên, ngươi nhưng phải thật tốt khao hạ chúng ta. Hai người cười hắc hắc, vành một tiếng đem lợn rừng cùng trâu rừng ném xuống đất. Hai cái xu tiểu tử, hàng ngày nhớ lao đầu ta điểm này rượu ngon, đi, giữa trưa bao no. Lão nhân tóc bạc trắng, mặc một thân vải bố áo dài, hòa ái dễ gần, chú ý tới phía sau hai người Tô Phàm cùng Chu Thiên Điến, hai vị này là. Bọn hắn là đến hỏi đường, thuận tiện lấy uống chút nước. Tên là lớn hổ trắng hắn giải thích một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trong thôn một đứa bé, "Hoa con, mau trở về điểm cuối nước tới." "Được rồi." Đứa nhỏ ứng tiếng, quay người chạy vội giống như hướng trong nhà chạy tới. Lão nhân tóc trắng đứng dậy nhìn xem Tô Phàm hai người, cười nói, "Ta là cái thôn này thôn trưởng, hai vị là tính toán đến đâu rồi?" Tô Phàm cũng rất lễ phép hành lễ, "Thôn trưởng gia gia tốt, hai ta muốn đi Vân Linh thôn." "Vân Linh thôn?" Lão nhân tóc trắng sững sờ. Lớn hổ cùng nhị nhu cũng đều là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem hai người. "Thôn trưởng gia gia, hai vị đại ca, thế nào?" Tô Phàm hồ nghi. Lão nhân lấy lại tinh thần, hỏi, "Các ngươi thật muốn đi Vân Linh thôn?" Tô Phàm gật đầu. "Các ngươi là Vân Linh thôn người?" vẫn là cùng Vân Linh thôn có quan hệ gì? Lão nhân lại hỏi.
Chúng ta cùng Vân Linh thôn cũng không có gì quan hệ, chỉ là có chút sự tình, muốn đi xử lý một chút.
Vậy các ngươi sợ là muốn chạy rỗng?
Lão nhân ra cớ gì nói ra lời ấy?
Tô Phàm không hiểu.
Lúc này, đứa bé kia chạy tới, "Đại ca ca, đại tỷ tỷ, uống nước."
Lão nhân cười nói, "Các ngươi uống trước nước, uống xong nước chúng ta sẽ chậm chậm nói."
Tốt.
Tô Phàm ngẩng đầu ngục cục uống mấy ngụm lớn, quay đầu nhìn về phía Chu Thiến Thiến. Chu Thiến Thiến nhìn qua Tô Phàm, kia sáng tỏ như bảo thạch đôi mắt lóe ra qua mang, giống như đang nói, "Ta không khát."
Cái này một lộ thượng, ngươi không phải một mực tại gọi khát.
Bất đắc dĩ Chu Thiến Thiến chỉ có thể giả bộ như rất khát dáng vẻ uống.
Sau khi uống xong, Tô Phàm liền đem đựng nước bầu nước trả lại đứa bé kia, "Tiểu đệ đệ, tạ ơn."
"Không khách khí."
Đứa nhỏ cười hì hì nói câu, liền quay người lanh lợi chạy về thôn.
Tô Phàm nhìn xem lão nhân, "Thôn trưởng ra ra, ngài nói đi."
Lão nhân ngẩng đầu nhìn một chút Vân Linh thôn phương hướng, "Cái này Vân Linh thôn à, đã sớm không ai."
"Không ai?"
Tô Phàm sững sờ.
"Đúng vậy a."
Lão nhân gật đầu, "Không có bất kỳ ai, đã sớm là một cái trống rỗng thôn."
Tô Phàm hỏi, "Vậy bọn hắn người đâu?"
"Không biết rõ."
"Vậy vẫn là rất nhiều năm chuyện lúc trước."
Nghe nói, Vân Linh thôn người bỗng nhiên trong một đêm toàn bộ biến mất, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Về sau chúng ta thôn người cũng đi Vân Linh thôn nhìn qua, xác thực liền một người đều không tìm được.
Thậm chí ngay cả đời đời kiếp kiếp phần mộ đều rời đi.
Lao đầu lắc đầu.
Tô Phàm không hiểu, "Em đẹp, bọn hắn vì cái gì rời đi?"
"Không rõ ràng.
Bởi vì chuyện này phát sinh thời điểm, đừng nói lao đầu ta, ngay cả phụ thân của ta, gia gia, thậm chí tổ gia gia cũng còn không có xuất sinh. Cho nên liên quan tới Vân Linh thôn sự tình, là chúng ta tổ tông lưu truyền xuống, lúc rảnh rỗi ngẫu nhiên tâm sự, cũng không phải quá mức quan tâm. Phàm nhân cả đời chỉ có mấy chục năm thời gian, cho nên lời của lão nhân cũng tìm không thấy nghi điểm gì."
"Vậy thật đúng là tiếc với."
Tô Phàm thở dài.
Lão nhân quay đầu nhìn về phía Lớn Hổ cùng Nhị Nưu, "Vân Linh thôn gì chỉ còn tại a?"
Lớn Hổ nghĩ nghĩ, "Nửa năm trước chúng ta ra ngoài đi săn, từng đi qua Vân Linh thôn phụ cận, còn giống như tại."
Lão nhân cười nói, "Vậy các ngươi mang vị tiểu huynh đệ này cùng tiểu cô nương đi một chuyến Vân Linh thôn a."
"Đi."
Hai người gật đầu.
Tô Phàm chắp tay cười một tiếng, "Tạ ơn lão nhân ra ý tốt, liền không phiền toái hai vị đại ca."
Lão nhân khàn khàn cười nói, "Mang đường có cái gì phiền toái?"
"Đúng vậy a.
Không bao xa,
chỉ chúng ta tốc độ này, 10 ngày nửa tháng liền có thể tới Vân Linh thôn."
Lớn Hổ cùng Nhị Nưu cũng đi theo gật đầu.
Bọn hắn là thác mạch cảnh tu vi, muốn 10 ngày nửa tháng.
Nhưng liền Tô Phàm cùng Chu Tiến Tiến tu vi, chừng nửa canh giờ là đủ rồi.
"Thật không cần làm phiền, đã Vân Linh thôn không có ở đây, vậy chúng ta thì không đi được."
"Lão nhân gia, hai vị đại ca, chúng ta sẽ không quấy rầy, cáo từ."
Bái biệt ba người sau, hai người liền xoay người rời đi.
Nhị Nưu thử lấy răng, cười nói, "Hai cái này kẻ ngoại lai, vẫn rất có lễ phép. Xem bọn hắn ăn mặc, hẳn không phải là người bình thường.
Người loại này, khẳng định có tố chất.
Mặc kệ bọn hắn, nhanh xử lý sạch cái này trâu rừng cùng lợn rừng, ta vẫn chờ uống rượu đâu."
"Lão đầu, chúng ta đã nói xong, giữa trưa bao no, nếu như cùng lần trước như thế, uống được một nửa liền đuổi chúng ta đi, vậy cũng đừng trách ta ban đêm thừa dịp ngươi lúc ngủ, lột sạch râu mép của ngươi."
Chu Thiến Thiến quay đầu mắt nhìn thôn, xem ra Vân Linh thôn xác thực dọn đi rồi, biển người mênh mông này, đi đâu đi tìm bọn họ.
Tiếp lấy,
nàng nhìn xem đang thảnh thơi uống rượu Tô Phàm, "Trương đại ca, ngươi liền không có chút nào sốt ruột."
"Gấp hữu dụng."
Tô Phàm lắc đầu, "Có một số việc là không đội bằng được."
Chu Thiến Thiến im lặng, "Thật đúng là bình tĩnh, vậy chúng ta kế tiếp đi cái nào?"
Tô Phàm bốn nắn, "Không phải chúng ta, là ta, về phần ngươi, tranh thủ thời gian về Huyền Điện a.
Ta cứ như vậy không nhận ngươi chào đón."
Chu Thiến Thiến vẻ mặt ủy khuất,
"Nữ nhân xinh đẹp, ai cũng ưa thích.
Có thể tiểu gia, thật vô phúc tiêu thụ a."
"Tiểu cô nương, sau này còn gặp lại."
"Đúng rồi, chờ ngươi sau khi trở về, nếu như Diệp Linh Lung hỏi ngươi cái gì, ngươi không cần có cái gì lo lắng, thành thật trả lời là được."
Theo tiếng nói rơi xuống đất, Tô Phàm liền bước chân, mấy cái nháy mắt liền biến mất tại phía trước rừng cây.
Chu Thiến Thiến muốn đuổi theo,
coi như tu vi của nàng, tốc độ của nàng, căn bản đuổi không kịp, tức giận đến tại nguyên chỗ thẳng dậm chân.
Chương 1692, Công Tôn Trị khiêu chiến. Chương 1692, Công Tôn Trị khiêu chiến. Mấy ngày sau, Bắc Châu Tây Nam phương hướng, có một mảnh mênh mông vô bờ biển lửa, sóng lửa cuộn cuộn, nham tương phun trào, nhiệt độ nóng bỏng đốt nướng đại địa. Ở chỗ này, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, bởi vì không có thần biến cảnh tu vi, căn bản là không có cách bước vào biển lửa. Mà ở biển lửa kia khu vực trung tâm, lại tồn tại một mảnh cẩm tú sông núi, sơn thanh thủy lục, linh khí dồi dào. Trong núi, từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, từng tòa cổ điện xinh đẹp tinh xảo lâu vũ, giống như chi chít khắp nơi. Từng mảnh xương trắng tràn ngập ở trong thiên địa, đem những cung điện này cùng lâu vũ tôn lên như tiên cung giống như tồn tại. Nơi này chính là Huyền Điện.
Lúc này, nghị sự đại điện, Diệp Linh Lung ngồi ngay ngắn phía trên bảo tọa. Phía dưới, Linh Thiên Sinh cùng 6 vị lão tổ theo thứ tự mà ngồi, nhưng không có một người nói chuyện, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, dường như đang chờ đợi cái gì. Theo thời gian lặng yên mà qua, một cái chấp pháp giả mang theo một cái mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử, tiến vào nghị sự đại điện. Xem xét trận thế này, Chu Thiến Thiến liền không nhịn được một hồi hoảng hốt, không người nói, đệ tử gặp qua tổng điện chủ, gặp qua điện chủ, gặp qua các vị lão tổ.
Diệp Linh Lung gật đầu, nhìn xem kia chấp pháp giả, ngươi lui ra đi.
Chờ chấp pháp giả sau khi rời đi, Diệp Linh Lung liền bung tay lên, nghị sự đại điện đại môn ầm ầm đóng cửa.
"Đừng sợ."
Nhìn xem khẩn trương Chu Thiến Thiến, Diệp Linh Lung trấn an nói, "Đem ngươi gọi tới, chỉ là muốn hỏi ngươi một số việc."
"Chuyện gì?"
Chu Thiến Tiến hồ nghi, chẳng lẽ cùng Trương đại ca có quan hệ? Diệp Linh Lung cười hỏi, vài ngày trước, ngươi có phải hay không vẫn luôn cùng Tô Trương Tam cùng một chỗ? Kém chút liền nói lọt Tô Phàm danh tự.
Đối.
Chu Thiến Tiến gật đầu. Diệp Linh Lung vẻ mặt ôn hòa hỏi, vậy hắn dẫn ngươi đi cái nào?
Cái này Chu Thiến Tiến có chút do dự. Vân Linh thôn sự tình, có thể hay không nói?
Bất quá rất nhanh, nàng liền hồi tưởng lại cách ra trước, Tô Phàm đối với hắn nói lời. Nếu như tổng điện chủ hỏi nàng cái gì, không cần lo lắng, thành thật trả lời. Vị này Trương đại ca cũng thật sự là liệu sự như thần, thế mà đoán được tổng điện chủ biết hỏi thăm nàng. Diệp Linh Lung cười nói, nếu như không tiện nói, vậy ngươi có thể lựa chọn không trả lời. Chu Thiến Thiến âm thầm suy nghĩ, đã có thể lựa chọn không cần trả lời, vậy ta liền không trả lời. Nhưng kế tiếp, Diệp Linh Lung lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng bất kể như thế nào, ngươi là chúng ta Huyền Điện đệ tử, càng là mười vị trí đầu thiên tiêu, cho nên ta còn là hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta. Chu Thiến Thiến rất bất đắc dĩ, tổng điện chủ đều đem lời nói đến đây phân thượng, hơn nữa Trương đại ca cũng làm cho nàng không cần có cái gì lo lắng, cho nên giống như thực trả lời, vài ngày trước, Trương đại ca mang theo ta đi một chuyến Vân Linh thôn.
Vân Linh thôn?
Diệp Linh Lung, Ninh Thiên Sinh, Lục Đại Lao tổ nhìn nhau.
Địa phương nào?
Cái kia chính là một cái xa xôi thôn nhỏ. Chu Thiến Tiến nói rằng, bất quá khi chúng ta tìm tới kia Vân Linh thôn thời điểm, Vân Linh thôn người đã đi nhà trống.
Ninh Thiên Sinh hồ nghi, hắn tìm cái này Vân Linh thôn làm gì?
Tựa như là đang điều tra một cái tên là Lý Mộng Du người. Nghe được Chu Thiến Tiến lời này, Diệp Linh Lung lập tức không khỏi trong lòng cả kinh, ngươi xác định là Lý Mộng Du? Nàng bị Yến Giang Bắc khống chế qua, cũng tại địa ngục đảo dạo qua, càng là tận mắt nhìn thấy Lý Mộng Du chết tại Tô Phàm trong tay, cho nên đối với Lý Mộng Du, nàng tự nhiên lại quá là rõ ràng.
Xác định.
Chu Thiến Tiến gật đầu. Diệp Linh Lung hỏi, nói cách khác, cái này Lý Mộng Du cùng Vân Linh thôn có quan hệ?
Đúng vậy.
Nghe Trương đại ca nói, Vân Linh thôn tựa như là cái này Lý Mộng Du khi còn bé sinh hoạt địa phương.
Nghe nói,
Diệp Linh Lung mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ cần ma đầu kia không phải chạy theo bọn hắn Huyền Võ Thần Điện tới là được.
Không sai. Khi biết được Tô Phàm tiến vào Bắc Châu, bọn hắn vẫn là nơm nớp lo sợ, sợ Tô Phàm là hướng về phía bọn hắn Huyền Võ Thần Điện tới. Dù sao giống như nay Tô Ma Vương, coi như nâng toàn điện chi lực cũng không phải đối thủ.
Kia sau đó thì sao?
Diệp Linh Lung cười hỏi.
Chu Thiến Thiến lắc đầu, về sau Trương đại ca liền bỏ lại ta đi, ta cũng không biết đi đâu.
Đi, ngươi đi về trước đi.
Diệp Linh Lung phất tay.
Đệ tử cáo lui.
Ngay tại Chu Thiến Thiến quay người rời đi thời điểm, Diệp Linh Lung lại đột nhiên gọi lại nàng, "Tinh Tinh, nghe ta một câu, sau này cách hắn xa một chút, không phải có thể sẽ đưa tới phiền phức lớn."
Chu Thiến Thiến sững sờ.
Kỳ quái, vì cái gì đều nói như vậy?
Chờ Chu Thiến Thiến sau khi rời đi, Lục Đại Lao tổ liền nở nụ cười.
Thật sự là nhanh làm ta sợ muốn chết.
Đúng vậy a.
Đông nhiên chạy tới chúng ta Bắc Châu, còn tưởng rằng muốn tới tìm chúng ta tính sổ sách đâu.
Linh Thiên Sinh nhìn về phía mấy vị lão tổ, cố nén cười,
"Lão tổ, các ngươi cũng có sợ thời điểm nha."
Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, chẳng lẽ ngươi không sợ?
Lại nói, sợ cái này Tô Ma Vương, rất mất mặt sao?
Không mất mặt.
Dù sao bây giờ Tứ Đại Châu, liền không có không sợ hắn người.
Mấy vị lao tổ trợn trắng mắt.
Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Mộng Nhu đã chết, vì cái gì ma đầu kia, còn muốn điều tra Lý Mộng Nhu nội tình?
Chẳng lẽ nói Lý Mộng Nhu còn giữ hậu thủ gì?
Diệp Linh Lung ngạc nhiên nghi ngờ.
Linh Thiên Sinh trầm ngâm một chút, liền Tô Ma Vương tính cách, chắc chắn sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, nếu không chúng ta cũng phải người đi điều tra điều tra.
Diệp Linh Lung gật đầu, đang chuẩn bị ra lệnh.
Nhưng vào lúc này, một cái chấp pháp giả đội vã chạy vào đại điện, tổng điện chủ, các vị lao tổ, không xong.
Chuyện gì như thế kinh hoàng?
Linh Tiên Sinh nhíu mày.
Chấp pháp giả đem một phong thư đưa tới Diệp Linh Lung trước mặt.
Diệp Linh Lung tiếp nhận tin một nháy mắt liền phát giác được không đúng, bởi vì nàng ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi.
Tiếp lấy,
nàng liền mở ra tin,
lại là một phong huyết thư.
Sau ba ngày, lão phu đem bước vào huyền điện, để các ngươi nợ máu trả bằng máu.
Đây chính là nội dung trong thư.
Mỗi một cái đều là dùng máu tươi viết, tản ra một cỗ kinh khủng sát phạt chi khí.
Ai như thế to gan lớn mật, dám công nhiên khiêu chiến chúng ta Huyền Võ Thần Điện?
Bất luận là Ninh Tiên Sinh, vẫn là Lục Đại Lão Tổ, lập tức không khỏi giận tím mặt.
Chẳng lẽ là Tô Ma Vương?
Diệp Linh Lung nhíu mày.
Lời này vừa nói ra, Ninh Tiên Sinh cùng Lục Đại Lão Tổ trong lòng run lên.
Nếu như là Tô Ma Vương lời nói, vậy bọn hắn còn cần chống cự?
Căn bản không cần, trực tiếp chống cự, chuẩn bị kỹ càng quan tài chờ chết là được.
Không đúng.
Diệp Linh Lung lại bác bỏ rơi ý nghĩ này, liền Tô Ma Vương kia tính cách, không có khả năng như vậy tốn công tốn sức, muốn động thủ, trực tiếp liền đánh tới.
Ninh Tiên Sinh hỏi, vậy trừ Tô Ma Vương, còn có người nào cái này tự tin và đảm lượng?
Đã ba ngày sau một tới, vậy chúng ta ngay tại huyền điện chờ hắn.
Bản điện ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào.
Diệp Linh Lung trong mắt hàn quang lóe lên.
Chỉ cần không phải Tô Ma Vương, nàng ai cũng không sợ.
Đế khí Huyền Võ kiếm, chính là nàng lực lượng.
Châu Thành,
ngươi nói cái gì?
Có người muốn khiêu chiến Huyền Võ Thần Điện, còn đưa lên huyết thư.
Ngươi không phải là đang nói đùa chứ?
Trọng yếu như vậy sự tình, ta cùng ngươi nói đùa cái gì?
Là ai?
Không biết rõ, ngược lại ba ngày sau, người này liền sẽ đánh tới huyền điện.
Vậy chúng ta muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt?
Đặc sắc như vậy một trận chiến, đương nhiên muốn đi.
Huyết thư vừa đưa đến huyền điện, tin tức này ngay tại Châu Thành truyền ra.
Hiển nhiên,
đây là có người tận lực mà vì đó, vì chính là tại Bắc Châu gây nên náo động, để cho người ta đi huyền điện quan chiến.
Cao điệu như vậy sao?
Lao đầu, đến lúc đó đánh không lại bọn hắn, coi như khó coi.
Một người dáng dấp thường thường thanh niên ngồi một mình ở trước bàn, nghe bốn phía tiếng nghị luận, khóe miệng nhếch một vệt ý cười, bưng chén rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tính tiền. Chương 1693, không ai có thể ngăn cản, một, chương 1693, không ai có thể ngăn cản, một, ba ngày sau. Sáng sớm, biển lửa phía ngoài sông núi, tụ tập lấy người đông nghìn nghịt. Đều đã mặt trời lên cao, thế nào còn không thấy kia khiêu chiến người đến đây? Chẳng lẽ lại là đùa chúng ta chơi? Cũng liền tại đại gia nghị luận lúc, một người mặc màu đen áo dài lão giả, từng bước một đạp không mà đến. Xa xa, liền có thể ở trên người hắn cảm nhận được một cô đáng sợ hung lệ chi khí. Sẽ là hắn sao? Đại gia đánh giá lão nhân, trên mặt mang theo mặt nạ, không nhìn thấy hắn chân dung. Lão đầu, huyên náo lớn như thế, nếu như một trận chiến này không đặc sắc lời nói, kia tiểu gia thật là sẽ tức giận. Cách đó không xa đỉnh núi, thay hình đổi dạng sau Tô Phàm, xách theo hồ lô rượu nhẹ răng quét miệng cười. Người khác không biết rõ, nhưng hắn biết, lão nhân này chính là Công Tôn Trị. Tại đại gia nhìn soi mói, Công Tôn Trị không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp một bước vào biển lửa, muốn quan chiến liền theo lão phu tới đi. Thật là hắn. Mau cùng bên trên. Mọi người mừng rỡ, lập tức như ong vỡ tổ tràn vào biển lửa trên không. Dám vào nhập biển lửa trên không, thấp nhất đều muốn thần biến cảnh tu vi, về phần thần biến cảnh trở xuống người, chỉ có thể đứng ở bên ngoài dương mắt nhìn. Vâng. Nhưng không bao lâu, phía trước liền hiện ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ. Công Tôn Trị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thiên Sinh đứng tại phía trước không trung, sau lưng 10 tên chấp pháp giả xếp thành một hàng, toàn thân đều tản ra một cỗ túc sát chi khí. Mong muốn giết tiến ta huyền điện, trước qua bản điện cửa này. Ninh Thiên Sinh mở miệng. Giống. Huyền Võ Bí Điện hoành không xuất thế, thánh uy rung động bát phương. Đây chính là Huyền Võ Bí Điện. Thật mạnh thánh uy, không hổ là Huyền Võ Thần Điện chấn điện chi bảo. Ở đây rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Võ Bí Điện, trong mắt tràn ngập khát vọng. Một đám phế vật cũng dám chạy tới cản lão phu đường. Công Tôn Trị nhất phất tay, nguyên tố linh lực phô thiên cái địa dũng manh lao tới. Bất luận là Ninh Thiên Sinh, vẫn là kia 10 cái chấp pháp giả Huyền Võ Bí Điện, tại chỗ chôn bụi. Ngươi là Ninh Thiên Sinh đột nhiên biến sắc, thiên nhân cảnh cường giả. Công Tôn Trị không có trả lời, trong mắt hiện ra từng sợi huyết quang. Chúng ta coi thường hắn, mau trốn. Ninh Thiên Sinh giống to một tiếng, quay người mang theo 10 cái chấp pháp giả, điên cuồng chạy trốn. Công Tôn Trị ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khinh miệt. Linh lực hóa thành từng nhánh mũi tên, sát na không có vào 11 người phía sau lưng, nương theo lấy từng tiếng rú thảm, 11 người khí hải tại chỗ nát bấy. Thật mạnh. Ninh Thiên Sinh thật là huyền điện địa chủ. Những cái kia chấp pháp giả cũng không là bình thường chấp pháp giả, nhưng tại trong tay người này lại không địch lại một chiêu. Thiên nhân cảnh thật sự là vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại là trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả. Đúng vậy, đối với tứ đại châu tuyệt đại đa số người mà nói, thiên nhân cảnh chính là tồn tại trong truyền thuyết. Đừng nói thiên nhân cảnh, thậm chí ngay cả quy nhất cảnh đều là như thần linh giống như kinh khủng đại năng. Diệp Linh Lung a, đừng có lại phái đám rác rưởi này đến tặng đầu người. Tô Phàm từ đầu đến cuối lẫn trong đám người, về bài uống rượu. Bất quá ngoài ý liệu là, Công Tôn Trị cũng không giết Linh Tiên Sinh bọn người, linh lực hóa thành một sợi dây xích, xuyên qua bờ vai của bọn hắn, sau đó cứ như vậy kéo lấy bọn hắn, tiếp tục hướng huyền điện đi đến. Một lát sau, phía trước lại xuất hiện 10 người, có nam có nữ, có trung niên bộ dáng, cũng có lao niên bộ dáng, đều không ngoại lệ, tản ra tu vi khí tức, đã tới thiên nhân cảnh. Thiên nhân cảnh ẩn thế lao cổ đồng. Ha ha, không sai, bọn hắn chính là chúng ta Huyền Võ Thần Điện thiên nhân cảnh cường giả. Chọn vẹn 10 vị ẩn thế lao cổ đồng, coi như người đeo mặt nạ này cũng là thiên nhân cảnh tu vi, hôm nay cũng chết chắc rồi. Trong đám người cũng không ít huyền điện đệ tử, nhìn xem kia 10 cái lao cổ đồng, lập tức không khỏi cười ha ha. 10 vị trong truyền thuyết kinh khủng tồn tại, những người khác hai mặt nhìn nhau. Đây cũng quá đáng sợ a. Nhìn xem kia 10 vị lao cổ đồng, tựa như nhìn thấy thần minh giáng lâm. Ngươi đến cùng là ai? Cùng ta Huyền Võ Thần Điện lại có cái gì ân oán? Thập đại ẩn thế lao cổ đồng thả ra khí thế cường đại, ý đồ ngăn lại Công Tôn Trị.